Chương 344, xâm lấn đại đường. Nhưng vào lúc này, Hàn Tín mặc giáp trụ chỉnh tề, ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm phía trước này một tòa to lớn thành thị. Tòa này thành thị tên là Bắc Giang Thành, cũng là đại đường đế quốc biên cương một tòa vô cùng trọng yếu thành thị. Chỉ muốn bắt lại tòa này thành thị sau, như vậy thì là tương đương với tại đại đường đế quốc trên thân xé dưới một miếng thịt. Tòa này thành thị ý nghĩa trọng đại như thế, có thể tưởng tượng được, đại đường đế quốc đối tòa thành này thị là tương đương coi trọng, chẳng những tưởng cao thành dày, mà còn nơi này càng là bố trí đại lượng binh lính. Hàn Tín xuất lĩnh đại quân cũng đã ở đây trong bị ngăn cản ngại 3 ngày, vẫn không có công phá Bắc Giang thành tường thành. Lúc này một tên toàn thân bao phủ tại hắc giáp bên trong đại tướng quân, bước nhanh đi tới Hàn Tín trước mặt, hai tay ôm quyền lớn tiếng nói ra, "Đại tướng quân, tính đến lúc này mà thôi, đi đến Bắc Giang thành chi viện đại đường đế quốc đội ngũ tổng cộng có 13 chi, binh lính tổng số đạt đến 60 vạn, đã toàn bộ bị chúng ta chỗ chặn giết, không có một cái cá lọt lưới." Mặt khác một cái miệng đầy râu mép thiết giáp tướng quân ánh mắt có chút xâm nhiên nhìn qua trước mặt này tối như mực, giống như ngồi xổm ở hắc ám trong hồng hoang cự thú một dạng Bắc Giang thành. Cao mày nói ra, "Đại tướng quân, ta cảm thấy đến chúng ta dạng này rất tốt, một mực đem Bắc Giang thành gắt gao vây khốn, chỉ cần có viện binh, chúng ta liền cho nó tiêu diệt, không ra một tháng thành Bắc Kinh trong lương thực dùng tận, tòa này thành thị tự nhiên tự sụp đổ." Hàn Tín cũng ngẩng đầu nhìn xem nằm sấp ở phía xa này tòa to lớn thành thị, nếu mày không nói lời nào. Hắn đánh đâu thắng đó đại quân, cũng đã ở đây tòa thành giống như bị ngăn cản 3 ngày. Lúc này tòa này Bắc Giang thành đã hoàn toàn biến thành một tòa theo ngoại giới mất đi liên hệ tự thành. Mà ở cái khác thành thị biết Bắc Giang thành bị vây nốt sau, cũng không ngừng mà phái tới một chi lại một chi viện quân. Chỉ tiếp toàn bộ bị Hàn Tín an bài xuống chặn đánh đội ngũ cho tiêu diệt. Hàn Tín hít một hơi thật sâu, sắc mặt dần dần trở nên lạnh như băng đao một loại, hắn đột nhiên rút ra bản thân lệnh kỳ, giơ lên cao cao tới lớn tiếng nói ra, "Vậy hạ cho chúng ta thời gian có hạn, chúng ta không có thời gian cùng bọn hắn hao ở đây, truyền ta mệnh lệnh, toàn quân đánh ra, liền tại hôm nay phải tất yếu bắt lại Bắc Giang thành." Theo lấy Hàn Tín mệnh lệnh, tại phía sau hắn mấy trăm vạn binh lính tức khắc điên cuồng gào thét lên tới. Bọn họ vung vẩy lên trong tay đao thương kiếm kích, sau đó giống như một nhóm điên cuồng đói bụng giống như lang, liền hướng cách đó không xa Bắc Giang thành nhanh chóng hướng về đi qua. Trong mắt mọi người đều lóe khát máu quan mang. Theo lấy binh lính nhóm trùng kích, ở tòa này tường thành phía trên cũng bước ra vô số đầu người, này là đại đường đế quốc thủ thành quân nhân. Bọn họ trong tay nhao nhao cầm lên cung tên chuẩn bị bắn, thậm chí lăn lôi thạch đều tại tường thành trên chuẩn bị tốt. Đến mức lần này chỉ huy chiến đấu đại tướng quân Hàn Tín, cũng không có tại hậu phương chỉ huy, mà là xung phong đi đầu sông lên trước, trong tay hắn trường thường tản ra rét lạnh quan mang, căn này thương đi theo hắn nam chinh bắc chiến, nhiễm trên vô số địch nhận tiên huyết, một cỗ dữ tợn mùi máu tươi, khiến hắn cảm thấy có chút mê luyến. Hàn Tín cơi dưới háng, Hàn huyết bảo mã trong tay nắm lấy bản thân bồi bạn nhiều năm trường thương, giống như một đầu ác long một loại trà sát qua một trận hắc phong, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Bắc Giang thành cửa thành phía dưới. Theo lấy Hàn Tín một tiếng gào thét, chỉ gặp trong tay hắn cái này trường thương phía trên đột nhiên phát ra một đạo chói lọi tột cùng quang mang. Một cái kim sắc thiêu đốt lên đại hỏa cầu liền xuất hiện ở trước cửa thành mặt. Vang ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, tức khắc vô số khí lãng hướng bốn phía lan tràn. Toàn bộ Bắc Giang thành tường thành cũng tại kịch liệt run rẩy, liền giống là phát sinh một trận động đất cấp 10 một dạng. Thậm chí tại những cái này tường thành trên đều xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách. Đây chỉ là một mới bắt đầu mà thôi, này dày đến mấy trượng có ngàn năm thiết mục chế thành cửa thành cũng là giống như bị tàn phá 100 lần một dạng, phía trên xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. Tường thành trên chỉ huy chiến đấu ngân giáp tướng quân tức khắc sắc mặt đại biến. Hắn mới vừa rõ ràng nhìn thấy một đạo bóng người màu đen vọt tới cửa thành chỗ ấy, mà liên tưởng đến lần này động tĩnh, lập tức hạ mệnh lệnh nói ra, mới vừa động tĩnh là chuyện gì xảy ra? "Triệu Lao Tam, ngươi lập tức mang theo 200 cái người đến cửa thành đi nhìn một chút, chúng ta cửa thành tuyệt đối không thể bị Hàn Tín người lao tặc kia cho cướp đi." Ngân giáp tướng quân một bên hạ mệnh lệnh, một bên không quên vung vẩy lên trong tay này tuyết sáng trường đao, đem vừa mới leo lên thành tường chiến sĩ vô xuống. Triệu Lao Tam lập tức lĩnh mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, liền xuất lĩnh lấy một chi 200 người tinh anh đội ngũ, nhanh chóng dưới tường thành, muốn đến cửa thành nơi đó đi dò xét. Lúc này bọn họ mới vừa đi xuống tường thành, ngoặt một cái mà nhìn thấy cửa thành thời điểm, tất cả người đều sợ ngây người. Bắc Giang thành cửa thành mỗi một ngày đều muốn tiến hành bảo vệ, bọn họ cực kỳ rõ ràng. Ngàn năm lao thiết mục chế thành cửa thành, đằng sau còn bọc lấy vài thước dày thanh đồng bản, kiên cố vô cùng. Nhưng là bây giờ, liền là trước mắt cửa tòa thành này phía trên vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Triệu Lao Tam sắc mặt dữ tợn, hắn mở ra miệng rộng vừa muốn gào thét thời điểm, lại một lần phát sinh biến hóa. Chỉ nhìn đến một cái long lánh trường thương đột nhiên giữa liền rõ ràng qua dày dày bụi bặm, ngay sau đó phát ra vạn đạo quang mang. Theo sau theo lấy ầm vang một tiếng vang thật lớn, này nhìn như không gì phá nổi dày đặc cửa thành, đột nhiên phát sinh kinh thiên đại bạo tạc. Vô số mảnh vỡ mang theo thê lương phong thanh hướng về bốn phía dày đặc bay vụt mà ra. Mà nguyên bản còn vây quanh ở đây những cái kia đại đường đế quốc các tướng sĩ chí ít cũng có mấy ngàn người, bọn họ tới không kịp tránh né, toàn bộ bị cái này lít nha lít nhít chuyển bắn ra tới mảnh vỡ bắn một cái thông suốt. Như thế gần khoảng cách phía dưới, tòa này nặng đến mấy vạn cân cửa thành nổ tung sau, bắn ra những cái này mảnh vỡ so những cái kia cùng tên uy lực lớn mấy chục lần. Liên tính tiểu đội trưởng cấp bậc Triệu Lao Tam, tại trong nháy mắt liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị bắn thành cái rỗ, ngã trên mặt đất khí tuyệt thân vong. Bụi mù tản đi sau, Hàn Tín đã đơn thương độc mã đứng ở trước kia nơi cửa. Hàn Tín cao dơ cao lên trong tay trường thương, lớn tiếng gào thét nói, "Tất cả đại viêm vương triều binh sĩ nhóm, hiện ở cửa thành đã phá, nhanh chóng đi theo ta tiến nhập Bắc Giang thành, kiến công lập nghiệp." Nhưng vào lúc này, theo sau Hàn Tín liền vung vẩy lên trong tay trường thương, vượt qua những cái kia bốn phía cục gạch gạch nói vụt, nghĩa vô phản cố vọt vào Bắc Giang trong thành. Mà bốn phía những cái kia đại đường binh lính đế quốc nhóm nhìn thấy cửa thành đã phá, tức khắc điên cuồng hướng về Hàn Tín chặn lại qua tới. Bốn phía vô số cung tên hướng về Hàn Tín không ngừng bắn, mà còn cũng có một chi kỵ sĩ đội ngũ dơ cao lên sắc bén trường thương, hướng về Hàn Tín đã đâm tới. Chỉ tiếc Hàn Tín tu vi xa xa vượt qua những binh lính bình thường này, chỉ bất quá trong nháy mắt, chết tại Hàn Tín trong tay những cái này đại đường binh lính đế quốc liền có mấy ngàn người. Theo sau Đại Viêm Vương triều những cái kia các tướng sĩ đã từ phá vỡ cửa thành nối đuôi nhau mà vào. Chương 345, Lý Thế Dân tức giận mấy trăm vạn đại quân nhập thành sau, đại đường đế quốc thủ thành lực lượng căn bản là không phải là đối thủ, bọn họ chỉ bất quá kiên trì chừng nửa canh giờ, đầu hàng, bị giết. Bắc Giang thành trên đầu thành liền nổi lên Đại Viêm Vương triều cờ sĩ. Cái này một tòa đại đường đế quốc biên cương, trọng yếu nhất thành thị liền bị Đại Viêm Vương triều bắt lại. Hàn Tín cũng không dám thất lễ, lập tức cẩn thận bố phòng, hắn biết, nếu như đại đường đế quốc biết Bắc Giang thành bị đoạt đi tin tức nhất định sẽ điều động đại quân trước tới tiến hành huyết tinh trả thù. Không gian nửa ngày, Bắc Giang thành bị Đại Viêm đế nước quân đội chiếm lĩnh tin tức đã truyền đến Lý Thế Dân trong điện Kim Loan. Lý Thế Dân sắc mặt dữ tợn, trung điệp vỗ bàn một cái nói ra, đáng chết, ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra, cướp đi ta Bắc Giang thành đến tuột cùng là Đại Viêm Vương triều quân đội vẫn là Đại Tần đế quốc quân đội. Tại trước đó vài ngày, Đại Tần đế quốc cùng Đại Đường đế quốc xác thực là ma sát không ngừng, cũng có qua vài lần quân sự xung đột. Thế nhưng là này đều là căn cứ vào một chút tiểu đánh tiểu nháo, hai đại đế quốc thật sâu minh bạch, song phương quốc lực cùng quân đội đều không sai biệt lắm. Một ngày phát sinh đại quy mô chiến đấu nói, vậy cũng chỉ có thể là cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương. Ngược lại bị quốc gia khác kiếm tiện nghi, cho nên người nào cũng không có chân chính động thủ. Nhưng là bây giờ thuộc về Đại Đường đế quốc biên cương trọng yếu nhất thành trấn Bắc Giang thành lại bị chiếm lĩnh, cái này khiến Lý Thế Dân vô luận như thế nào cũng có chút không cách nào tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, Phong Huyền Linh đứng ra tới, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bệ hạ bất giận, vi thần cũng là vừa mới lấy được một chút tin tức, nói là Đại Tần đế quốc hoàng đế Tần Thủy Hoàng tại vài ngày trước đã bị một tên không rõ lai lịch cao thủ chỗ chém giết, căn cứ chúng ta tại Đại Tần trong đế quốc mật thám hồi báo, tên kia cao thủ hoài nghi là Đại Viêm Vương triều hoàng đế, cũng liền là Lật Thiên đại thắng Giang bất phàm. Dừng một chút, Phong Huyền Linh có chút khó tin nói ra, càng khiến người ta xem không hiểu, liền là cái này một ngày Đại Tần đế quốc hoàng đế Tần Thủy Hoàng bị Giang bất phàm chém giết sau, cái này cả triều văn võ, vậy mà không có bất kỳ chống cự liền toàn bộ đầu hàng, mà còn Đại Tần đế quốc hoàng thất càng là bị tàn sát không còn. Hiện tại toàn bộ Đại Tần đế quốc đã đổi quốc hiệu là Đại Viêm Vương triều, mà còn nguyên bản thuộc về Đại Hán Vương triều tướng quân Hàn Tín vậy mà đầu phục Đại Viêm Vương triều, lần này mang binh chiếm lĩnh Bắc Giang thành liền là này Hàn Tín. Trên thực tế nghe được Giang bất phàm tên sau, Lý Thế Dân liền cái gì đều minh bạch. Hắn bỗng nhiên đứng lên tới, cắn răng nghiến lợi nói ra, lần này quả nhân xem như là minh bạch, ta liền nói này Tần Thủy Hoàng không thể nào như thế mất trí tiến công ta Đại Đường đế quốc, nguyên lai là Giang bất phàm cái kia người điên, nói như vậy cũng liền có thể lý giải. Thế nhưng là lý giải thuộc về lý giải, Lý Thế Dân trong lòng này cùng nộ hỏa diễm lại là vô luận như thế nào cũng không thể đủ dập tắt, phải biết, này Bắc Giang thành thế nhưng là Đại Đường đế quốc trọng yếu nhất thành thị, lại bị Giang bất phàm nói tiến đánh liền tiến đánh. Một ngày Bắc Giang thành đình trệ sau, như vậy toàn bộ Đại Đường đế quốc sẽ tương đương bị động, vô số thành thị đều bại lộ tại Đại Viêm Vương triều gót sắt phía dưới. Cả triều văn võ quần thần, nghe được Phòng Huyền Linh phân tích sau, tức khắc đều vỡ tổ. Mỗi cá nhân đều theo người bên cạnh xì xào bàn tán, cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Đại Tần đế quốc quốc lực thế nhưng là cùng Đại Đường đế quốc không sai biệt lắm, nhưng là Tần Thủy Hoàng lại bị Giang bất phàm nói khô rơi liền làm rơi. Càng khiến người ta cảm nhận được kinh ngạc là, Đại Hán Vương triều tướng quân Hàn Tín tên, mọi người đương nhiên đều như sấm bên tai. Hiện tại thậm chí ngay cả Hàn Tín cũng đều đầu phục Đại Viêm Vương triều, nơi này thế cục mắt thấy là càng ngày càng phức tạp. Có người xì xào bàn tán, chẳng lẽ Đại Hán Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều giữa có cái gì nhận không ra người giao dịch sao? Nếu không nói, Hàn Tín lại làm sao sẽ xuất lĩnh này mấy trăm vạn chiến sĩ tinh nhuệ đầu phục Đại Viêm Vương triều đây? Mà còn không có người sẽ tin tưởng Lưu Bang cái kia người sẽ không ở Hàn Tín bên người sắp xếp quân cờ, liền tính Hàn Tín muốn phản bội, không có Lưu Bang đồng ý, bên cạnh hắn những cái kia trung hạ tầng tướng lãnh cũng sẽ không đồng ý nhìn đến cùng dưới những cái này văn vật quần thần xì xào bàn tán, châu đầu ghé tai, Lý Thế Dân rốt cuộc phẫn nộ, mạnh một vỗ bản thân long án, phẫn nộ gào thét nói, tất cả im miệng cho ta, các ngươi đều là ta Đại Đường đế quốc xương cánh tay trọng thần, giá chị này đế quốc mưa gió phiêu diêu thời khắc, các ngươi phải cho ta cầm ra nhất thích hợp quyết sách, mà không giống là nông thôn nữ nhân một dạng chuyện nhà. Theo lấy Lý Thế Dân một tiếng gào thét, toàn bộ Kim Loan điện trong tức khắc trở nên yên lặng như tờ. Người nào đều biết, lúc này Lý Thế Dân tại nhất phẫn nộ đầu chọc một ngày chọc giận hắn lời nói, bản thân trên cổ đầu người đều giữ không được. Lúc này Lý Thế Dân cũng thật sâu hít thở hai lần, bình phục thoáng cái trong lòng mình phẫn nộ, sau đó quay đầu đi, nhìn xem Phòng Huyền Linh nói ra, có biết hay không Hàn Tín vì sao lại thay Đại Viêm Vương triều bán mạng? Có phải hay không Đại Hán Vương triều đã cùng Đại Viêm Vương triều liên hợp làm một thể? Lý Thế Dân lo lắng nhất cũng là cái này, nếu như nói Đại Hán Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều liên hợp lại tới, cùng nhau hướng Đại Đường đế quốc phát động tiến công nói, như vậy sự tình đem sẽ phi thường nghiêm trọng. Nghe được như thế sau, Phong Huyền Linh lộ nở một nụ cười khổ, hắn lắc đầu đối Lý Thế Dân nói ra, "Vậy hạ, chuyện này thật là có chút ít kỳ lạ, tại sự tình vừa mới sau khi phát sinh, ta liền thông qua một chút đặc thù đường đi liên lạc với Đại Hán Vương triều trong triều đình một chút quan viên trọng yếu, căn cứ bọn họ nói tới Đại Hán này Vương triều quân thần Hàn Tín, là đột nhiên không hề có điểm báo trước phản bội Đại Hán Vương triều, hắn xuất lĩnh lấy mấy trăm vạn tinh nhuệ tướng sĩ, trực tiếp đầu phục Giang bất phàm. Trừ cái đó ra, chúng ta thông qua các loại dấu hiệu đưa ra kết luận liền là cái này hết thảy ngọn nguồn đều là tới từ Giang bất phàm, có thể không chỉ có là chúng ta Đại Đường đế quốc bị công kích, theo Đại Viêm Vương triều giáp giới Đại Tống Vương triều so với chúng ta còn thê thảm hơn, bọn họ đã có hơn 20 cái thành thị bị Đại Viêm Vương triều bắt lại. thậm chí cũng không biết này Giang Bất Phàm hái dùng dạng gì thủ đoạn, vậy mà thu thập đại lượng cao thủ, là hắn bốn phía mở cương khuyết chứng đất. Lý Thế Dân sắc mặt tái nhợt, trung điệp vỗ bàn một cái, đống nhiên đứng lên tới, lạnh giọng nói ra, cái này Giang Bất Phàm đến tuột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn thống nhất toàn bộ Hồng Hoang đại lục tất cả đế quốc cùng vương triều sao? Chỉ bằng hắn nơi nào đến lớn như vậy năng lực, ngay cả chấm cũng không dám khoa trương xuống dạng này nói khoác, hắn dựa vào cái gì? Sau khi nói xong, Lý Thế Dân túi đầu nhìn xem cả triều văn võ quần thần, lớn tiếng nói ra, các vị ái khanh, chúng ta đại đường vương triều thành thị bị những cái này vô sỉ tặc nhân cướp đi, vị kia ái khanh nguyện ý thay thế chấm xuất lĩnh ta đại đường đế quốc gót sắt cho bọn họ một cái hung hăng giáo huấn, đem thuộc về chúng ta Bắc Giang thành một lần nữa đoạt lại tới. Lý Thế Dân vừa dứt lời, mặc giáp trụ chỉnh tề chỉnh giáo kim bỗng nhiên liền từ trong đám người đi ra, lớn tiếng gào thét nói, vậy hạ, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, ta đây chỉnh giáo kim nguyện ý dẫn đầu một chi binh mã đi trước thu phục mất đất. Chương 346, liên hợp kế hoạch bệ hạ, ta đây bất chỉ cùng cũng nguyện ý theo chỉnh giáo kim đồng loạt xuất phát. Trong lúc nói chuyện, Trình Giảo Kim cung mất chỉ cung cái này hai cái thiết tháp một dạng hắn tử, liền hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đứng ở triều đỉnh phía trên. Hai người bọn họ cái cũng là trải qua xa trường thiết huyết đại tướng, từ bọn họ trên thân bung ra ra một trận lại một trận huyết tinh khí tức. Những cái kia văn thần không tự chủ được liền rời xa bọn họ, cách quá gần liền hô hấp đều có chút khó khăn. Lý Thế Dân vui vẻ yên tâm gật gật đầu, Trình Giảo Kim cung mất chỉ cung chính là toàn bộ đại đường vương triều khai quốc đại tướng, là thân kinh mạch chiến, chỉ bất quá mất chỉ cùng Trình Giảo Kim đều thuộc về loại này xông pha chiến đấu mãnh tướng, còn thiếu khuyết một cái có thể tọa trấn chúng quân đại nợ xoáy tải. Ánh mắt của hắn lập tức dừng lại ở Tần Quỳnh trên thân. Lý Thế Dân ôn hòa cười nói, "Tần thúc bảo tướng quân, Trình Giảo Kim ta có an bài khác, lần này chỉ sợ làm phiền ngươi cùng mất chỉ cùng đi một chuyến." Tần Quỳnh Tần thúc bảo lập tức người mặc kim khôi kim giáp, từ trong đám người đứng ra tới, lớn tiếng nói ra, "Thỉnh bệ hạ yên tâm, chúng ta lần này đi nhất định sẽ thu phục mất đất, hung hăng đả kích kẻ xâm lược." Đại Đường Đế quốc cũng giống như một cái tinh nhuệ máy móc một dạng, toàn lực đã vận hành lên tới, không đủ nửa ngày thời gian Tần Quỳnh, mất chỉ cung liền dẫn đầu 300 vạn Đại Đường Đế quốc gót sát, nhanh như điện chớp hướng Bắc Giang thành chạy như điên. Đây là Đại Đường Đế quốc trả thù, lần này phải tất yếu đem Bắc Giang thành cho đoạt lại tới. Cùng lúc đó, Thiên Đình những tướng lãnh kia càng là mang theo một chi chi quân đội tại toàn bộ Hồng Hoang đại lục bên trên bốn phía nở hoa, khắp nơi công thành đoạt đất. Vô số trên đầu thành đã cắm đầy đại viêm vương triều cờ xí. Thậm chí tại thế giới thần thoại bên trong, Đại Nguyên Vương triều đã luôn hãm. Không chỉ như thế, bởi vì Đại Nguyên Vương triều kịch liệt chống cự, chờ đến thành phá ngày, mấy trăm vạn cư dân trực tiếp liền bị toàn bộ lửa giết. Mà lúc này tại thế giới thần thoại bên trong, thật là khắp nơi tứ bề báo hiệu bất ổn. Tại thế giới thần thoại bên trong những quốc gia này, người người cảm nhận được cảm thấy bất an. Đại Viêm Vương triều liền giống là người điên bốn phía công kích, bốn mặt khai chiến, cũng không biết bọn họ phái ra bao nhiêu. Mà vẹn vẹn thời gian nửa tháng, quân thần Hàn Tín, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Bạch Khởi, Quách Phụng Hiếu đám người xuất lĩnh đại quân, đã cơ hồ chiếm lĩnh ba thành trở lên thế giới thần thoại quốc gia. Những quốc gia này tất cả đều là Đại Viêm Vương triều những chiến sĩ này nhóm dùng huyết nhục chi khu cho đánh xuống. Lúc này ở Đại Rõ Ràng Vương triều trong cung điện, Nô Nhị Cáp Xích một mặt tái nhợt. Mặc dù Đại Rõ Ràng Vương triều khoảng cách Đại Viêm Vương triều khoảng cách rất xa, trung gian còn cách mấy chục cái quốc gia, nhưng là Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng là thật sâu cảm giác được nguy hiểm. Nỗ Nhĩ Cáp Xích trầm giọng nói ra, "Này Đại Viêm Vương triều binh mã liền là một đám người điên, ta xem bọn hắn là không đem toàn bộ thế giới thần thoại chi Trung Quốc gia đồng ý, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tổng có một ngày bọn họ binh mã sẽ tới tiến đánh chúng ta thành thị, nhất định phải nghĩ cái biện pháp." Đúng vào lúc này, tại trong đám người đi ra một cái tương đối bưu hãn tướng quân, đây chính là Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhi tử Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực trầm giọng đối Nỗ Nhĩ Cáp Xích nói ra, "Cha Hoàng Nhi thần cho rằng chỉ dựa vào chúng ta một quốc gia là không cách nào cùng Đại Viêm Vương triều chống lại, vì kế hoạch hôm nay liền là cấp tốc liên hợp chúng ta xung quanh quốc gia tạo thành một cái liên minh, cộng đồng chống lại Đại Viêm Vương triều xâm lược." Liền lấy được Nô Nhĩ Cáp Xích công nhận sau, Hoàng Quá cực kỳ càng thêm tinh thần. Hắn tính trước kỹ càng nói ra, "Cha Hoàng Nhi thần đã có nhất định kế hoạch, vậy liền là từ ta tự mình dẫn đội xuất phát, đi hướng những cái kia có khả năng bị Đại Viêm Vương triều công kích quốc gia, đem bọn họ cùng nhau liên hợp lại tới, này Đại Viêm Vương triều lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn được chúng ta như vậy nhiều quốc gia cùng một chỗ công kích, lần này chúng ta nhất định muốn đả kích bọn họ lớn lối kiêu ngạo." Nỗ Nhĩ Cáp Xích hết sức vui mừng nói ra, "Không hổ là nhi tử ta, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi." Theo sau Nỗ Nhĩ Cáp Xích tràn ngập tình cảm nói ra, "Ta rất nhiều nhi tử bên trong liền tính ngươi có thể làm nhất, lần này đừng cho phụ hoàng thất vọng, nếu như ngươi có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này, như vậy phụ hoàng cũng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Hoàng Thái Cực trong lòng tức khắc nóng hừng hực, tựa như có lẽ đã nghe ra Nỗ Nhĩ Cáp Xích ý tại ngôn ngoại. Cũng liền là nói nếu như lần này hắn kế hoạch có thể thành công, như vậy Đại Rõ Ràng Vương triều Hoàng Thái Tử vị trí liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vì thế Hoàng Thái Cực lập tức bị giảm xuống đất nghiêm túc nói ra, "Thỉnh phụ hoàng yên tâm, lần này nhi thần liền tính sông pha khói lửa, cũng tuyệt đối sẽ hoàn thành phụ hoàng giao cho ta nhiệm vụ." Lam Thiên Nô Nhĩ Cáp Xích liền mang lấy thủ hạ binh mã bắt đầu xuất phát. Mà ở địa phương khác, Đại Đường Đế quốc quân đội đã đang hướng về Bắc Giang thành nhanh chóng đi tới. Tại trong đội ngũ liền là Tần Quỳnh cùng Ức Chỉ Cung. Ức Chỉ Cung tại trên đường một mực cau mày. Hắn do dự một chút, đối Tần Quỳnh nói ra, "Tần tướng quân trước mặt liền là Bắc Giang thành, đối với cái này nhất chiến, ngươi thế nhưng là có kế hoạch gì không?" Tần Quỳnh tựa hồ nhìn ra Ức Chỉ Cung có chút khẩn trương, liền cười đối hắn nói ra, "Ức Chỉ tướng quân, ta ngươi đều là thần kinh bách chiến người, địch nhân cường đại tới đâu thì tính sao? Cái này Bắc Giang thành nguyên bản là ta Đại Đường Đế quốc quốc thổ. Lần này chúng ta Đại Đường Đế quốc chiếm cứ lấy đại nghĩa, là muốn thu phục mất đất, cho nên một trận chiến này chúng ta chỉ hứa thành công, không cho phép thất bại." tựa hồ bị Tần Quỳnh lạc quan cảm xúc lây nhiễm, Bất Chỉ Cung cười ha ha lấy nói ra, yên tâm đi, Tần tướng quân, ta đây Bất Chỉ Cung thực lực ngươi còn không rõ ràng làm sao? Này Hàn Tín trẻ em tại địa phương khác lớn lối cũng liền tính, lần này cũng dám chọc phải ta Đại Đường Đế quốc trên đầu tới, này là hắn tự tìm đường chết, ta đây Bất Chỉ Cung nhất định muốn đem đầu hắn vặn xuống tới làm cầu để đá. Tần Quỳnh cũng là cười ha ha lấy nói ra, Bất Chỉ tướng quân dung quan tăng quân, như vậy lần này liền từ ngươi tới làm tiên phong quan. Bất Chỉ Cung ác hung hăng buộc chặt dây cương, sau đó cười lớn nói ra, tuyệt đối không thành vấn đề, Tần tướng quân ngươi liền trở lấy ta thắng ngay từ trận đầu tin tức đi. Nói xong Bất Chỉ Cung liền mang theo 100 vạn bộ đội tiên phong, nhanh như điện chớp hướng về Bắc Giang thành điên cuồng tới. Mà vào lúc này, Hàn Tín cũng đã sớm lấy được Đại Đường Đế quốc mấy trăm vạn quân đội trước tới thu phục mất đất tin tức, lúc này toàn bộ Bắc Giang thành trên đầu thành đèn đuốc sáng trưng. Hàn Tín mang theo các đại tướng lãnh đứng tại trên đầu thành, nhìn nơi xa này đông nghìn nghịt phô thiên cái địa mà tới bộ đội. Lúc này một tên hắc giáp tướng quân đi tới Hàn Tín trước mặt hỏi, "Đại tướng quân, Đại Đường Đế quốc quân đội khí thế hung hăng, chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Bởi vì Hàn Tín mang theo binh mã trên đường đi công không không khách, cho nên bây giờ những cái này toàn thể trên dưới tướng sĩ đối Hàn Tín đều là tràn ngập lòng tin, một điểm cũng sẽ không khí thế hùng hổ mà tới mấy trăm vạn đại đường bộ đội mà cảm nhận được khẩn trương. Hàn Tín một mặt chấn định, hắn cười đối đám người nói ra, binh đến tướng ngăn, nước tới đất ngăn, lại cực kỳ bình thường, Đại Đường Đế quốc binh mã thì tính sao? Cũng bất quá là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, bọn họ là không có thấy được ta Hàn Tín lợi hại. Chương 347, quyết chiến Tần Quỳnh đã như vậy, chúng ta liền cho hắn đưa một phần kinh hỉ đi, mở cửa thành ra theo ta xuất chiến, đem Đại Đường Đế quốc những cái này tiểu tử toàn bộ chém giết ở đây. Nghe được Hàn Tín nói, tất cả người đều cảm thấy mình nghe lầm, bọn họ thế nhưng là thủ thành một phương, đối phương mới là công thành. Nếu như chiếm cứ lấy tường thành ưu thế cự lớn, như vậy nhất định là phải kiếm tiện nghi, nếu như mở cửa thành ra ngoài nói, như vậy song phương ưu thế liền không rõ ràng, thế lực ngang nhau nha. Vì thế có cái hắc giáp quân do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra, đại tướng quân xin nghĩ lại à, cái này Bắc Giang thành thành tường cao dày sau, nếu như chúng ta chỉ là ở đây thủ thành nói, liền tính bọn họ có mấy trăm vạn quân đội cũng đừng hỏng có thể phá thành, thế nhưng là, chúng ta tại sao phải từ bỏ bản thân ưu thế xuống dưới theo đám này man tử liệu mạng đây? Hàn Tín lại mang trên mặt một chút thần bí tiếu dung nói ra, các ngươi cho rằng ta chỉ là lý luận xung ngu si sao? Ta làm sao không biết chiếm cứ tưởng thành ưu thế, có thể dĩ giật đãi lao, nhưng là hôm nay không giống ngày xưa. Hiện tại chúng ta Đại Viêm Vương triều tôn quý nhất người liền ở trong thành nhìn xem chúng ta đâu, một trận chiến này chúng ta muốn hoàn toàn đem chúng ta sĩ khí thể hiện ra tới, một trận chiến này chúng ta liền muốn quý nhân nhìn nhìn, chúng ta đến cỡ nào dũng võ. Sau khi nói xong, Hàn Tín một mặt kiên quyết quay đầu nhìn xem dưới thành càng ngày càng gần Đại Đường Đế quốc binh mã. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Giang Bất Phàm đã tới, lúc này liền tại cái này Bắc Giang thành trong thành chủ phủ đây. Từ khi Giang Bất Phàm mang theo Triệu Linh Nhi đến Thiên Đình sau, Kim Ô nữ thần cùng hàng Nga tiên tử cùng Triệu Linh Nhi tình như tỷ muội một loại cả ngày hình bóng không cách, mà Giang Bất Phàm mấy lần bị bọn họ chặn ở ngoài cửa, thực tế là không có biện pháp, cho nên Giang Bất Phàm trực tiếp một cái người từ ở trong Thiên Đình rời đi. Giang Bất Phàm cũng là mười phần chú ý này nhân gian chiến đấu, dù sao chỉ có thống nhất cái này Hồng Hoang đại lục tất cả quốc gia, như vậy hắn mới có thể thu được đến đại đạo chi lực. Lúc này Giang Phàm mặc dù tại trong thành chủ phủ, nhưng là hắn cường đại thần thức đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Hắn nhìn thấy Hàn Tín thế mà từ bỏ thủ thành ưu thế, muốn ra khỏi thành cùng Mất Chỉ Cung quyết chiến sau, Giang Bất Phàm cũng là hài lòng gật gật đầu, cái này Hàn Tín rất thông biết rõ hắn tinh khí. Lúc này Hàn Tín đã mang theo phía sau trăm vạn tướng sĩ hướng về Bất Chỉ Cung phát động xung phong. Bất Chỉ Cung cũng hiển nhiên không ngờ rằng, hắn nguyên bản cho rằng đây là một trận khổ cực chắc tuyệt công kiên chiến, nào biết được đối phương vậy mà từ bỏ thủ thành ưu thế cự lớn, ngược lại mở lớn cửa thành trùng trùng điệp điệp lao ra. Bất Chỉ Cung có chút buồn bực gãi đầu một cái, nghi hoặc nói ra, này đáng chết Hàn Tín đang dở trò quỷ gì? Vì sao lại từ bỏ thủ thành ưu thế, muốn cùng chúng ta chính diện chống đỡ? Bất Chỉ Cung bên người một cái tướng quân cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn thử thăm dò nói ra, hẳn là này Hàn Tín cuồng vọng tự đại, đầu óc bị lửa đá sao? Liên tính là có ngu đi nữa thủ thành tướng quân cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy đi. Bất Chỉ Cung sâu cho rằng nhưng gật gật đầu nói ra, hết sức chính xác, ta đoán chừng thế nhân cũng liền là nghe nhầm rồi vậy, cái gì cầu thí bách chiến bách thắng đại tướng quân, ta xem ra liền là một cái cuồng vọng tự đại, không có kinh nghiệm tác chiến ngu ngốc mà thôi. Song phương quân đội tại cách nhau mấy trăm mét địa phương đồng thời dừng bước, nhao nhao hàng khai trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thậm chí đều có thể rõ ràng nhìn thấy đối diện tướng sĩ trong miệng phun ra những cái kia khí nóng. Lúc này ở đại đường bộ đội trong trận doanh, đột nhiên lao ra một cái mặt mọc đầy râu đại hán mặt đen, trong tay cầm một cái xanh đồng trụ y, sau đó chỉ Hàn Tín lớn tiếng nói ra, người đến người nào? Thế nhưng là trong truyền thuyết quân thần Hàn Tín tướng quân. Hàn Tín mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn xem cái này đại hán mặt đen, sau đó lạnh giọng nói ra, chính là bản tướng quân, người đến người nào? Tên kia đại hán mặt đen cười ha ha nói ra, Hàn Tín trẻ em, thế nhân nghe nhầm rồi vậy, cái gì cầu thí quân thần tại ta nhìn đến, ngươi bất quá liền là một cái ngày đó chui người khác đũng quần hèn nhát mà thôi. Hôm nay chúng ta công thành, các ngươi thủ thành, ngươi vậy mà từ bỏ thủ thành ưu thế cự lớn, dám can đảm ra khỏi thành cùng chúng ta quyết chiến, cũng không biết ngươi có phải hay không không có đầu óc. Chúng ta Đại Đường Đế quốc, cho dù là ngu xuẩn nhất tướng quân, cũng sẽ không làm ra ngươi dạng này quyết định. Hàn Tín khinh miệt cười lạnh một tiếng nói ra, vô tri trẻ em, bản tướng quân xếp quân bày trận thời điểm, ngươi còn không biết ở địa phương nào, bản tướng quân dụng binh phương pháp, lại còn là các ngươi đám này ngu ngốc có thể minh bạch. Nói đến đây trong, Hàn Tín trong tay đã cầm lên bội bạn bản thân nhiều năm này cán trường thương phía trên phát ra sâu kín quang mang, một cỗ xâm nhiên tiêu sát khí đã phát ra. Tên kia hắc giáp tướng quân y nguyên không có chút nào nhận biết, hắn ngửa đầu cười lớn nói ra, đã như vậy, vậy liền khiến ta tới lĩnh giáo ngươi cái này trong truyền thuyết bách chiến bách thắng đại tướng quân lợi hại. Nói xong hắn mảnh gào thét một tiếng, liền mang theo đại đường đế quốc những cái này các tướng sĩ hướng phía trước hung mãnh xung phong. Hàn Tín hừ lạnh một tiếng, trong tay trường thương một chỉ, phía sau hắn những cái kia hổ lang sư cũng là điên cuồng hướng về phía trước chém giết tới. Trong lúc nhất thời song phương bộ đội hung dữ chém giết cùng một chỗ, toàn bộ chiến trường trên không ngừng truyền ra điên cuồng thanh âm. Đâu đâu cũng có binh khí tiếng va chạm, cơ bắp xé rách thanh âm cùng xương cốt đứt gãy thanh âm. Những cái này song phương tướng sĩ nguyên một đám vẻ mặt tô khoáng ra màn, bọn họ trên thân đều mang một cỗ máu tanh và hiếu sát khí tức, đây là một đám bách chiến lính giả, bọn họ tại liều chết tương bác. Mà vào lúc này, tên kia mặt đen tướng quân đã khóa chặt Hàn Tín, trong tay hắn vung vẩy lên một cây to lớn xanh đồng chủ y liền hướng Hàn Tín xông qua tới. Mà lúc này Hàn Tín bên người cũng có một tên ngân giáp tướng quân liên tiếp, tức khắc song phương ngươi tới ta đi chiến đấu cùng một chỗ. Mà Hàn Tín một mực nắm lấy trường thương, vẻ mặt lạnh lùng ngồi tại tọa kỵ phía trên, ánh mắt đều không có lóe lên một cái. Hắn căn bản cũng không có đem cái này đại hán mặt đen để ở trong mắt, mặc dù bốn phía đều là thê lương tiếng gọi ầm ĩ, tiếng gào thét cùng mắng thanh âm, cũng không trở ngại Hàn Tín quan sát toàn bộ chiến trường. Hàn Tín đã biết này đại hán mặt đen bất quá là một cái không đủ nặng nhẹ tiểu binh sĩ mà thôi, cái này chẳng thế nhưng là đại đường đế quốc muốn thu phục mất đất một trận trọng yếu chiến đấu. Lý Thế Dân không thể nào phái một cái không đủ nặng nhẹ tiểu binh sĩ, cho nên ở đối phương trong trận doanh nhất định còn có chủ trì đại cuộc tướng quân. Mà nhưng vào lúc này bất chỉ cùng cười ha ha một tiếng, từ bên trong chiến trường kia lao ra, trong tay trượng bát xà mâu thường, chỉ Hàn Tín nói ra, Hàn Tín trẻ em, đã tiểu tử này không đủ tư cách, không biết ta bất chỉ cùng có đủ tư cách hay không. Hàn Tín rốt cuộc gật gật đầu, lại là bất chỉ cùng tới, như vậy hết thể cũng đều hợp lý. Hắn mỉm cười nói ra, nguyên lai là bất chỉ cùng tướng quân, Hàn Mỗ cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đã như vậy, ngươi liền lưu lại ở đây làm khách đi. Bất chỉ cung lắc đầu cười to nói, chỉ sợ ngươi ý tưởng muốn rơi vào khoảng không, chúng ta bệ hạ thế nhưng là khiến ta đây bất chỉ cung mang theo ngươi Hàn Tín đầu trở về, chịu chết đi. Chương 348, Giang Bất Phàm xuất thủ. Sau khi nói xong, bất chỉ cung vung vẩy lên trong tay trượng bát xà mâu thường, liền hướng Hàn Tín chém giết qua tới. Trong lúc nhất thời bóng người giao thoa tiếng giống như sấm, bất chỉ cung trong mắt đỏ bừng, giống như một tóc điên lão hổ một dạng hướng Hàn Tín điên cuồng công kích. Hàn Tín ánh mắt đột nhiên ngưng kết thành băng, điện hóa đá lửa giữa, trong tay hắn trường thương cũng là trong nháy mắt nổ tung. Dù không thể luân so tốc độ đỡ ra bất chỉ cùng trượng bát xà mâu thương, trong tay trường thường càng là phát ra cực độ sợ hãi quan mang, trong nháy mắt nổ bắn ra, hướng về bất chỉ cùng quanh thân các đại muốn hại điên cuồng đâm giết tới. Trong lúc nhất thời quang mang chút xuống, tiếng gió rít đảo. Bất chỉ cung cũng là rất lâu không có chiến đấu như thế niềm vui tràn trề, hắn vung vẩy lên trong tay trượng bát xà mâu thương, cười ha ha lấy dũng cảm tiến tới. Hàn Tín cũng là không cam lòng yếu thế, bất chỉ cung là đại đường đế quốc khai quốc danh tướng, một thân thực lực đương nhiên là lô hỏa thuần thanh. Hàn Tín cũng không dám kinh thường, khiến xuất hồn thân bản lĩnh. Trong lúc nhất thời hai cái người liền lẫn nhau chiến đấu mấy trăm cái hiệp. Bất chỉ cung mặc dù là đại đường đế quốc khai quốc tướng lãnh, cũng thân kinh bách chiến, nhưng là hắn so với Hàn Tín tới còn hơi kém hơn một chút. Cho nên tại mấy trăm cái hiệp sau, bất chỉ cung cũng có chút không kiên trì nổi, thở hồng hộc liền giống một đầu lao như một dạng, mà Hàn Tín thì là càng đánh càng mạnh. Mắt thấy bất chỉ cung liền sắp không kiên trì được nữa, đúng vào lúc này lại có một trận chiến ngựa xông qua tới. Trong tay trường thương đống nhiên liền giữ lấy Hàn Tín trong tay trường thương, chỉ nghe được tới người cười ha ha một tiếng, không hổ là Hàn Tín tướng quân, một thân thực lực quả nhiên lợi hại, đã như vậy, liền khiến ta Tần Quỳnh tới chiếu cố ngươi. Hàn Tín ánh mắt tức khắc hiếp thoáng cái, cười nói ra, không nghĩ tới Tần Quỳnh tướng quân ngươi cũng tới, không bằng hai người các ngươi cùng lên đi, khiến ta cũng lĩnh giáo đại đường đế quốc cái gọi là danh tướng lợi hại. Bất chỉ cung một cái mặt đen đen đến giống như nổi đáy một loại, không nghĩ tới hôm nay bản thân vậy mà đánh không lại Hàn Tín, còn muốn Tần Quỳnh tới tương trợ. Nghe được Hàn Tín nói, bất chỉ cung càng thêm phẫn nộ, hắn hừ lạnh một tiếng, đáng chết Hàn Tín trẻ em, ngươi thật là quá phế lối, đã như vậy, liền khiến ta đây bất chỉ cung lại theo ngươi đại chiến 300 hiệp. Nói xong bất chỉ cung cùng Tần Quỳnh một trái một phải song phương ra tế như gió táp mưa rào một dạng hướng Hàn Tín công kích qua. Chiến trường trên cũng không phải nói cái gì phong độ địa phương, hết thể dùng thắng lợi là mục đích. Tần Quỳnh cũng là đại đường đế quốc không thể nhiều đến khai quốc mãnh tướng cùng bất chỉ cung liên hợp sau, uy lực càng là gia tăng mãnh liệt. Hai cái người phối hợp nhiều năm, giữa hai bên vô cùng ăn ý, hai cái người liên hợp sau lập tức liền lật về một chút hoàn cảnh xấu. Áp chế Hàn Tín có chút thở hổn hển bất động khí, không tự chủ được liền từng bước lui về sau, mất đi tiên cơ. Hàn Tín cũng không phải loại người cổ hủ, hắn đông nhiên cực lực công ra ngoài hai chiêu, lấy đến một cái cơ hội, xoay người rời đi. Còn lưu lại dưới một câu lại nói, các ngươi đại đường đế quốc tướng quân không gì hơn cái này, chỉ là ỷ vào nhiều người mà thôi, đã như vậy bản tướng quân liền không cùng các ngươi chơi. Tần Quỳnh cung bất chỉ cung đương nhiên sẽ không liền dạng này bạch bạch thả Hàn Tín rời đi. Bọn họ biết những cái này mấy trăm vạn tướng sĩ, hết thảy đều là Hàn Tín đang chỉ huy, nếu như có thể đem Hàn Tín bắt hoặc là chém giết nói, những cái này quân đội tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Cho nên Tần Quỳnh cung bất chỉ cung tại đằng sau đi sát đằng sau, Tần Quỳnh càng là nói năng châm chọc Hàn Tín nói ra, Hàn Tín tướng quân, Tần mẫu người luôn luôn đối ngươi thế nhưng là mười phần khâm phục, bất quá ngươi làm là Đại Hán Vương triều có tiếng tướng lãnh, vì sao sẽ phản bội đây? Cái này chẳng phải là tiểu nhân hành vi sao? Hàn Tín một chút cũng không mắc mưu, cười ha ha lấy nói ra, Tần Quỳnh trẻ em, ngươi biết cái gì? Bản tướng quân cái này xem như là bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhà ta chúa công anh minh thần võ, chính là cái này vạn năm đến nay hồng hoang đại lục nhất anh minh chủ thượng, nếu như Tần Quỳnh tướng quân cũng có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa nói, bản tướng quân ngược lại là có thể làm là tiến cử, ta nghĩ ta già chủ công nhất định sẽ nguyện ý chứa chấp ngươi. Ở một bên Nuốt Chỉ Cung khí hoa hoa kêu to điên cuồng gào thét nói, đáng chết vô sỉ phản đồ, ngươi vậy mà còn dám ở đây mê hoặc Tần tướng quân, ngươi đi chết đi. Nói xong Nuốt Chỉ Cung từ đằng sau đuổi theo, trong tay vung vẩy lên trượng bát xà mâu thương liền muốn hướng Hàn Tín đâm tới. Nguyên bản Hàn Tín muốn cơ thương nên kích, có thể nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên thẳng sống lưng tự tin cười. Ngay sau đó, hắn quay người lại tới đón lấy Nuốt Chỉ Cung trượng bát xà mâu, thương không tránh cũng không tránh. Nuốt Chỉ Cung không minh bạch Hàn Tín trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng là cái này không trở ngại hắn điên cuồng chém giết Hàn Tín. Vì thế trong tay hắn tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm tăng tốc. Mắt thấy trong tay hắn trượng bát xà mâu thương liền muốn đem Hàn Tín lồng ngực phá vỡ một cái đại lỗ thủng, có thể nhưng vào lúc này Nuốt Chỉ Cung đột nhiên cảm thấy trong tay trượng bát xà mâu thương đột nhiên đâm không đi ra. Liên dạng này ngừng trên không trung, hắn đem hết toàn thân khí lực, một mực không thể nhúc nhích. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một đạo kim sắc thân ảnh, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, đứng tại Hàn Tín phía trên. Cái này người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Nuốt Chỉ Cung cùng Tần Quỳnh ánh mắt lạnh lùng, không mang bất kỳ tình cảm màu sắc. Mà Tần Quỳnh sau khi thấy một màn này, tức khắc chấn kinh mở to hai mắt nhìn, hắn có chút kinh khủng vạn phần lui về sau một bước. Tại cái này thân người trên Tần Quỳnh cảm nhận được to lớn nguy hiểm, phản phất đối phương một cái ánh mắt đều có thể khiến bọn họ vạn kiếp bất phục một dạng. Cái này đột nhiên xuất hiện kim sắc thân ảnh liền là Giang Bất Phàm. Giang Bất Phàm có thể một mực đều chú ý đến chiến trường, làm hắn phát hiện Nuốt Chỉ Cung cùng Tần Quỳnh hai cái người hợp lên tới công kích Hàn Tín sau, liền xuất thủ. Mà lúc này Giang Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Nuốt Chỉ Cung, hơi hợt trực tiếp vô ra một trường, tức khắc tại bên trên bầu trời liền xuất hiện một cái to lớn từ nguyên khí hợp thành trong suốt tay cầm, phô thiên cái địa hướng về Nuốt Chỉ Cung chấn áp tới. Chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang thật lớn, Nuốt Chỉ Cung điên cuồng giơ tay lên bên trong trượng bát xà mâu thương, phản kháng này trong suốt tay cầm chấn áp, hắn điên cuồng gầm thét nói ra, ngươi đến tột cùng là ai vậy? Nuốt Chỉ Cung tại cái này người trong công kích cảm nhận được to lớn nguy cơ. Hắn có loại cảm giác, đối phương căn bản cũng không có toàn lực đánh ra, nếu không nói hắn đã sớm cho bụi nhân diện. Nhưng vào lúc này Tần Quỳnh phát giác Nuốt Chỉ Cung to lớn nguy cơ, lập tức lớn tiếng gào thét một tiếng, thủ hạ lưu nhân. Ngay sau đó Tần Quỳnh liền chạy ra, trợ giúp Nuốt Chỉ Cung cùng nhau cản trở cái này không ngừng rơi xuống to lớn trong suốt tay cầm. Tần Quỳnh nếu như không xuất thủ mà nói, như vậy Nuốt Chỉ chống giống trừ bị áp thịt nát xương tan ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. Chỉ tiếc liền tính là Tần Quỳnh cùng Nuốt Chỉ Cung đồng thời xuất thủ, cũng căn bản không thể ngăn trở Giang Bất Phàm cái này to lớn dưới bàn tay rơi. Mà tựa hồ Giang Bất Phàm cố ý thủ hạ lưu tình, hắn hừ lạnh một tiếng, Tần Quỳnh cùng Nuốt Chỉ Cung tựa hồ cảm giác được bản thân bị một cỗ to lớn lực lượng đánh trúng. Chương 349, thu phục nhị tướng không tự chủ được cuồng kêu một tiếng, liền từ lập tức bay ra ngoài, trực tiếp giống như cái phá bút bê vải một dạng rơi vào mấy chục trượng địa phương biến thành lăn đất hồ lô. Mà ở phía sau bọn họ những cái kia đại đường binh lính đế quốc nhóm thì là không có may mắn như vậy, tại đem bộ phận hời hợt phất tay phía dưới, tức khắc liền có mấy vạn tinh nhuệ nhất đại đường đế quốc các tướng sĩ hóa thành cho bụi, biến mất ở trong thiên địa. Giang Bất Phàm lộ ra cái này một tay tức khắc làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, đại đường đế quốc những cái này các tướng sĩ càng là từng bước lui về sau, ánh mắt kinh khủng vạn phần nhìn xem Giang Bất Phàm, giống như nhìn xem một đầu tuyệt thế ma quỷ mở dạng. Quá đáng sợ, cái này ra hỏa rốt cuộc là ai a? Thế nào Tần Bình tướng quân cùng Nuốt Chỉ Cung tướng quân liên thủ đều không phải đối thủ của hắn đây? Ta có một loại thật không tốt suy đoán, vậy liền là cái này người có khả năng liền là thu phục Hàn Tín tướng quân cái tên kia, nếu không phải như thế nói, Hàn Thanh lại làm sao sẽ đối hắn nói gì nghe nơi đây? Chẳng lẽ nói hắn liền là trong truyền thuyết Đại Viêm Vương triều hoàng đế Giang Bất Phàm sao? Chỉ sợ cũng chỉ có Giang Bất Phàm mới có thể khiến Tần Quỳnh tướng quân cùng Nuốt Chỉ Cung tướng quân liên thủ cũng không là đối thủ đi. Trung quanh những tướng lãnh này nghị luận ầm ĩ, ánh mắt kinh khủng không hiểu, sợ Giang Bất Phàm siêu bọn họ tại vô qua một trường. Dù sao Giang Bất Phàm sức chiến đấu bọn họ thế nhưng là đều nhìn thấy, căn bản là không phải là bọn họ những cái này phàm nhân đủ khả năng cản trở. Lúc này Tần Quỳnh cùng Nuốt Chỉ Cung đã lẫn nhau đỡ lấy đứng lên tới, nhẹ nhàng lau mép một cái tiên huyết, kiên vị vô cùng nhìn xem Giang Bất Phàm hỏi, các hạ đến tuột cùng là cái gì người? Chẳng lẽ ngươi liền là Đại Viêm Vương triều hoàng đế Giang Bất Phàm sao? Nuốt Chỉ Cung chật vật không chịu nổi há mồm nôn ra một búng máu, vạn phần kiên kỵ nhìn xem Giang Bất Phàm, mới vừa hắn thật là cảm nhận được tử vong nguy cơ, như không phải Tần Quỳnh xuất thủ tương trợ nói, mới vừa hắn khả năng liền chết. Tính ngươi còn có điểm nhãn lực, quả nhân liền là Giang Bất Phàm. Mới vừa Giang Bất Phàm mặc dù là có chút thủ hạ lưu tình, nhưng là hắn vậy không cần một thành lực lượng, tại toàn bộ thế giới người phàm bên trong có thể cản lại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy có thể thấy Tần Quỳnh cùng Nuốt Chỉ Cung vẫn còn có chút thực lực. Nghe được Giang Bất Phàm thừa nhận bản thân là Đại Viêm Vương triều hoàng đế sau, Nuốt Chỉ Cung tức khắc biến sắc, xấu nhất suy đoán rốt cuộc thành thật. Nhân ra thế nhưng là liền Tần Thủy Hoàng đều có thể đánh chết kinh khủng tồn tại, nếu như giết hắn lời nói, chẳng phải là lại dễ dàng bất quá sao? Tần Quỳnh cũng có chút sắc mặt khó coi, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xem Giang Bất Phàm nói ra, không biết bệ hạ đại giá quang lâm, thế nhưng là có gì chỉ dạy, hẳn là bệ hạ thật là muốn đuổi tận giết tuyệt, không cho chúng ta lưu lại một đầu sinh lộ sao? Tần Quỳnh thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà Giang Bất Phàm cũng tại cái này Bắc Giang trong thành, thật là gặp vận rủi lớn, nếu như sớm biết Giang Bất Phàm cũng tại cái này thành Bắc Kinh nói, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận dưới nhiệm vụ này, cái này cùng bản thân tìm chết không có gì khác biệt. Chỉ là một cái bách chiến bách thắng Hàn Tín, ở đây liền đủ bọn họ uống một bầu, không nghĩ tới còn có tung hoành thiên hạ Giang Phàm, vậy thật ra thì bọn họ những cái này phàm nhân có thể chống cự đâu, đây không phải đùa giỡn hay sao? Mà trên thực tế Giang Bất Phàm vừa ra tay cũng chứng minh thực lực mình, thời hợt thoáng cái, liền khiến hắn và Nuốt Chỉ Cung hai cái nhân hóa làm lăn đất hồ lô, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Mà còn Tần Quỳnh hết sức rõ ràng, nếu như Giang Bất Phàm muốn giới định quyết tâm giết người nói, chính hắn bao gồm mất chỉ cung thậm chí phía sau cái này mấy trăm vạn tướng sĩ cũng không đủ hắn một cái người giết, cho dù là muốn chạy trốn lấy mạng đều không làm được. Giang Bất Phàm mặt không biểu tình lạnh lùng nói ra, chắc hẳn các ngươi hẳn là minh bạch, quả nhân mục tiêu chính là muốn nhất thống Hồng Hoang đại lục tất cả quốc gia, người nào nếu như ngăn trở chúng ta thống nhất bộ pháp, như vậy thì là ta Giang Bất Phàm địch nhân, mà đối địch người, ta Giang Bất Phàm xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình, nói như vậy các ngươi hẳn là minh bạch chưa? Nghe xong Giang Bất Phàm nói, Bất Chỉ Cung lộ ra một tia tàn bạo biểu tình, hắn nhìn một chút phía sau cái này mấy trăm vạn đại đường đế quốc tinh anh, nhưng là hắn có chút không tin hắn và Tần Quỳnh cùng nhau liên thủ, lại tăng thêm cái này mấy trăm vạn chiến sĩ còn đánh không lại chỉ là một cái Giang Bất Phàm. Nhưng vào lúc này thời điểm, nơi xa Hàn Tín đã cùng tên kia vừa bắt đầu khiêu khích đại hán mặt đen chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ nghe được một âm thanh kêu thảm, nay đại hán mặt đen lại bị Hàn Tín tại lồng ngực trên phá vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ, máu chảy như ở, điên cuồng kêu thảm. Trong lúc nhất thời Bất Chỉ Cung ánh mắt đều hồng, người này đại hán mặt đen chính là hắn nhất thân cận huynh đệ, từng tại chiến trường trên mấy lần đã cứu hắn mệnh, hắn sao có thể trơ mắt nhìn xem đại hán mặt đen liền dạng này bị Hàn Tín giết chết. Vì thế Bất Chỉ Cung gào thét một tiếng, trong tay vung vẩy lên trượng bát xà mâu thương, liền hướng Hàn Tín vọt tới. Hàn Tín nhìn thấy Bất Chỉ Cung không biết sống chết lại một lần xông qua sau khi đến, hừ lạnh một tiếng, trong tay trường thương cũng hướng về Bất Chỉ Cung đâm tới. Ngay sau đó chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang thật lớn. Hàn Tín trường thương cùng Bất Chỉ Cung trượng bát xà mâu thương đối đụng vào nhau, phát ra một cỗ kinh khủng ba động. Mà nhưng vào lúc này, đã bị Hàn Tín trọng thương này, đại hán mặt đen đã bị Đại Viêm Vương Triệu binh lính nhóm buộc một chặt chẽ vững vàng bắt làm tù binh. Nguyên bản Tần Quỳnh là muốn đưa tay đi chi viện, thế nhưng là tại hắn phía trước còn đứng Giang Bất Phàm, Giang Bất Phàm khí thế chết khóa chặt hắn, Tần Quỳnh căn bản là không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Tần Quỳnh trong lòng bi ai không thôi, đối mặt với Giang Bất Phàm, bọn họ quả thực liền là không có lực phản kháng chút nào. Tần Quỳnh cũng xem như là thân kinh bách chiến người, chưa từng có giống như hiện tại dạng này vô lực, thực tế là thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Nhưng vào lúc này, Tần Quỳnh chỉ nghe được Giang Bất Phàm nhàn nhạt nói ra, "Tần Quỳnh tướng quân, quả nhân nhìn ngươi cũng là một nhân tài, vừa vặn ta hiện tại là lúc dùng ngươi, nếu như ngươi có thể đầu hàng, là ta Đại Viêm Vương Triệu tác chiến nói, như vậy ta có thể tha ngươi một mạng." Tần Quỳnh trên mặt lộ ra một tia thảm thiết tiêu dung, hắn hướng về phía Giang Bất Phàm nói ra, "Bệ hạ đã nghe nói qua thế ta, nên biết ta Tần Quỳnh một đời trung thành vô cùng, cho dù là chết cũng tuyệt đối sẽ không làm phản đồ." Giang Bất Phàm mảy may không là Tần Quỳnh lựa chọn mà cảm nhận được giật mình hoặc là phẫn nộ, với hắn mà nói cái này đều là có cũng được mà không có cũng không sao, hắn lạnh lùng vô cùng nói ra, "Cơ hội ta đã cho qua ngươi, đã là chính ngươi không trân quý, như vậy ta ngay bây giờ tiễn ngươi lên đường." Sau khi nói xong, Giang Bất Phàm tiến tới một bước, rồi ra một ngón tay, liền hướng Tần Quỳnh cái trán nhân tới. Mà Giang Bất Phàm tựa hồ liền giống là thiên thần hạ phàm một dạng, mang theo một câu nghiêm nghị mà không thể chống cự khí thế. Mà Tần Quỳnh cũng có vô hạn vô lực nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ tới hôm nay bản thân xem như là hoàn toàn ở đây thông báo, cũng xem như là thay đế quốc tận trung đi. Chỉ là không biết, nếu như Giang Bất Phàm muốn tiến công đại đường đế quốc nói, còn có ai có thể ngăn trở bước chân hắn. Chương 350, uy tâm bất quá bản thân cũng đã muốn chết, cũng không cần đi quan tâm dạng này sự tình. Ngay sau đó Tần Quỳnh liền tại Giang Bất Phàm cái này một ngón tay dưới toàn bộ người như bị sét đánh một dạng, toàn thân run rẩy miệng phun tiên huyết lập tức từ chiến lập tức ngã rơi xuống, toàn thân run rẩy không thôi, vô cùng đau nhức kịch liệt. Mà lúc này đại đường đế quốc những cái này đem là vô cùng chấn kinh trơ mắt nhìn xem bọn hắn chỗ kính ngưỡng Tần Quỳnh tướng quân liền miệng phun tiên huyết, ngã trên mặt đất nửa ngày đều bò không nổi tới. Ta có phải hay không nhìn lầm? Đây chính là chúng ta đại đường đế quốc khai quốc danh tướng Tần Quỳnh tướng quân, làm sao lại dạng này bị Giang Bất Phàm một chiêu đánh bại đây? Không có gì không thể nào, này người thế nhưng là Đại Viêm Vương triều hoàng đế Giang Bất Phàm a, ngay cả Tần Thủy Hoàng lại như thế nào, còn không phải là bị hắn giết sao? Không sai, nghe nói cái này cá nhân thủ hạ manh tướng như mây đâu, cho dù là Quách Phục Hiếu, Hàn Tín, Bạch Khởi đám người đều dốc sức cho hắn, hiện tại toàn bộ Hồng Hoang đại lục những quốc gia kia cũng đã tại Đại Viêm Vương triều gót sắt phía dưới run lẩy bẩy đây. Đại Đường đế quốc những cái này tướng sĩ càng là thảo luận liền càng là sợ hãi, nhìn xem Giang Bất Phàm liền như là nhìn xem một cái khủng bố ma quỷ một dạng. Lúc này Hàn Tín cùng Mất Chỉ Cung đang tại dục huyết phân chiến, nguyên bản Mất Chỉ Cung liền đánh không lại Hàn Tín, mà còn hiện tại mới vừa rồi bị Giang Bất Phàm quét này thoáng cái, Mất Chỉ Cung cũng thân chịu trọng thương, càng là rơi xuống hạ phong. Nay tình huống như thế kéo dài, chỉ bất quá kiên trì mấy chục cái hiệp, Mất Chỉ Cung liền kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Hàn Tín một thương đâm xuyên sườn bộ, sau đó cũng bưng bít lấy vết thương khổng lồ ngã trên mặt đất. Mất Chỉ Cung bởi vì mất máu quá nhiều, rốt cuộc không cam lòng một mắt trợn trắng liền chết ngất. Cho tới bây giờ đại đường đế quốc phái tới cái này hai cái tướng quân, một cái hôn mê, một cái trọng thương, tương đương với toàn quân bị diệt. Đại đường đế quốc những cái này tướng sĩ tức khắc thành con ruồi không đầu, mất đi người đáng tin cậy, nguyên một đám chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, quên như thế nào ứng đối. Lần này phiền phức lớn, Tần Quỳnh tướng quân thân chịu trọng thương, Bất Chỉ Cung tướng quân mất đi, không rõ sống chết, chúng ta nên làm gì bây giờ nha? Đúng vậy à, cái này Giang Bất Phàm căn bản chính là không thể chiến thắng, ngay cả Tần Quỳnh tướng quân cùng Bất Chỉ Cung tướng quân liên thủ cũng không là đối thủ, chúng ta lại có thể thế nào đây? Lúc này Giang Phàm nhìn xem thống khổ vô cùng không ngừng thổ huyết Tần Quỳnh, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, hắn lần nữa mở miệng nói ra, Tần Quỳnh tướng quân, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục hoặc là tử vong, ta khuyên ngươi không cần ngu xuẩn mất khôn, dù sao Lương Cẩm Trạch một mà hơi thở, đại đường đế quốc sớm muộn bị ta tiêu diệt, ngươi lưu lại ở trong đó chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Trên thực tế Giang Bất Phàm trong lòng cũng lóe lên một tia ác thú vị, hắn chính là muốn thu phục Tần Quỳnh, sau đó lại để cho Tần Quỳnh mang lấy thủ hạ binh mã xoay người qua tới tiến đánh đại đường đế quốc. Chắc hẳn này đại đường đế quốc hoàng đế Lý Thế Dân biểu hiện trên mặt nhất định sẽ là phi thường đặc sắc. Tần Quỳnh lau rơi khóe miệng tiên huyết, cắn răng trong tay dùng binh khí chống đỡ lấy, run run rẩy rẩy đứng lên tới. Cố gắng đứng thẳng bản thân yêu can, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem Giang Bất Phàm, cười lạnh nói ra, "Ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi, liền tính ta cùng mất chỉ cùng cộng lại cũng không phải đối thủ của ngươi, hiện tại ta đã là ngươi bại tướng dưới tay, muốn chém giết muốn dốc thịt ta Tần Quỳnh tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái. Chỉ bất quá ngươi muốn cho ta đầu hàng, này là si tâm vọng tưởng, ta Tần Quỳnh tự điển trong không có đầu dáng hai chữ này." Giang Bất Phàm tức khắc lộ ra một tia trào phúng tiếu dung nói ra, "Này sợ rằng phải khiến Tần Quỳnh tướng quân ngươi thất vọng, nguyên bản ta không nghĩ sử dụng dạng này thủ đoạn, nhưng là đối đãi như ngươi loại này ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, chỉ có thể làm như vậy." Theo sau Giang Bất Phàm hướng về phía trước bước ra một bước, trên mặt càng là lộ ra một tia tà ác biểu tình. Cái này khiến Tần Quỳnh rất sợ hãi, có chút kinh ngạc đối hắn nói ra, "Giang Bất Phàm, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Giang Bất Phàm cũng không nói lời nào, mà là trên thân bỗng nhiên liền phát ra một cỗ mãnh liệt đế vương chi khí, dung hợp sơn hà ấn đế vương chi khí cường đại vô cùng, chỉ là trong nháy mắt liền đem Tần Quỳnh bao phủ ở bên trong. Giang Bất Phàm đã rất ít vận dụng sơn hà ấn lực lượng, hắn càng thích dùng thực lực bản thân đi chinh phục người khác. Bất quá đã gặp Tần Quỳnh dạng này ra hỏa, giết lại không bỏ được giết, thu phục lại không thể thu phục, như vậy chỉ có thể sử dụng sơn hà ấn. Tại sơn hà ấn cùng đế vương chi khí song trọng ảnh hưởng phía dưới, Tần Quỳnh tức khắc liền cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tiến nhập thân thể của mình, không ngừng cải tạo hắn ký ức cùng đầu óc. Trong lúc nhất thời Tần Quỳnh tinh thần cũng có chút hoảng hốt, hắn nhìn về phía Giang Bất Phàm ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng là sùng bái. Chỉ bất quá Tần Quỳnh phản kháng trong nháy mắt công phu, liền trở nên giống như Hàn Tín giống nhau như lúc, Tần Quỳnh hai đầu gối quỳ xuống đất, cùng nhiệt nhìn xem Giang Bất Phàm, trong miệng càng lớn tiếng nói ra, "Mặt tướng Tần Quỳnh bái kiến bệ hạ, đa tạ bệ hạ là ta chỉ điểm sai lầm, Tần Quỳnh nguyện ý từ nay về sau là bệ hạ đi theo làm tùy tùng ra sức châu ngựa." Giang Bất Phàm tức khắc cười ha ha, nhìn lên tới còn chỉ sơn hà ấn, càng thêm dùng tốt một chút dùng sơn hà ấn thu phục thuộc hạ, Giang Bất Phàm căn bản là không lo lắng phản bội vấn đề. Trừ phi là thiên đạo phân thân lại một lần nữa hàng lâm mà quấy nhiễu, mà Tần Quỳnh biến hóa cũng khiến đại đường đế quốc những binh lính này nhóm trợn mắt hốt mồm. Bọn họ quả thực không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy cùng mộng ảo một dạng. Đây không phải thật, cái này thế nhưng là chúng ta đại đường đế quốc trung thành nhất Tần Quỳnh tướng quân a, thế nào liền bởi vì Giang Bất Phàm hướng tiến tới mấy bước hắn liền đầu hàng đây. Theo ta thấy, cái này Giang Bất Phàm có một loại hóa mục nát thành thần kỳ yêu pháp, có thể ảnh hưởng đến Tần Quỳnh tướng quân thần trí, cái này hết thảy đều vô sự nghèo tướng quân tự nguyện. Tần Quỳnh tướng quân, ngươi thế nhưng là chúng ta đại đường đế quốc xương cánh tay trọng thần, chỗ ấy dưới càng là đối ngươi mười phần coi trọng, ngươi làm sao có thể phản bội chúng ta đại đường đế quốc mà đầu phục cái này lòng lang dạ thú ra hòa đây? Đại đường đế quốc những cái này bị phẫn tâm tình không giống nhau, đại viêm vương triều những cái này tướng sĩ nguyên một đám mừng rỡ. Bọn họ trơ mắt nhìn thấy kỳ tích phát sinh, đại đường đế quốc tướng quân Tần Quỳnh lại nhưng đã đầu hàng, cái này đối bọn họ tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Mà còn hắn nhóm đối với Giang Bất Phàm sùng bái cũng đạt đến một cái đỉnh phong. Giang Bất Phàm lợi hại như thế, có thể khiến địch quân đại tướng quân đầu hàng. Còn có cái gì có thể làm ra tới đây? Ha ha, chúng ta bệ hạ quả thực liền là vô địch, bệ hạ xuất thủ địch tướng túi đầu liền bái, đây chính là đại đường đế quốc khai quốc tướng Lãnh Tần Quỳnh a, liền hắn đều đầu hàng, đại đường đế quốc còn có người nào có thể dùng? Không sai không sai, ta cuối cùng biết vì cái gì Hàn Tín tướng quân không có thủ thành, mà là quyết định mở thành nên chiến, nguyên lai Hàn Tín tướng quân sớm liền biết chúng ta bệ hạ đã tới, đã bệ hạ ở đây, liền tính bọn họ tới lại nhiều người cũng là giống như gà đất ngói chó mà thôi. Ha ha, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chúng ta đại viêm vương triều chủ định chính là muốn thống nhất cái này thế giới. Không có ai có thể ngăn trở chúng ta bước chân. Chương 351, lên điểm Giang Bất Phàm hài lòng nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt đứng ở bên cạnh hắn Tần Quỳnh, hòa ái đôi hắn nói ra, "Tần Quỳnh tướng quân, ngươi bây giờ thương thế thật nghiêm trọng, vậy liền khiến quả nhân trước là ngươi trị liệu thoáng cái đi." Nói xong đưa tay hướng về Tần Quỳnh điểm một cái, tức khắc một cỗ lục sắc quang mang liền từ Giang Bất Phàm trong tay trực tiếp chui vào Tần Quỳnh cái trán. Tần Quỳnh chỉ cảm giác được một cỗ mát vô cùng khí tức tiến nhập trong cơ thể mình, nó vô cùng thoải mái nhắm mắt lại, hắn liền cảm thấy cỗ này năng lượng ở trong cơ thể hắn nhanh chóng lan tràn ra tới. Hắn những cái kia bị thương nội tạng, bị thương kinh mạch xương cốt càng là dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng lấy. Thậm chí tại thanh trừ thể nội những cái kia yên lặng nhiều năm ám thương, cũng tại cổ này năng lượng cọ rửa phía dưới toàn bộ phục hồi như cũ. Không chỉ như thế, Tần Quỳnh thậm chí cảm thấy đến thực lực mình lại hướng về phía trước bước ra một nhanh chân. Tần Quỳnh càng là cảm kích vô cùng đối Giang Bất Phàm nói ra, đa tạ bệ hạ. Giang Bất Phàm xem thường gật gật đầu, sau đó đối Tần Quỳnh nói ra, hiện tại lập tức đi khiến những cái kia đại đường đế quốc các tướng sĩ đầu hàng đi, nếu không nói, ta sẽ không lại có tốt như vậy tinh khí. Tần Quỳnh tự nhiên không dám thất lễ. Bất quá hắn do dự một chút, thử thăm dò đối Giang Bất Phàm nói ra, "Bệ hạ, bất chỉ cung tướng quân mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng là một tên hàn tướng, có thể hay không thỉnh bệ hạ mở một mặt lưới, buông tha hắn một cái mạng đây?" Giang Bất Phàm quay đầu nhìn một chút hôn mê đi bất chỉ cung, trong ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn hướng về phía bất chỉ cung xác thực là có chút không thích, nhưng là không thể phủ nhận bất chỉ cung xác thực là một tên hàn tướng. Mà còn nếu như hắn và Tần Quỳnh cùng nhau liên thủ nói, có thể phát ra cực kỳ đại uy lực, đồng thời cái này bất chỉ cùng Tần Quỳnh quan hệ cũng một mực không sai. Vì thế Giang Bất Phàm lãnh đạm đối Tần Quỳnh nói ra, đã Tần Quỳnh tướng quân rời đi miệng xin tha, như vậy quả nhân liền cho ngươi một cái mặt mũi, ngươi đi hỏi một chút hắn, nếu như hắn nguyện ý đầu hàng nói, như vậy hắn cũng có thể giống như ngươi, trở thành ta Đại Viêm Vương triều một tên tướng lãnh. Tần Quỳnh lập tức mừng rỡ, hắn cảm kích nói ra, này thật là đa tạ bệ hạ, nhiệm vụ này liền giao cho ta đi. Vì thế Tần Quỳnh mau chóng tới đi cứu trị bất chỉ cùng. Đến mức Hàn Tín, lúc này chính một mặt cung kính đứng ở Giang Bất Phàm bên người. Giang Bất Phàm hài lòng nhìn xem Hàn Tín đối hắn nói ra, Hàn Tín tướng quân ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, hôm nay cái này một trận chiến đấu, ngươi đánh đến 10 phần đặc sắc, đây chính là ta đối ngươi ban thưởng, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, lại sáng huy hoàng, là ta Đại Viêm Vương triều mở cương khuyết trướng đất. Nói xong, từ Giang Bất Phàm trên tay liền tự động bay ra một khỏa lượn lờ thất thải hào quang, tản ra vô số hương khí bản đảo liền xuất hiện. Đây là một khỏa 3000 năm bản đảo. Mà Hàn Tín trong lúc nhất thời tức khắc mắt choáng váng, hắn cũng không phải là không có kiến thức người, hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là một khỏa trên trời bản đảo. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Giang Bất Phàm vậy mà có thể ban thưởng cho hắn một khỏa bản đảo. Cái này thế nhưng là trong truyền thuyết Vương Mẫu nương nương mở bản đảo thị yến, những cái kia có công tự tiền mới có tư cách hưởng dụng cực phẩm tiên đảo. Nghe nói phổ thông người ăn loại này bản đảo sau, liền có thể trực tiếp trở thành tiên nhân, mặc dù Hàn Tín biết trong này có khoa trương thành phần, nhưng là cũng đủ để chứng minh loại này bản đảo quý báu. Nhìn thấy Hàn Tín loại này run run rẩy rẩy, như nhặt được trí bảo bộ dáng, Giang Bất Phàm có chút ít buồn cười nói ra, cho ngươi liền cầm, nếu như ngươi có thể mau chóng bắt lại tất cả thành thị, để cho chúng ta Đại Viêm Vương triều nhất thống thiên hạ nói, quả nhân còn có trọng thưởng. Hàn Tín kinh hỉ hai tay nhận lấy bản đảo, sau đó quỳ ngã trên mặt đất, liên tục dập ba cái dập đầu, sau đó đối Giang Bất Phàm nói ra, đa tạ bệ hạ trọng thưởng, mặt tướng nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Mà cái khác tướng sĩ thì là đủ loại hâm mộ nhìn xem Hàn Tín trong tay bản đảo, trong ánh mắt lóe lên từng tia lửa nóng, không nghĩ tới Giang Bất Phàm cư nhiên như thế hào phóng, đem loại này quý báu vô cùng tiên đảo lấy ra ban thưởng. Bệ hạ thực tế quá nhân từ, vậy mà dùng 3000 năm bản đảo tới ban thưởng Hàn Tín tướng quân, nếu như ta cũng có thể lập hạ công lớn nói, chẳng phải là cũng sẽ lấy được bệ hạ ban thưởng sao? Trong lúc nhất thời tất cả tướng sĩ lăm le, nguyên một đám phấn chấn tinh thần, hận không thể lập tức liền thay thế Đại Viêm Vương triều, lại một lần nữa mở cương khuyết trướng đất. Mà ở một bên cứu chữa bất chỉ cung Tần Bình, sau khi thấy một màn này cũng có chút trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới Giang Bất Phàm lần trước cho Hàn Tín thế mà là một mai trong truyền thuyết 3000 năm bản đảo. Mà cho tới bây giờ, Tần Bình cũng mới công nhận Giang Bất Phàm thực lực. Tần Bình không do dự nữa, trong ánh mắt lóe lên một tia lửa nóng cùng kiên định, cái này có lẽ liền là bản thân đời này trọng yếu nhất một cơ hội, nhất định muốn gắt gao bắt lấy mới có thể. Tại Tần Quỳnh khuyên bảo phía dưới, Đại Đường Đế quốc những binh lính này nhóm rất nhanh liền đầu hàng, bọn họ đã nhìn thấy Giang Bất Phàm này không thể chiến thắng một màn. Lại tăng thêm bọn họ đã bị Đại Viêm Vương triều binh mã cho vây quanh, nếu như không đầu hàng nói liền là một con đường chết, những binh lính này nhìn thấy liền nhà mình đại tướng quân đều đầu hàng, đem bản thân còn kiên trì cái gì kính nhi đâu, vì thế cái này mấy trăm vạn tướng sĩ cũng nhao nhao bày tỏ muốn đi theo Tần Quỳnh. Trải qua nửa ngày thời gian, tại Hàn Tín cùng Tần Quỳnh cộng đồng cố gắng phía dưới, những cái này đầu hàng binh lính đã hoàn toàn an bài thỏa đáng. Đại Đường Đế quốc cái này mấy trăm vạn binh lính đã hoàn toàn đánh tan trước kia an bài, đã hỗn hợp sắp xếp Đại Viêm Vương triều trước kia trong bộ đội, mà bây giờ có Hàn Tín cùng Tần Quỳnh cộng đồng dẫn đầu. Hiện tại Hàn Tín cùng Tần Quỳnh đồng thời tại Giang Bất Phàm bộ hạ hiệu lực, đã sớm từ bỏ trước kia thành kiến. Mà còn Hàn Tín cùng Tần Quỳnh cũng có chút tỉnh táo nhung nhớ ý tứ, hai cái người rất nhanh liền hận gặp nhau trễ, Giang Bất Phàm cũng rất tình nguyện nhìn thấy bản thân thủ hạ đoàn kết nhất trí, dạng này mới có thể phát huy lớn nhất sức chiến đấu. Giang Bất Phàm suy nghĩ một chút, tức khắc một tia kim quang từ trong tay hắn phát ra, trong nháy mắt liền rơi vào Tần Quỳnh trước mắt. Tần Quỳnh hơi nghi hoặc một chút bắt lại, tức khắc giật nảy cả mình. Hàn Tín nhìn thấy màn này cũng là hâm mộ không thôi, hắn nhẹ nhàng mà đẩy một cái Tần Quỳnh bả vai, "Tần Quỳnh tướng quân, cái này thế nhưng là bệ hạ ban cho ngươi cựu truyền kim đan, ngươi có biết rõ cái này cựu truyền kim đan thế nhưng là thái thượng lão quân tự tay luyện chế, đối chúng ta tu vi có to lớn công hiệu." Tần Quỳnh tức khắc trong lòng nóng hừng hực, cảm kích vô cùng. Hắn vừa muốn đối Giang Bất Phàm nói cảm ơn thời điểm, phát hiện Giang Bất Phàm đã đằng không rời đi. Lúc này Hàn Tín đối Tần Quỳnh nói ra, "Tần tướng quân, ngươi quen thuộc liền tốt, chúng ta bệ hạ luôn luôn sẽ không bạc đãi người có công, chỉ cần ngươi nhiều thay bệ hạ công thành chiếm trại, như vậy bệ hạ nhất định sẽ cho ngươi cao nhất hậu thưởng ban." Tần Quỳnh cũng có chút kiên định gật gật đầu nói, Tần Quỳnh cho dù là thịt nát xương tan, cũng khó có thể báo đáp bệ hạ ân đức. Mà lúc này Bất Chỉ Cung cũng bị Tần Quỳnh cứu tỉnh sau, cùng nhau đầu hàng. Chương 352, thuyết khách cũng không lâu lắm Tần Quỳnh cùng Bất Chỉ Cung phản bội tin tức liền truyền đến Đại Đường Đế quốc bên trong. Cái này thế nhưng là kinh thiên đại sự. Khai quốc tướng lãnh Tần Quỳnh cùng Bất Chỉ Cung vậy mà song song phản bội, mà lại còn mang theo Đại Đường Đế quốc mấy trăm vạn tướng sĩ cùng nhau phản bội, cái này đối với Đại Đường Đế quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một trận to lớn đả kích. Làm Lý Thế Dân nghe nói sau chuyện này, trước là không thể tin, liên tục xác định sau khi đến phun máu ba lần. Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi đứng ở Kim Loan điện trên gào thét không thôi, "Tần Quỳnh, Bất Chỉ Cung hai người các ngươi lao thất phù, quả nhân tự nhận là đối đãi ngươi nhóm không tệ, đem các ngươi làm thân huynh đệ một loại, các ngươi cũng dám phản bội quả nhân, quả thực nên bầm thây vạn đoạn." Lý Thế Dân khi đến đầu đều muốn nổ tung. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới Tần Quỳnh cùng Ngất Chỉ Cung cái này hai cái người sẽ phản bội hắn. Muốn biết Tần Quỳnh cùng Ngất Chỉ Cung là Lý Thế Dân còn không có làm hoàng đế thời điểm, liền đã là dưới trướng hắn đắc lực tướng quân, càng là vì hắn lập hạ công lao hiển hách. Mà Lý Thế Dân cũng luôn luôn đợi Tần Quỳnh cùng Ngất Chỉ Cung tương đương ưu dày, thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến hai người bọn họ cái vậy mà phản bội. Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi gào thét không thôi, "Giang Bất Phàm, ngươi cái này đáng chết hỗn trướng, nhất định là ngươi sử dụng dạng gì yêu pháp mê hoặc Tần Quỳnh cùng Ngất Chỉ Cung, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Theo lấy Lý Thế Dân đinh thai nhức óc gào thét, Kim Loan điện bầu trời mây đen dày đặc, không ngừng lóe ra tử sắc lôi đỉnh. Cả triều văn võ quần thần toàn bộ đều nơm nớp lo sợ cúi đầu, không dám nói câu nào. Hiện tại thế nhưng là Lý Thế Dân tức giận nhất thời điểm, một ngày chọc giận hắn lời nói, sẽ cho bản thân mang tới tai họa ngập đầu. Cho dù là phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối cũng là một mặt trầm trọng, bọn họ biết Tần Quỳnh cung mất chỉ cùng phản bội, cho Lý Thế Dân đả kích thực tế là quá lớn. Nếu như liền cái này hai cái khai quốc tướng lãnh đều có thể phản bội nói, như vậy cả triều văn võ, còn có người nào là có thể tin được đây? Bất quá hai cái người đối mặt một cái, biết không có thể lại tiếp tục như vậy nữa, vì thế Phòng Huyền Linh cắn răng đứng ra tới quỳ tại trên đất đối Lý Thế Dân nói ra, bệ hạ thỉnh tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, vi thần có kiện sự tình muốn hướng bệ hạ bẩm báo. Lý Thế Dân nghiêng đầu qua tới, hung dữ nhìn xem Phòng Huyền Linh nói ra, có chuyện gì nói mau. Phòng Huyền Linh hắn dùng mình một cái, bất quá vẫn kiên trì nói ra, bệ hạ là đại rõ ràng vương triều sứ giả Hoàng Thái Cực, hắn là nô nhị cấp xích nhi tử, hiện tại hắn làm là sứ giả đã tới chúng ta thành Trường An dưới theo như hắn nói, Đại Viêm vương triều binh mã cũng đã chiếm đại rõ ràng vương triều 10 cái thành thị, bọn họ dựa vào chính mình quốc gia lực lượng, căn bản không thể chống cự, cho nên muốn tới cùng chúng ta Đại Đường Đế quốc kết thành liên minh, cùng nhau chống cự đại Viêm vương triều xâm lược. Trừ dạng này, nay Hoàng Thái Cực còn nói lần này hắn chính là muốn xảy ra chuyện các quốc gia, đem tất cả có khả năng bị Đại Viêm vương triều xâm lược quốc gia, toàn bộ đều liên hợp lại tới, cùng nhau tiêu diệt cái này lòng lang dạ thú Đại Viêm vương triều, vi thần cho rằng đây là chúng ta một cơ hội. Nghe được Phòng Huyền Linh nói sau, Lý Thế Dân quả nhiên tỉnh táo một chút, hắn cũng bắt đầu trầm tư lên tới, Đại Đường Đế quốc quốc lực lúc đầu không kém, thế nhưng là so với Đại Viêm vương triều tới vẫn là yếu mấy phần. Dù sao tại Giang Bất Phàm thủ hạ cũng là có mấy cái tiếng tăm lừng lây tướng lãnh, chẳng những có sát thần Bạch Khởi quân thần Hàn Tín, thậm chí ngay cả Tần Quỳnh cùng Ý Chế cung đều thành hắn thủ hạ tướng lãnh, còn có một cái quỷ tái Quách Phùng Hiếu. Hiện tại Đại Viêm vương triều đã bốn phía xâm lược, không ít quốc gia đã trực tiếp bị hắn tiêu diệt. Không bao lâu quốc gia khác cũng sẽ bị Đại Viêm vương triều gót sắt xâm lược. Mà đại rõ ràng vương triều sứ giả tới đúng thời điểm. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa, thần sắc biến ảo chập chờn, cuối cùng hắn đột nhiên xoay người qua đối Phòng Huyền Linh nói ra, đã như vậy, ngươi đem này Hoàng Thái Cực cho ta kêu đến đây đi. Này Giang Bất Phàm quá mức lớn lối, muốn đem hắn diệt rơi nói, liền đến liên hợp quốc gia khác. Quả nhiên không ra bao lớn một hồi, Hoàng Thái Cực liền tại mấy tên thị vệ dẫn đầu phía dưới, đi tới Kim Loan Điện phía trên, vừa thấy Lý Thế Dân, Hoàng Thái Cực liền hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng nói ra, lại rõ ràng vương triều sứ giả Hoàng Thái Cực thấy qua đại đường hoàng đế bệ hạ. Lý Thế Dân đối với cái này chút ít giữ lại bím tóc nhất tộc cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nếu không phải lần này bị Giang Bất Phàm dồn đến trên đầu tới, hắn căn bản liền sẽ không để ý tới cái gì đại rõ ràng vương triều. Chỉ nghe được hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, đứng lên mà nói đi. Nói một nói các ngươi đại rõ ràng vương triều đã bị Đại Viêm vương triều xâm chiếm bao nhiêu thành thị, lần này thế nhưng là tới tìm kiếm ta Đại Đường vương triều trợ giúp. Hoàng Thái Cực mỉm cười nói ra, chúng ta đại rõ ràng vương triều tất nhiên bị Đại Viêm vương triều kẻ xâm lược cưỡng ép chiếm lĩnh mấy cái thành thị, bất quá tiểu nhân cũng nghe nói, các ngươi Đại Đường vương triều cũng không ngoại lệ, ngay cả các ngươi biên hải trọng yếu thành thị Bắc Giang thành cũng bị này Đại Viêm vương triều cho xâm chiếm, không biết tại hạ nói đúng không đúng. Hoàng Thái Cực lời nói này vừa vặn đâm chọt Lý Thế Dân chỗ đau, vì thế hắn hừ lạnh một tiếng, không có lại nói. Lý Thế Dân dẫn trong lòng cũng là phẫn hận vô cùng. Giang Bất Phàm liền là bởi vì một thân thực lực kinh thiên động địa, căn bản cũng không có ai có thể đánh thắng được hắn, cái này mới khiến hắn lung lạc không thiếu tướng lĩnh dốc sức cho hắn. Mà còn Lý Thế Dân cũng ở trong lòng đánh bản thân tính toán nhỏ nhặt, như vậy quả thật giống như cái này Hoàng Thái Cực nói có thể liên hợp thế giới thần thoại bên trong tất cả quốc gia, tập hợp những cái này đông đảo quốc gia lực lượng, như vậy, nói không chừng liền có thể đem này ngang ngược cản rỡ Đại Viêm vương triều trực tiếp liền từ thế giới thần thoại cho thu dọn. Vì thế, Lý Thế Dân quay đầu tới, hai tay chống ở phía trước vụ án trên, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Thái Cực hỏi, ta hỏi ngươi, các ngươi đại rõ ràng vương triều hiện tại đã đi sứ bao nhiêu quốc gia? Có bao nhiêu quốc gia nguyện ý theo các ngươi tiến hành liên hợp, cùng nhau thảo phạt Giang Bất Phàm? Hoàng Thái Cực trong lòng có dự tính, vỗ bộ ngực nói ra, vậy hạ yên tâm, tất cả quốc gia đế vương đều không cam lòng dạng này bị Giang Bất Phàm diệt rơi, hiện tại đã có hơn 10 quốc gia đồng ý cùng chúng ta đại rõ ràng vương triều kết minh, cộng đồng đối kháng Giang Bất Phàm. Dù sao những quốc gia này đế vương làm là một nước chủ, bình thường đều hưởng thụ quen, thì thế nào chịu cam tâm làm một tên vong quốc nô đây? Cho nên làm Hoàng Thái Cực làm là sứ giả đi tới bọn họ quốc gia thời điểm, lập tức liền lấy được bọn họ hưởng ứng, đã quyết định liên hợp lại tới. Mà Lý Thế Dân nghe Hoàng Thái Cực nói, trong ánh mắt lóe lên một tia tình mang, hắn gật gật đầu nói ra, đã như vậy người, liên minh cũng tính chúng ta Đại Đường Đế quốc một cái, Giang Bất Phàm hắn lớn lối không quá lâu. Vừa nhắc tới Giang Bất Phàm, Lý Thế Dân trong lòng vẫn là vô cùng phẫn nộ. Với hắn mà nói tổn thất Tần Quỳnh cung mất chỉ cung hai viên đại tướng, cái này không khác nào cầm đao tử tại hắn trên thân cắt lấy hai khối thịt một dạng. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn tìm Giang Bất Phàm thanh toán. Đại Đường Đế quốc tham gia lần này liên minh sớm liền Hoàng Thái Cực trong dự liệu. Chương 353, đối sách Hoàng Thái Cực ánh mắt lấp lóe, từ ngực nhất chuyển, vì thế lại đối Lý Thế Dân nói ra, bệ hạ, chắc hẳn ngài cũng biết, này Giang Bất Phàm cá nhân thực lực mạnh mẽ quá đáng, ngay cả Đại Tần Đế quốc Hoàng đế Tần Thủy Hoàng cũng bị hắn tiêu diệt, nếu như chỉ là dựa vào ta nhóm các quốc gia những cái này tướng sĩ, nghĩ muốn chém giết Giang Bất Phàm nói, không khác nào người si nói ngọng, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác cản trước rơi Giang Bất Phàm. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng nói ra, nói nhảm, như lời ngươi nói chấm há có thể nghĩ không ra, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi có cái gì tốt chủ ý, mau nói ra tới. Hiện tại Lý Thế Dân nhất nhức đầu liền là Giang Bất Phàm, này không gì sánh nổi cá nhân thực lực, Đại Tần Đế quốc Tần Thủy Hoàng nói giết liền giết, mà còn Đại Hán Vương triều quân thần Hàn Tín cũng là tùy tiện bị hắn thu phục. Ngay cả Đại Đường khai quốc tướng lãnh Tần Quỳnh cung mất chỉ cung cũng là nói phản bội liền phản bội. Lý Thế Dân cũng sẽ không cho rằng cái này hết thảy đều là Giang Phàm bị lực cá nhân, nhất định là Giang Bất Phàm không biết sử dụng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Hoàng Thái Cực đứng lên tới, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn có chút như đinh đóng cột đối Lý Thế Dân nói ra, vậy hạ, tiểu người đã nghiên cứu qua, như muốn đánh bại Giang Phàm chỉ có thể là chúng ta thế giới thần thoại bên trong mỗi một quốc gia đế vương toàn bộ liên hợp lại tới, đồng loạt ra tay. Các ngươi trên thân đều có cả quốc gia đế vương chi khí, nếu là có thể liên hợp nói, liền có thể phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng, liền không tin Giang Bất Phàm có tài đức gì, sức một mình làm sao có thể đủ đối kháng như vậy nhiều đế vương liên hợp. Nhìn thấy Lý Thế Dân tựa hồ có chút động tâm, Hoàng Thái Cực lại một lần nói ra, đương nhiên tại hạ biết tại tất cả nước trong nhà, Đại Đường đế quốc quốc lực là số 1 số 2, như vậy những cái này đế vương người lãnh đạo, không bệ hạ không còn ai, nếu như những cái này đế vương có thể tại bệ hạ lãnh đạo phía dưới trước thời hạn bài binh bố trận, cộng đồng diễn luyện một cái thiên cương địa sát khốn long đại trận nói, như vậy cái này Giang Bất Phàm chắp cánh cũng có bay. Lý Thế Dân lập tức cau mày hỏi, ngươi cái này cái gì thiên cương địa sát khốn long đại trận đáng tin không? Ngươi là từ chỗ nào nghe tới? Hoàng Thái Cực vỗ bộ ngực nói ra, bệ hạ xin yên tâm, cái này một tòa trận pháp uy lực to lớn, tuyệt đối không phải này Giang Bất Phàm có thể chống cự, bởi vì tòa trận pháp này không chỉ là có bệ hạ cùng các vị đế vương muốn tham gia, thậm chí tất cả quốc gia binh lính tinh nhuệ cũng muốn tham gia diễn luyện. Bệ hạ có thể tưởng tượng một chút, làm chúng ta tất cả quốc gia địa phương và tinh nhuệ tứ phẩm đều liên hợp cùng nhau hợp thành tuyệt sát đại trận, này Giang Bất Phàm làm sao có thể đủ chống cự? Lý Thế Dân xếp đặt suy nghĩ một chút, tòa này thiên cương địa sát khốn long đại trận uy lực, tức khắc có chút tâm động, cũng đáp ứng Hoàng Thái Cực đề nghị. Cũng vừa lúc đó, cái khác những quốc gia kia toàn bộ đều đồng ý Hoàng Thái Cực đề nghị. Bọn họ hơn 10 quốc gia hợp thành liên quân, cộng đồng tập hợp lên tới, bắt đầu diễn luyện thiên cương địa sát khốn long đại trận. Bất quá Đại Viêm Vương triều những tướng lãnh này cũng không biết nói những quốc gia này đã liên hợp lại tới, vẫn còn tại Hàn Tín Mạch Khởi, Quách Phụng Hiếu, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đám người dẫn đầu phía dưới, không ngừng công thành đoạt đất. Lúc này Tần Bình đã đem Đại Viêm Vương triều cờ xí đâm trên Đại Hán Vương triều tường thành trên. Chỉ là một ngày mà thôi, Tần Quỳnh cung mất chỉ cùng đã xuất lĩnh đại quân công chiếm Đại Hán Vương triều 3 cái thành thị. Chỉ bất quá có chút ngoài ý muốn là, Đại Viêm Vương triều những binh lính này cũng không có tạo thành có lực chống cự, bị bọn họ rất nhẹ nhõm liền cầm xuống tới. Nhưng là dạng này ngược lại khiến Tần Quỳnh cảnh giác lên tới, chuyện này quá khác thường. Căn bản là không hợp lẽ thường, theo lý thuyết dùng Đại Hán Vương triều thực lực, lúc này hẳn là kịch liệt phản kháng mới đúng. Mất chỉ cung cười ha ha, hắn vỗ Tần Quỳnh bả vai nói ra, Tần Quỳnh tướng quân có cái gì tốt lo lắng? Chỗ đơn giản là những đại hán này hoàng triều binh lính thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, biết không phải chúng ta đối thủ, cho nên trước thời hạn chạy trốn liền là. Lúc này Bất Chỉ Cung đã rất nhanh tiến nhập bản thân nhân vật. Hắn cũng biết đầu phục Giang Bất Phàm chỗ tốt, dù sao hắn tận mắt nhìn thấy Tần Quỳnh trong tay cựu chuyển kim đan. Nuốt vào một quả này cựu chuyển kim đan sau, Tần Quỳnh thực lực vậy mà trực tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới, đây quả thực khiến Bất Chỉ Cung hâm mộ không thôi, cũng quyết định chú ý, phải đi theo Giang Bất Phàm hảo hảo lan lộn. Mà Giang Bất Phàm cũng căn cứ nghi người không cần dùng người thì không nghi ngờ người nguyên tắc, trực tiếp liền khiến Tần Quỳnh cung mất chỉ cùng dẫn theo 300 vạn quân đội đi tiến công Đại Hán Vương triều thành thị. Cái này liền khiến Tần Quỳnh cung mất chỉ cung cảm kích không thôi, phải biết, hai người bọn họ cái thế nhưng là mới đầu hàng, không còn muốn trải qua khảo sát một phen sao. Vậy mà liền nhanh như vậy bị thác trách nhiệm, mà còn Giang Bất Phàm cũng không có khiến bọn họ lập tức đi tiến đánh Đại Đường đế quốc thành thị, coi như là cho đủ bọn họ mặt mũi, cũng cho lẫn nhau một cái giảm sóc cơ hội, cái này khiến Tần Quỳnh cung mất chỉ cung đối Giang Bất Phàm càng là cảm kích không thôi. Bọn họ nơi nào biết Giang Bất Phàm căn bản là không lo lắng hai người bọn họ cái phản bội, đầu tiên Tần Quỳnh là tuyệt đối không thể nào phản bội, mà Bất Chỉ Cung một cái người cũng lật không ra cái gì bằng nước. Liên tính là có gì ngoài ý muốn, đã Giang Bất Phàm thực lực bây giờ muốn giết hai người bọn họ cái nói, quả thực không phí nhiều sức. Mà cũng xác thực giống như hắn sở liệu như vậy, Tần Quỳnh cung Bất Chỉ Cung cảm kích không chỉ đối Giang Bất Phàm, càng thêm trung thành, trên đường đi dẫn theo thủ hạ các tướng sĩ không tách ra cương khuyết trương đất tiến đánh thành thị. Tần Quỳnh có chút bận tâm nhìn xem dưới chân thành thị, sau đó lo lắng nói ra, ta tổng cảm thấy có một tia dự cảm bất tường. Đại Hán này Vương triều hoàng đế không biết tại bảy âm như quỷ cái gì, nếu như chúng ta vì vậy mà bị ngăn trở nói, phụ lòng bệ hạ tín nhiệm, vậy đơn giản là không chỗ dung thân. Bất Chỉ Cung chẳng hề để ý lung lay cái đầu nói ra, sợ cái gì? Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, chúng ta trong tay thế nhưng là có 300 vạn binh lính tinh nhuệ, còn hắn có âm như quỷ cái gì, trên đường đi đòi tới cũng chính là. Tần Quỳnh hít một hơi thật sâu, nặn ra một tia tiếu dung nói ra, ngươi nói đúng, mặc kệ bọn họ có âm như quỷ cái gì, chúng ta trên đường đi trực tiếp nghiền ép tới cũng liền đúng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Đại Hán này Vương triều đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì. Vì thế Tần Quỳnh cung mất chỉ cung hai cái người lập tức xuất lĩnh lấy thủ hạ đội ngũ, nhanh như điện chớp tiếp tục đi tới. Thừa dịp Đại Hán Vương triều làm không ra ra dáng chống cự trước đó, chiếm lĩnh bọn họ càng nhiều thành thị. Mà lúc này cái này 10 cái quốc gia địa phương và thủ hạ nhất binh lính tinh nhuệ nhóm cũng đã tập hợp đến một cái trống trải trong sơn cốc. Tòa sơn cốc này to lớn vô cùng, có thể dung nạp mấy ngàn vạn binh lính tinh nhuệ. Lúc này những cái này đế vương tại Lý Thế Dân dẫn đầu phía dưới, đang tại diễn luyện thiên cương địa sát khốn long đại trận. Trừ Lý Thế Dân ở ngoài, còn có Nô Nhĩ Cáp Xích, Triệu Không Giận chờ đế vương. Cả tòa sơn cốc bên trong đã trở nên là âm phong trận trận, khắp nơi đều tràn ngập tử sắc lôi đỉnh, vô số cùng bạo năng lượng ở đây lan tràn khắp nơi lấy. Chương 354, Thiên Cương Địa Sát Khốn Long đại trận, nơi này đại địa đều nứt ra một đạo lại một đạo sâu không thấy đáy khe hở, nơi này ngọn núi cũng dần dần sụp đổ, hóa thành bụi phấn. Bởi vậy có thể thấy, tòa đại trận này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nô Nhĩ Cáp Xích đám người cũng là chứng kiến kỳ tích phát sinh, liền tại trước đó không lâu, một đầu đại La Kim Tiên cấp bậc yêu long trực tiếp bị bọn họ giết đến hồn phi phách tán. Bọn họ có một loại ảo giác, hiện tại chỉ cần bọn họ cùng nhau liên hợp vận tắc tòa đại trận này, như vậy bọn họ liền là vĩnh viễn không thể chiến thắng. Triệu Không Giận cũng là cười ha ha, thỏa thuê mãn nguyện nói ra, nhìn đến chúng ta là làm ra một cái anh minh vô cùng quyết định, tòa đại trận này lực lượng thực tế quá mức cường hãn, này Giang Bất Phàm không tới thì cũng thôi đi, một ngày hắn lâm vào tiến đến nói, liền tính hắn có bản lĩnh ngất trời cũng tuyệt đối chắp cánh có bay. Tôn Quyền cũng là gia nhập vào trong đó, Hắn nhìn xem bốn phía vẫn lạc những cái kia cường đại yêu thú thi thể lay lay đầu. Cảm khái ngàn vạn nói ra, sớm biết có lợi hại như vậy trận pháp nói, chúng ta đã sớm liên hợp lại tới, lại có thể khiến này Giang Bất Phàm chiếm lĩnh chúng ta như vậy nhiều thành thị đây. Tôn Quyền lời nói này, khiến cái khác đế vương cũng có chút đồng bệnh tương liên cảm giác, bọn họ đều là không sai biệt lắm. Quốc gia mình bên trong, cũng không nhiều cái thành thị bị Đại Viêm Vương triều quân đội cho chiếm lĩnh. Lưu Bị cũng có chút cắn răng nghiến lợi nhìn xem đám người nói ra, ta hiện tại một chút đều không lo lắng chúng ta tòa trận pháp này uy lực, ta lo lắng liền là Giang Bất Phàm tên kia giảo hoạt vô cùng, nếu như hắn biết nơi này có nguy hiểm nói, hắn không mắc câu nói làm sao bây giờ? Chân trời góc biển, chúng ta muốn đi đâu tìm hắn đây? Lưu Bị cũng là hận Giang Bất Phàm tận xương, bọn họ thuộc quốc bản đồ vốn là rất nhỏ, đã bị Giang Bất Phàm chiếm cứ một nửa trở lên thổ địa. Cho nên tại những cái này đế vương bên trong, Lưu Bị cũng xem là nhất tích cực một cái. Mà còn bọn họ trong nước binh lính tinh nhuệ cơ hồ đã toàn bộ bị hắn dẫn tới nơi này, trong nước một mảnh hư không. Lưu Bị đoán chừng hiện tại Giang Phàm đã chiếm lĩnh toàn bộ nước phụ thuộc quốc thổ, bất quá cái này cũng không sao cả, chỉ cần đem không phiền chết về sau, nuốt vào những cái kia thổ địa vẫn là muốn toàn bộ đều phun ra. Hiện tại Lưu Bị đã không thể chờ đợi muốn tìm Giang Bất Phàm quyết tử chiến một trận, hắn hiện tại có loại mãnh liệt bành trướng cảm thấy. Nhưng vào lúc này đột nhiên tại tòa sơn cốc này bên ngoài, lão đảo có một cái người mặc đại chúng quan phục quan viên đi vào tới. Nhìn thấy Triệu Không Giận sau liền quỳ ngã trên mặt đất, hoảng loạn lớn tiếng la lên, bệ hạ đại sự không hay lắm. Triệu Không Giận quay đầu nhìn một chút, người này quan viên xác thực là chính hắn triều đình trên quan viên trọng yếu. Vì thế hắn hơi nhướng mày, lạnh lùng nói ra, quả nhân không phải đã nói qua không có việc gì nói không cần đến nơi đây sao? Xảy ra chuyện gì, đội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Theo lấy Triệu Không Giận cùng người này đại tống quan viên đối thoại, cái khác các đại quốc gia đế vương cũng đều xoay người qua đến xem người này quan viên. Người này quan viên vẻ mặt đưa đám đối Triệu Không Giận nói ra, bệ hạ, nguyên bản ta cũng không muốn tới, thế nhưng là này đại tướng quân Bạch Khởi cùng Quách Phụng Hiếu hai cái người liên quân, đã thế như trẻ che tại chúng ta đại tống trong nước tung hoành lan tràn. Hiện tại đã có một nửa trở lên quốc thổ luân hãm, cứ theo tốc độ này, không ra ba ngày, chúng ta đại tống vương triều khả năng liền không tồn tại nữa. Nên chết, quả thực khí chết chấm, Giang Bất Phàm ngươi tội đáng muôn chết. Triệu Không Giận hận đến cắn răng nghiến lợi, sắc mặt càng là trở nên giống như lệ quỷ một dạng, trong đôi mắt càng là phát ra tử sắc hỏa diễm. Hắn móng tay thật sâu lâm vào thịt trong, một nhỏ một giọt tiên huyết rơi xuống trên đất. Hắn là đại tống vương triều khai quốc hoàng đế, không nghĩ tới bây giờ tại trong tay hắn vậy mà lập tức phải luân hãm. Bệ hạ, hiện tại đại tống vương triều toàn quốc tất cả đều khẩn trương và phẫn, ngài nhanh cầm ra một cái chủ ý tới a, muốn bằng không mà nói không chờ lấy Đại Viêm vương triều quân đội đánh qua tới, quốc gia chúng ta bách tính liền chạy sạch sẽ. Triệu Không Giận hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè lại trong lòng tức giận, ra vẻ trấn tĩnh đối tên quan viên kia nói ra, không cần hốt hoảng, hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay, này Giang Bất Phàm đã là kẻ chắc chắn phải chết, trước khiến hắn tại bên ngoài nhảy đến mấy ngày, quả nhân tự có biện pháp lấy hắn mạng chó. Liên tại Triệu Công Giận sau khi nói xong, sơn cốc bên ngoài các quốc gia quan viên lại tới một nhóm, nhao nhao hướng về bản thân đế vương khóc lóc kể lể. Chờ đến bọn họ sau khi nói xong, Triệu Công Giận ngược lại là thăng bằng không ít, bởi vì không chỉ là bản thân đại tống vương triều xui xẻo, liền bọn họ những quốc gia này cũng là không sai biệt lắm liên tiếp bị mất thành thị. Đồng thời hai ngày này tốc độ cực kỳ nhanh, có quốc gia thậm chí đã bị Đại Viêm vương triều toàn bộ chiếm lĩnh, nói thí dụ như Lưu Bị thuộc quốc, hiện tại một cái thành thị đều không còn sót lại, cũng liền là nói toàn bộ luân hãm. Lưu Bị sắc mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói ra, các vị, ta cảm thấy đến chúng ta không thể lại tiếp tục chờ đợi, nếu như giải này dĩ vẫn nói, không chờ chúng ta đi tìm Giang Bất Phàm, chỉ sợ chúng ta tất cả quốc gia thổ địa đều sẽ luân hãm, chúng ta thành bèo trôi không dễ, như vậy như thế nào là này Giang Bất Phàm đối thủ? Không sai, ta cũng cho rằng như vậy Giang Bất Phàm liền giống một cái ưu ác tính một dạng, hắn như không ngoại trừ nói, chúng ta thế giới thần thoại bên trong những quốc gia này người nào đều đừng nghĩ an bình, Giang Bất Phàm nhất định muốn mau chóng trừ đi. Lý Thế Dân gật gật đầu, cuối cùng nói ra, các ngươi nói không sai, xác thực chúng ta nên động thủ. Hiện tại Thiên Cương Địa Sát Khốn Long đại trận đã toàn bộ hoàn thành, các vị phối hợp lẫn nhau cũng đã tương đương ăn ý, như vậy đã như vậy chúng ta liền chủ động xuất phát, không tìm được Giang Bất Phàm, trực tiếp đem hắn đánh chết, khiến hắn hồn phi phách tán, cũng khiến hắn biết đắc tội chúng ta hạ chẳng. Nỗ Nhi cắp xích băng cái đầu đằng sau bím tóc, gật đầu nói ra, đại đường hoàng đế nói đúng, không thể khiến Giang Bất Phàm lại tiếp tục lớn lối xuống dưới, ta đề nghị chúng ta ngựa không dừng vó lập tức xuất phát, đi tìm Giang Bất Phàm quyết tử chiến một trận. Đại rõ ràng vương triều tháng ngày cũng không dễ chịu, đã có một nửa trở lên quốc thổ luân hãm, trở thành Đại Viêm vương triều đồ đệ. Liền hắn mấy cái nhi tử cũng bị Giang Phàm thủ hạ tướng quân chỗ chém giết, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đối Giang Bất Phàm cũng hận không thể gặm hắn xương cốt ăn hắn thịt. Vì thế tất cả đế vương cùng nhau đồng ý, lập tức xuất phát đi tìm Giang Bất Phàm quyết tử chiến một trận. Nếu không bọn họ liền thành mất nước quân. Đã như vậy, liền tại Lý Thế Dân cùng Nỗ Nhĩ Cáp Xích đám người dẫn đầu phía dưới, cái này hơn 10 người đế vương mang lấy thủ hạ mấy trăm vạn tinh binh, hóa thành một trận của phòng, cuốn tích tụ lấy mây đen điên cuồng rời đi. Mà vào lúc này, Đại Viêm vương triều tướng lãnh cơ hồ đã tập hợp, bao gồm Mạch Khởi, Quách Phụng Hiếu, Hàn Tín, Tần Bình cung mất chỉ cùng, Bộ Kinh Vân đám người cũng đã đem tất cả nhân mã tập hợp lên tới. Bởi vì bọn hắn đã chiếm lĩnh thế giới thần thoại bên trong đại bộ phận quốc thổ, hiện tại chỉ còn lại số ít còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương 355, hiện tượng kỳ quái chờ đến những cái này tinh binh hãn tướng tập hợp đến cùng một chỗ sau, thế giới thần thoại bên trong những quốc gia này càng là không có chút sức chống cự nào, cho đến những cái này thủ thành binh sĩ càng là nhao nhao đầu hàng. Hàn Tín đứng ở một tòa vừa mới bắt lại tường thành phía trên, thỏa thuê mãn nguyện nói ra, tại bệ hạ anh minh bảy mưu nghị kê phía dưới, chúng ta Đại Viêm vương triều quân đội đánh đâu thắng đó, chiếu như vậy mà nói, thế giới thần thoại bên trong những cái này quốc thổ rất nhanh liền sẽ thống nhất, bệ hạ nguyện vọng cũng rất nhanh có thể đạt thành, thật là làm cho người ta cảm nhận được hưng phấn. Tần Bình cũng là gật gật đầu nói ra, dọc theo con đường này chúng ta tựa hồ quá mức thuận lợi, những quốc gia này đế vương một cái toàn bộ biến mất không thấy, ta có loại dự cảm, bọn họ tựa hồ đang nổi lên loại nào đó nhận không ra người âm mưu, chỉ sợ cũng muốn nổi lên mặt nước. Bạch Khởi nghe lời này lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiêu dung, chẳng nếu răng lóe hàn quang, hắn hung tàn vô cùng nói ra, những phế vật kia điểm tâm có thể có âm mưu quỷ cái gì, bọn họ đoán chừng là gom góp đến cùng một chỗ, muốn liên hợp lại tới chống cự chúng ta, cái này ngược lại là để cho chúng ta bất chuyện, cùng nhau đem bọn họ diệt sát liền được. Hiện tại Bạch Khởi, Hàn Tín, Tần Quỳnh, Quách Phụng Hiếu đám người muốn chiếm lĩnh quốc gia chính là Đại Chu Đế quốc. Quách Phụng Hiếu đong đưa quả lồng, có chút lo lắng nói ra, ta cảm thấy đến Tần tướng quân lo lắng không sai, đối phương một mực tại nổi lên âm mưu gì, cái này Đại Chu Đế quốc quốc lực thế nhưng là tương đương cường hãn, cũng không kém với Đại Đường Đế quốc, nhưng đến bây giờ một lần ra dáng chống cự cũng không có, ta cảm thấy đến các vị tướng quân cần đề cao cảnh giác. Vất chỉ cung cơ to lớn đầu, chẳng hề để ý nói ra, chúng ta như vậy nhiều tướng lãnh bộ đội cộng lại chí ít cũng có hơn ngàn vạn nhân mã, đối phương có thể có âm mưu quỷ cái gì, một đường ngang ép tới cũng chính là. Đám người nghe vậy cũng gật gật đầu, vất chỉ cung nói ẩu nhưng cũng có lý, hiện tại đám người cũng không có gì khác tốt biện pháp, chỉ có một đường quét ngang. Chỉ bất quá 3 ngày thời gian, Đại Chu Đế quốc tất cả thành thị liền đã toàn bộ bắt lại, chỉ còn lại Đại Chu Đế quốc cuối cùng quốc đô. Ở đây, Đại Viêm Vương Triều binh mã tổng xem như là nhận đến một chút ra dáng chống cự, Đại Chu Đế quốc quốc đô nguy nga hùng tráng, đủ có mấy trăm trượng, cao hơn 10 trượng dài. Mà còn trên tường thành sớm liền chuẩn bị tốt đủ loại cung tên cùng lăn mục lôi thạch. Nơi này các tướng sĩ cũng là liều mạng chống cự, bọn họ biết đây là Đại Chu Đế quốc cuối cùng thành thị, một ngày luôn hãm, như vậy bọn họ khả năng liền là vong quốc đô. Ở tòa này trong thành trì ngưng tụ Đại Chu Đế quốc cuối cùng lực lượng, có chừng 300 vạn Đại Chu Đế quốc tinh nhuệ nhất tướng sĩ thủ ở đây. Những cái này các tướng sĩ là thà chết không lùi, cùng quốc đô thể cùng tồn vong. Trong lúc nhất thời, tại Đại Chu Đế quốc quốc đô tường thành bốn phía liền thành huyết nhục nơi say bột. Đại Viêm Vương triều không biết mệt mỏi công kích phía dưới, Đại Chu Đế quốc những cái này tướng sĩ tử thương hầu như không còn. 300 vạn binh lính tinh nhuệ cơ hồ nhanh chết sạch, bất quá bọn họ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hàn Tín đằng không mà lên, hướng về phía Đại Chu Đế quốc còn ở kiên trì những binh lính kia nói ra, ta Đại Viêm Vương triều quân tiên phong chỉ không ai dám không tử, hiện tại các ngươi đã là nỏ hết đà, nếu như từ bỏ chống lại nói, có thể tha các ngươi bất tử. Lúc này một tên Đại Chu Đế quốc áo bào trắng tướng lãnh, một thân tiên huyết, hắn cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn Hàn Tín lạnh giọng nói ra, chúng ta Đại Chu Đế quốc không có phản đồ, thà chết không tử. Không sai, Hàn Tín, ngươi liền là một cái vong ân phụ nghĩa phản đồ, nghĩ để cho chúng ta cũng phản bội, quả thực là mơ mộng hão huyền, ngươi cái này đồ vô sỉ. Hàn Tín trong ánh mắt phát ra một đạo lại một đạo hàn quang. Mặc dù hắn cho rằng bản thân làm là vô cùng chính nghĩa bỏ gian tà theo chính nghĩa, thế nhưng là bọn gia hỏa này lại lặp đi lặp lại nhiều lần kêu hắn phản đồ, đây là tuyệt đối không thể đủ chịu được. Những cái này cuối cùng chống cự Đại Chu Đế quốc binh lính đều là một chút có cốt khí, cho nên muốn lưu lại bọn họ một cái mạng, đem bọn họ thu biên đến Đại Viêm Vương triều trong quân đội, như thế nhìn đến nói, không có lưu lại bọn họ cần thiết. Trừ Hàn Tín ở ngoài, ngay cả Tần Quỳnh Nhất chỉ cùng chờ người sắc mặt cũng khó nhìn, bọn họ cảm thấy đây là Đại Chu Đế quốc những binh lính này tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, dù sao Tần Quỳnh cùng Nhất chỉ cùng đám người cũng là giang bất phạm triều hàng tướng lãnh. Vì thế Đại Viêm Vương triều quân đội không còn thủ hạ lưu tình, trực tiếp xuất lĩnh nhất bộ đội tinh nhuệ, hướng về Đại Chu Đế quốc tường thành triển khai tuyệt chủng thức công kích. Bộ binh vân cùng Nhiếp Phong đã xuất hiện ở đầu tường phía trên, hai cái người vừa ra tay liền là hàng ngàn hàng vạn Đại Chu Đế quốc binh lính bình thường tử vong. Trong nháy mắt, tường thành trên đã là tử thương một mảng lớn, càng ngày càng nhiều Đại Viêm Vương triều binh lính nhóm, theo cái này lỗ hổng quần quần không ngừng leo lên trên tới. Tường thành trên triển khai huyết tinh vô cùng tranh đoạt chiến, vô số tiên huyết phun ra, mỗi một giây đều có thi thể ngã xuống đất. Binh lính nhóm cũng đã giết đỏ mắt, trừ bản thân người ở ngoài, đi lên liền là một đao. Mà Đại Viêm Vương triều những tướng lãnh này lực sát thương là cực kỳ kinh người. Tân Quỳnh cung mất chỉ cung đứng chung một chỗ đánh đâu thằng đó, hai cái người trước đó căn bản là không người dám đến gần, rất nhanh liền chất đống một mảng lớn thi thể. Mà Đại Chu Đế quốc tướng lãnh cũng sớm đã bị bọn họ đổ sát không còn. Mà cuối cùng chỉ còn lại Đại Chu Đế quốc quốc sư Văn Trọng. Văn Trọng thực lực không dung kinh thường, trong tay hắn nắm lấy đả thần tiên, một cái người liền chế trụ Đại Viêm Vương triều những tướng lãnh này công kích. Thậm chí Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân liên thủ, tại Văn Trọng công kích phía dưới, không tự chủ được từng bước một lui về sau lấy. Bạch Khởi tướng quân thấy thế cũng nổi giận gầm lên một tiếng, gia nhập chiến đoàn cùng bộ kinh vân, Nhiếp Phong ba người, khó khăn lắm ổn định trận thế, liền tính dạng này đã tương đương khiến người chấn kinh. Cái này Văn Trọng không hổ là Đại Chu Đế quốc quốc sư, võ lực xác thực là 10 phần khủng bố. Có Bạch Khởi gia nhập sau, Song Vương Y Nguyên giết một cái khó giải nạn vân, khủng bố năng lượng bốn phía khuếch tán, Hàn Tín thấy thế cũng trực tiếp sát nhập vào chiến đoàn. Lần này Hàn Tín Bạch Khởi, bộ kinh vân, Nhiếp Phong bốn viên đại tướng cùng nhau vây công Văn Trọng. Mà Văn Trọng trong tay đả thần tiên phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, tại phía sau hắn cũng ngưng tụ thành một người cao vạn trượng kim khôi kim giáp to lớn thân hình, cho Văn Trọng mang tới cường đại lực lượng. Tại đả thần tiên công kích phạm vi bên trong, những cái này Đại Viêm Vương triều mãnh tướng nhóm vậy mà không ngăn được liên tiếp lui về phía sau, cái này khiến Đại Viêm Vương triều những cái này tướng sĩ mười phần giật mình. Nghĩ không ra tại cái này Đại Chu Đế quốc bên trong vẫn còn có một cái kinh khủng như vậy cao thủ, tại chư vị tướng quân liên thủ phía dưới còn có thể chiếm thượng phong, thực tế bất khả tư nghị. Không sai nha, đã Đại Chu ta Đế quốc có như vậy mạnh đại tướng lĩnh, vì cái gì trước đó chúng ta không có gặp ra dáng chống cự đâu, chuyện này có chút kỳ lạ. Lúc này Văn Trọng cũng nghe đến mấy cái này tướng lãnh nhóm nghị luận, trong lòng của hắn vô cùng khổ sở, kỳ thật hắn không muốn chống cự đây. Chương 356, Cơ Xương cường thế liền tại Đại Viêm Vương Triệu binh mã xâm lấn Đại Chu Đế quốc thời điểm, hắn liền chủ trương phải dẫn Đại Chu Vương Triệu tinh nhuệ, đem bọn họ chặn lại tại biên giới ở ngoài. Thế nhưng là bọn họ hoàng đế bệ hạ lại cự tuyệt hắn đề nghị, chỉ là khiến hắn mang theo binh mã thủ vệ ở bản thân quốc đô liền được. Chỉ tiếc hiện tại đã là mặt trời lặn hoàng hôn, người trong nhà biết nhà mình sự tình, Văn Trọng minh bạch bản thân một cái người cho dù là lợi hại, thì tính sao, là không có cách nào ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại toàn bộ Đại Chu Đế quốc quốc đô tường thành đã toàn bộ là Đại Viêm Vương Triệu binh mã. Hắn hiện tại chỉ là tại làm cuối cùng bùng vẫy mà thôi. Mặc dù là vững vàng chiếm thượng phong, thế nhưng là nhân gia còn có hai người cao thủ không có gia nhập chiến đấu đây. Nay Tần Quỳnh cùng Ngất Chỉ cung tinh thông liên hợp thời khắc, nếu như khiến hai người bọn họ cái gia nhập vào tới nói, bản thân là thua không nghi ngờ. Hàn Tín lại có chút quý tài ý, hắn đối Văn Trọng nói ra, "Văn Trọng, ta nhìn ngươi cũng xem như là một hán tử, liền như vậy chết nói, quá bất ức, chúng ta bệ hạ anh minh thần võ, chính là trên đời này xuất sắc nhất đế vương, ngươi không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta bảo đảm chúng ta bệ hạ nhất định sẽ trọng dụng ngươi." Văn Trọng lộ ra một tia thảm thiết đến cực điểm tiêu dung, hắn lắc đầu nói ra, chỉ có chiến tử Văn Trọng, không có đầu hàng Văn Trọng, để cho chúng ta quyết tử chiến một trận đi. Theo sau Văn Trọng trên thân liền bung ra một trận phi thường điên cuồng khí tức, hướng về bốn cái tướng quân phát động cuối cùng xung phong. Chỉ nghe được từng đợt đinh thai nhức góc tiếng vang, không ngừng truyền ra khủng bố năng lượng, càng là hướng về bốn phía lan tràn. Đại Viêm Vương triều tướng sĩ sớm liền nhanh chóng lùi về phía sau, lưu lại ra cũng đủ lớn sân bãi, khiến cái này mấy cái tuyệt thế võ tướng ở đây liều chết liều một phen. Liên tính Văn Trọng lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là nỏ hết đà. Tại mấy cái tướng quân công kích phía dưới, dần dần lộ ra mệt mỏi thần sắc. Theo sau hắn nhất thời không quan sát, liền bị Hàn Tín một thương đâm xuyên phổi, tiên huyết chảy đầy. Văn Trọng khỏe miệng phun ra đến miệng tiên huyết, bước chân lương lương bàng bàng, theo sau hắn cánh tay trên lại trúng bộ kinh vân một kiếm, buông lỏng trong tay đả thần tiền cũng rơi đến trên đất. Cái này mấy cái tướng quân đương nhiên là đến lý không tha người, nhìn thấy Văn Trọng đã lộ ra bại ý sau, cùng tiến lên trước đem Văn Trọng đánh ngã xuống đất. Hàn Tín có chút tiếc hận nhìn xem mất đi sức chống cự Văn Trọng nói ra, "Văn Trọng, mặc dù ngươi không muốn đầu hàng, nhưng là ngươi cũng xem như là một hán tử, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không vũ nhục ngươi, sẽ cho ngươi lưu lại một toàn thây." Văn Trọng lau rơi khỏe miệng tiên huyết, lộ ra vẻ vẻ bại tiếu dung nói ra, "Vậy xin đa tạ Hàn tướng quân, ta Văn Trọng chết cũng không tiếc, phiền thoái cho ta một cái thông khoái đi." Sau khi nói xong, Văn Trọng liền nhắm mắt chờ chết. Hàn Tín giơ tay lên bên trong trường thương, chỉ cần hắn trường thương rơi xuống, liền có thể xuyên thủng Văn Trọng trái tim, có thể, nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên cuốn lên vô số phong vân, chỉ nghe được bên trên bầu trời truyền tới một tiếng biết hai nhức góc gào thét. "Lớn gan, còn không mau mau lùi xuống cho ta." Ngay sau đó, một cái người mặc Đại Chu Đế quốc Long bào cao lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền hướng Hàn Tín một trường bố qua tới. Hàn Tín ý thức được đối phương cường đại, sau lùi một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói ra, "Người đến người nào? Báo danh ra tới." "Đúng là Đại Chu Đế quốc hoàng đế Cơ Xương, các ngươi dám cưỡng ép công chiếm ta lãnh thổ, tội đáng muôn chết." Bạch Khởi tức khắc ha ha cười to nói ra, "Nguyên lai ngươi liền là Đại Chu Đế quốc cái kia giấu đầu lòi đuôi hoàng đế Cơ Xương, hiện tại liền ngươi quốc đô đều bị chúng ta chiếm lĩnh. Còn có cái gì mặt mũi tự xưng hoàng đế đây? Ngươi quốc gia bị diệt, ngươi đã làm mất nước quân." Tức khắc Cơ Xương trên mặt một trận xanh, một trận hồng, trở nên mười phần khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới Đại Chu Đế quốc sẽ bại như thế nhanh, nguyên bản hắn cho rằng có Văn Trọng canh giữ ở tại Đại Chu Đế quốc quốc đô, này là vững như thành đồng bách sắt. Đại Viêm Vương Triệu binh mã tuyệt sẽ không như thế nhanh liền tấn công chiếm được tới, không nghĩ tới vẫn là về trễ. Chu Văn Vương Cơ Xương cơ hồ muốn giận đi lên, hắn nhìn xem toàn bộ nội thành tử thương một mảnh những cái này quân sĩ, trong lòng quả thực tại nhỏ máu. Liên tính là bọn họ lần này kế hoạch thành công, có thể đem Giang Bất Phàm hoàn toàn chém giết, như vậy Đại Chu Đế quốc quốc lực cũng sẽ do đó nhận đến tổn thất to lớn. Chu Văn Vương Cơ Xương không còn nói nhảm, hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân phát ra cường đại khí tức. Đế vương chi khí trực tiếp bao phủ toàn bộ đô thành. Vô số kim sắc năng lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới. Rất nhanh, liền tại Chu Văn Vương Cơ Xương thân sau khi ngưng tụ ra một cái to lớn huyết sắc cự long. Đầu này huyết sắc cự long xuất hiện sau, liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, này một đôi to lớn huyết hồng trong mắt liền tập trung vào Hàn Tín. Ngay sau đó, đầu kia dài đến mấy trăm trượng huyết sắc cự long ở trên cao nhìn xuống hướng Hàn Tín nào tới. Mà cùng lúc đó, Cơ Xương trên thân phát ra hàng ngàn hàng vạn nói hắc sắc sợi tơ, đem Đại Viêm Vương triều cái này ngàn vạn binh lính tinh nhuệ toàn bộ gắt gao quấn chặt lấy. Mặc cho bọn họ dốc hết toàn thân lực lượng, y nguyên là gắt gao cố định ở trong đó, không thể nhúc đích. Liên tính là Bạch Khởi Tần Bình, Ngất Chỉ cung đám người cũng là cảm nhận được một cô áp lực thật lớn, mặc dù bọn họ y nguyên ương ngạnh đứng thẳng, trên trán đã đổ mồ hôi. Chết chết chống cự lại đối phương cố khí thế này công kích. Tất cả người đều liệu nghĩ không ra, Chu Văn Vương Cơ Xương một cái mất nước quân lại có như thế đại năng lượng. Trên thực tế, đây là Cơ Xương trực tiếp vận dụng Đại Chu Vương triều quốc vận năng lượng. Hắn đế vương chi khí dung hợp quốc vận sau, trực tiếp đem chọn cái đô thành biến thành hắn sân nhà. Cho nên những cái này khách chàng tác chiến Đại Viêm Vương triều binh lính nhóm, lập tức liền bị trấn áp, bọn họ không cách nào cùng một quốc gia lực lượng chống đỡ được. Chu Văn Vương Cơ Xương mắt thấy này vô số hắc sát sợi tơ quấn quanh binh lính tinh nhuệ vô lực phản kháng sau, khóe miệng cũng là lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Sớm biết chỉ dựa vào chính hắn liền có thể giải quyết vấn đề nói, cần gì phải theo những quốc gia này đế vương liên hợp đây. Mà còn Chu Văn Vương Cơ Xương biết, nếu như hắn đem cái này ngàn vạn Đại Viêm Vương triều binh lính toàn bộ chém giết nói, như vậy Đại Viêm Vương triều liền giống là dụng hết răng lá hổ, không đáng sợ. Vì thế Chu Văn Vương Cơ Xương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái này tất cả bị hắn trấn áp binh lính nhóm, khóe miệng lộ ra một tia khát máu. Cơ Xương thanh âm như sấm đình một loại vang dội toàn bộ Đại Chu Đế quốc quốc đô, "Các ngươi dã man nhân, dám xâm lấn ta Đại Chu đế quốc, các ngươi tội đáng muôn chết, chớ muốn đem các ngươi thần hồn toàn bộ rút ra, ngày đêm kêu rên, vĩnh viễn không được siêu sinh. Sau khi nói xong, Chu Văn Vương cơ xương trên thân phát ra một đạo lại một đạo khủng bố khí tức, toàn bộ Đại Chu đế quốc quốc gia bầu trời tầng mây càng là dày đến mấy trăm trượng, vô số lôi đỉnh ở trong đó lóe ra. Ngay cả Tần Quỳnh đám người cũng có chút đứng không vững, cắn răng chết chết ở trong đó chống đỡ lấy. Bất quá chẳng mấy chốc liền không chịu nổi, mà đứng núi chịu sào Hàn Tín, hiện tại trên thân cũng bị đầu kia huyết sắc cự long bắt ra một đạo lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Chương 357, gà đất ngói chó ha ha, ngược lại là xem thường Chu Văn Vương cơ xương, hắn nổi giận sau, cái này Đại Viêm Vương triều ngàn vạn bộ đội tinh nhuệ vậy mà như hãm trong vũng bùn một dạng, không có chút nào chống đỡ lực. Đây là rất bình thường, đừng quên, nơi này thế nhưng là Đại Chu đế quốc quốc đô à, nơi này là Chu Văn Vương cơ xương đại bản doanh cũng là hắn sân nhà, Đại Chu đế quốc ngưng tụ vài vạn năm quốc vật lực, lại còn là dễ dàng như vậy chống lại. Theo ta nói đây là Giang Bất Phàm hắn đáng đợi, hắn là cao tự đại không biết sống chết, vậy mà dùng sức một mình muốn xâm lấn chúng ta các đại đế quốc, đây là hắn phải có đại giới. Không sai, Chu Văn Vương cơ xương nói thế nào cũng là một nước đế hoàng, hôm nay hắn ở đây chém giết Giang Bất Phàm đám này thủ hạ sau, như vậy Đại Viêm Vương triều chắc chắn nguyên khí đại tổn thương, liền nên là chúng ta phản công thời điểm, đến lúc chúng ta cùng nhau qua phân Đại Viêm Vương triều thổ địa. Nói tốt, Giang Bất Phàm cướp đi những cái kia, nhất định khiến hắn cả gốc lẫn lãi đều còn cho chúng ta cái này cũng xem như là thay trời hành đạo, diệt này lòng lang dạ thú Đại Viêm Vương triều, còn thiên địa một cái thanh tĩnh. Lúc này những cái kia vương triều đế vương đều lơ lửng giữa không trung, mắt thấy Chu Văn Vương cơ xương ở đây phát báo tố, nguyên một đám cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ gấp hy vọng Chu Văn Vương cơ xương hiện tại liền đem Đại Viêm Vương triều cái này ngàn vạn binh mã toàn bộ chém giết sạch sẽ, sau đó lại đi qua phân Đại Viêm Vương triều thổ địa. Xuất hiện ở nơi này những cái này đế vương, mỗi một cái đều là dã tâm bừng bừng ra hỏa, nếu như bọn họ có cơ hội, lại há sẽ bỏ qua. Liên tại Chu Văn Vương cơ xương cắn răng nghiến lợi âm thầm phát lực, muốn đem cái này Đại Viêm Vương triều hơn ngàn vạn binh lính toàn bộ chém giết sạch sẽ thời điểm, đột nhiên một đạo kim sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền xuất hiện ở Hàn Tín đám người phía trước. Hàn Tín sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, mắt thấy là phải mất mạng thời khắc mấu chốt, hắn nhìn thấy này nói khiến hắn sùng bái không thôi thân ảnh. Tức khắc, mặc kệ là Hàn Tín vẫn là đau khổ chống đỡ Tần Quỳnh đám người, tức khắc vui mừng hô ra tiếng, "Bệ hạ, là bệ hạ tới." Bạch Khởi đám người càng là quỳ ngã trên mặt đất lớn tiếng nói ra, "Khởi bẩm bệ hạ, nguyên bản chúng ta đã bắt lại Đại Chu đế quốc quốc đô, thế nhưng là liền tại thời khắc mấu chốt, những quốc gia này đế vương đột nhiên hàng lâm nơi này, đồng thời sử dụng tà pháp đem chúng ta cho khống chế, thỉnh bệ hạ chủ trì công đạo." Nghe được lời nói này sau, tức khắc tất cả quốc gia đế vương đồng thời híp mắt lại, cảnh giác vạn phần nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện cái này nói kim sắc thân ảnh. Thông qua đối phương nói, bọn họ đã minh bạch, đây chính là lần này chiến tranh kẻ cầm đầu, cũng là bọn họ đám người này mục tiêu Giang Bất Phàm. Giang Bất Phàm xuất hiện sau, Đại Viêm Vương triều này hơn ngàn vạn binh lính trên thân hắc sắc sợi tơ tự động dụng xuống biến mất không thấy. Đại Viêm Vương triều những binh lính này nhóm lấy được tự do, tức khắc hoan hô không thôi. Mà Chu Văn Vương cơ xương nhìn thấy bản thân thủ đoạn lại bị người phá hủy, lập tức tàn bạo con mắt nhìn qua tới. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Bất Phàm nói ra, "Giang Bất Phàm, ngươi thật là lớn gan, lại dám xuất hiện ở nước ta đều, đã như vậy, ngươi cũng thử một chút ta Đại Chu đế quốc quốc vận lực lợi hại." Nói dứt lời sau, Chu Văn Vương cơ xương tàn bạo vung tay lên, đầu kia huyết sắc cự long nhe răng vội trảo phát ra một tiếng gào thét, liền hướng Giang Bất Phàm bắt tới. Giang Bất Phàm lạnh lùng không thôi nhìn chằm chằm một cái, này máu sắc cự long hời hợt vung tay lên. Tại hắn trước mặt liền xuất hiện một cái to lớn trong suốt bình chướng. Này huyết sắc cự long mặc kệ thế nào gào thét, ý nguyên đột phá không cái này lớp bình phong. Mà lúc này Lưu Bị đứng ra tới, cắn răng nghiến lợi đối Giang Bất Phàm nói ra, "Đáng chết Giang Bất Phàm, ta thuộc quốc theo ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vậy mà vô duyên vô cớ xâm chiếm chúng ta tất cả quốc thổ, hiện tại ta mệnh lệnh ngươi lập tức còn cho ta." Triệu Công Giận cũng là ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Giang Bất Phàm nói ra, "Giang Bất Phàm, thực tế là khiến ngươi lớn lối quá lâu, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau qua tới, chính là muốn hoàn toàn diệt rơi ngươi cái này ma đầu, còn thiên địa một cái thanh tĩnh." Triệu Công Giận xác thực là phi thường sốt ruột, dù sao Đại Tống Vương triều một nửa trở lên quốc thổ đã luôn hãm, nếu như hôm nay khiến Giang Bất Phàm thành công rời đi nói, như vậy Đại Tống Vương triều sẽ toàn bộ luôn hãm. Giang Bất Phàm ánh mắt lạnh lùng quét qua Triệu Công Giận, Lưu Bị cùng phía sau bọn họ những cái kia đế vương. Theo sau Giang Bất Phàm khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng thiếu dung, hắn lay lay đầu nói ra, "Một đám binh tôm tướng cá, đám mỗ hợp, một đám rác rưởi tụ tập cùng một chỗ vẫn là rác rưởi." Sau khi nói xong, Giang Bất Phàm đống nhiên hướng về phía trước vỗ ra một trường. Tức khắc một tiếng ầm vang. Trước kia hắn thiết lập này trong suốt bình chướng, lập tức biến mất không thấy, mà Chu Văn Vương cơ xương đầu kia huyết sắc cự long nhìn thấy bình chướng biến mất sau đó, lập tức tàn bạo hướng Giang Bất Phàm nào tới. Nào biết được, tiếp theo trong nháy mắt, một cái bàn tay vô hình trực tiếp một cái liền đem này huyết sắc cự long bắt được. Sau đó đột nhiên vừa dùng lực trực tiếp liền đem này huyết sắc cự long cho bắt vỡ. Mà Chu Văn Vương cơ xương thì là như bị sét đánh một loại, sắc mặt tái nhợt, một cái miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Giang Bất Phàm gào thét nói, "Giang Bất Phàm ngươi thật to gan, vậy mà diệt ta khí vận chi long, quả thực tìm chết." Mà ở trên trời những quốc gia kia đế vương nhìn thấy Giang Bất Phàm như thế cường thế một màn sau, tức khắc trợn mắt hốt hồn. Giang Bất Phàm cường đại xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, mới vừa này một cái huyết sắc cự long, thế nhưng là Đại Chu Vương triều ngưng tụ vài vạn năm quốc vận lực mà ngưng tụ mà thành khí vận chi long, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị Giang Bất Phàm cho bóp chặt lấy. Ở đây người nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, bọn họ tự nhận là đổi thành bất kỳ một cái đế vương, đều không thể nào làm được như thế tùy tâm sử dụng. Giang Bất Phàm thực lực thực tế là vượt qua bọn họ quá nhiều. Chu Văn Vương cơ xương đau lòng không thôi, đầu này khí vận chi long có thể đều là hắn đế vương chi khí cùng đại chu đế quốc quốc vận lực tổ hợp mà thành. Hắn đưa ra hai tay liền muốn đem đầu này khí vận chi long tán lạc lực lượng thu lại trở lại. Có thể nhưng vào lúc này, tại Giang Bất Phàm phía sau đột nhiên đằng không mà lên hơn 20 điều cao tới ngàn trượng ngũ trảo kim long. Tức khắc tất cả người đều hít vào một cái khí lạnh, cái này mới là chân chính khí vận kim long, thế nhưng là Giang Bất Phàm phía sau lại có hơn 20 điều, thực tế quá kinh khủng, mà còn mỗi một điều khí vận kim long, bất luận là khí thế vẫn là dáng đều muốn so Chu Văn Vương cơ xương trước kia đầu kia huyết sắc cự long muốn lớn mấy lần. Ngay sau đó những cái này khí vận kim long đồng thời mở ra miệng lớn, đột nhiên khẽ hấp. Chu Văn Vương cơ xương đầu kia khí vận chi long, phát ra có thể liền bị toàn bộ bị những cái này khí vận kim long hấp thu không còn. Triệu Không Giận có chút khó mà lý giải dùng tay chỉ Giang Bất Phàm nói ra, điều đó không có khả năng à, chúng ta ngưng tụ một cái khí vận kim long, liền đã là hết sức khó khăn, mà hắn làm sao sẽ ngưng tụ hơn 20 điều, mà còn hắn khí vận kim long cường đại như thế, phát ra đế vương chi khí lại là như thế thuần túy cùng dày đặc. Chương 358, tham lam lòng người đại hán vương triều đế vương Lưu Bang cũng là ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Giang Bất Phàm phía sau những cái này khí vận kim long. Hắn lẻ lưỡi liếm bờ môi nói ra, khó trách đại viêm vương triều lớn lối như thế, cái này Giang Bất Phàm thật là tốt đại khí vận, liền tính ta đại hán vương triều cũng chỉ là ngưng tụ hai đầu khí vận kim long mà thôi, thật là không biết cái này Giang Bất Phàm đi vận cất chó gì. Ở đây mỗi một cái đế vương trong mắt, tham lam vô cùng nhìn chằm chằm Giang Bất Phàm. Bọn họ đều minh bạch khí vận kim long thế nhưng là liên quan đến một quốc gia vận mệnh, cũng liên quan đến những cái này đế vương thực lực. Khí vận kim long càng là cường đại, như vậy bọn họ quốc gia nhận đến che chở cũng càng nhiều, nếu như có thể đem Giang Bất Phàm trên thân những cái này khí vận kim long chiếm tới tay bên trong, như vậy bọn họ liền là cái này thế giới thần thoại bên trong cường đại nhất quốc gia. Vì thế nguyên một đám đế vương trong ánh mắt vẻ tham lam không che giấu chút nào, nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Bất Phàm phía sau những cái này khí vận kim long. Mà lúc này Chu Văn Vương cơ xương sắc mặt đã tái nhợt một mảnh, hắn phí công rỗi ra một cái tay, muốn bắt lấy những thứ gì. Chỉ tiếc hắn khí vận chi long đã hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ bị Giang Bất Phàm cho cướp đoạt không còn. Cái này thế nhưng là hắn đế vương chi khí cùng đại chu đế quốc quốc vận. Đem Chu Văn Vương cơ xương khí đến sắc mặt dữ tợn, hướng Giang Bất Phàm lớn tiếng gào thét nói, "Giang Bất Phàm, nhanh chóng đem ta khí vận chi long còn cho ta." Giang Bất Phàm lạnh lùng nhìn xem Chu Văn Vương cơ xương nói ra, có bản lãnh bản thân tới bắt nhà. Mà nhưng vào lúc này, Đại Tống Vương Triều Đế Vương Triệu Không Giận thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Chu Văn Vương cơ xương bên người. Lạnh giọng nói ra, "Giang Bất Phàm, ngươi thực tế quá phận, vậy mà công nhiên cướp đoạt võ vương cơ xương khí vận chi long, đây là chúng ta tuyệt đối không cho phép, ngươi chỉ muốn nhanh chóng còn cho hắn ở ngoài, ngươi còn muốn cầm ra phía sau ngươi khí vận chi long hướng chúng ta bồi tội, nếu không nói, hôm nay liền muốn để ngươi chết không nơi táng thân." Lưu Bị cũng là tham lam vô cùng nói ra, "Giang Bất Phàm, cái này thế nhưng là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như đem khí vận kim long dạy cho chúng ta, còn có thể tha ngươi một mạng, ta hy vọng ngươi không cần tự làm tự chịu." Tôn Quyền cũng là trong đôi mắt tản ra lửa nóng quan mang, "Giang Bất Phàm, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, thế nhưng là thì tính sao? Chúng ta như vậy nhiều quốc gia đế vương liên hợp cùng một chỗ, ngươi vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ, đem khí vận kim long giao ra tới là ngươi duy nhất đường ra." Giang Phàm giống như nghe được cái gì thú vị chê cười một dạng, ánh mắt có chút trào phúng nhìn xem đám này cái gọi là đế vương. Cười lạnh một tiếng nói ra, "Một đám người ô hợp, các ngươi tướng ăn thực tế là quá khó coi, muốn ta khí vận kim long dễ nói nha, có bản lãnh bản thân tới bắt." Vất Chỉ Cung cũng đi theo Giang Bất Phàm lớn tiếng gào thét nói, "Chúng ta bệ hạ nói không sai, các ngươi đám này rác rưởi phế vật tính là gì, một quốc gia đế vương tướng ăn không khỏi quá khó coi. Tại chúng ta bệ hạ thủ hạ, các ngươi liền là một đám gà đất nói chó, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ." Bạch Khởi cũng là cuồng tiếu nói, "Một đám không biết trời cao đất dày đồ vật, bọn họ là không có thấy được chúng ta bệ hạ khủng bố, chờ một chút chờ đến bệ hạ phát huy, bọn họ muốn chạy trốn cũng không chạy được." Mà thoát khỏi nguy hiểm những cái kia đại viêm vương triều binh lính nhóm cũng là ồn ào cười to, theo sau tất cả người cùng nhau cười nhạo lên những cái kia các quốc gia đế vương. Xác thực trong lòng bọn họ, Giang Bất Phàm liền là chiến vô bất thắng thần, liền tính những cái này đế vương số lượng đông đảo, liền tính bọn họ liên hợp lại tới, thì tính sao đây? Mà Lý Thế Dân, Triệu Không Giận, Nô Nhị Cáp Xích đám người nhận đến Bạch Khởi, còn có những cái này đại viêm vương triều binh lính trào phúng, tức khắc biến đến sắc mặt giống như heo gan một dạng khó coi. Lý Thế Dân thanh âm băng lãnh nói ra, "Chư vị, các ngươi theo cái này lòng lang dạ thú hạ người nói lời vô ích gì, trực tiếp đem hắn diệt sát, cái này khí vận kim long tự nhiên liền là chúng ta." Theo lấy Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng, những cái này các đại quốc gia đế vương lập tức liền triển khai hành động, bọn họ thân hình nhanh chóng xuyên qua tại Đại Chu Đế Quốc quốc đô bầu trời, dựa theo bản thân phương vị đứng thẳng lên tới. Trong lúc nhất thời, một tòa to lớn lại huyền ảo trận pháp liền tổ hợp mà thành. Ngay sau đó, bọn họ mang tới những binh lính kia càng là gia nhập trong đó, tòa trận pháp này lập tức nhanh chóng đã vận hành lên tới, một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt liền bao phủ tòa này đô thành. Mà Hàn Tín đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bọn họ đã cảm thấy một cỗ kinh khủng năng lượng đã bao phủ nơi này, người nào cũng không thể đủ rời đi. Rất hiển nhiên những quốc gia này đế vương liên hợp lại tới, tập hợp tất cả người đế vương chi khí sau, cộng đồng kết thành một cái khủng bố trận pháp. Chỉ sợ bọn họ liền là hướng về phía bệ hạ mà tới. Nguyên bản Hàn Tín đám người muốn liều mạng che chở Giang Bất Phàm rời đi nơi này, chỉ bất quá Giang Bất Phàm thời hợt vung tay lên, không có khiến bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Nhất thời chỉ gặp Hàn Tín, Bạch Khởi, Tần Bình, Vất Chỉ Cung đám người chỉ có thể là làm gốc, không có biện pháp. Hắn nhóm đối với Giang Phàm vẫn có lòng tin, bọn họ chỉ có thể là ký thác với Giang Bất Phàm, có thể phá trừ cái này một tòa đại trận. Chỉ nghe được Giang Bất Phàm cười lạnh một tiếng nói ra, chắc không được các ngươi lớn lối như thế, nguyên lai là liên hợp lại để diễn luyện thành như vậy một tòa đại trận, chẳng lẽ nói đây chính là các ngươi cuối cùng lá bài tẩy sao? Giang Bất Phàm hơi hơi hí mắt, hắn cẩn thận quan sát đến tòa này Thiên Cương Địa Sát Khốn Long đại trận. Tất cả đế vương lực lượng liên hợp lại tới, lại mượn giúp cái này trận pháp thần kỳ vậy mà lấy được to lớn tăng lên, cả tòa trận pháp phát ra uy lực vậy mà trong lúc nhất thời vượt qua thánh nhân lực lượng. Làm là trọng yếu nhất Lý Thế Dân, thân hình từng bước một cao lớn lên tới, lúc này đã thân cao ngàn trượng. Lý Thế Dân trong tay nắm lấy đế vương kiếm, khinh miệt nhìn xem Giang Bất Phàm nói ra, "Giang Bất Phàm, ngươi không nên như thế cuồng vọng tự đại, ngươi dùng sức một mình liền mưu toan khiêu chiến chúng ta nhiều người như vậy quốc gia, hôm nay liền là ngươi tự kỷ." Giang Bất Phàm ngẩng đầu nhìn này to lớn vô cùng ra hỏa, lúc này Lý Thế Dân toàn thân đều bao phủ tại một tầng kim quang bên trong, tựa như xuyên một tầng kim khôi kim giáp, mà còn trên thân còn có điểm điểm tinh quang, tựa hồ lóe ra vô số tinh thần lực lượng mở dạng. Mà Lý Thế Dân lúc này đã vung vẩy lên trong tay đế vương kiếm, hung dữ hướng về Giang Bất Phàm đập tới. Đế vương kiếm chỗ đến, liền bốn phía hư không cũng bắt đầu sụp đổ, xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. Tại trong trận pháp Triệu Không Giận, Lưu Bị đám người mắt thấy đế vương kiếm như thế đại uy lực sau, khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn, tại bọn họ nhìn đến Giang Bất Phàm vô luận như thế nào cũng không thể đủ chống cự. Giang Bất Phàm lộ ra một tia trào phúng tiêu dung, lay lay đầu nói ra, một đám ít ngồi đáy giếng mà thôi, liên hợp đến cùng một chỗ liền lấy là đây là thế gian lực lượng mạnh nhất sao? Thật là buồn cười, đã như vậy, ta liền khiến các ngươi nhìn một chút cái gì là chân chính lực lượng. Tại hắn nhìn đến tòa trận pháp này mặc dù thần kỳ, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Thiên Cương Địa Sát Khốn Long đại trận, mặc dù danh tiếng vang dội, nhưng là lại cùng hắn tao ngộ những cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận trở, đều kém quá xa. Bất quá đối với phàm nhân mà nói, xác thực là tương đương cường hãn, không nói khác cả tòa trong đô thành hơn ngàn vạn đại viêm vương triều các tướng sĩ, tại đại trận này uy lực cực lớn phía dưới, đã là toàn bộ giam lại, liền một ngón tay đều là không, nếu như Giang Bất Phàm không ở nơi này, thật đúng là bị bọn họ cho đạt được. Ngay cả Hàn Tín Tần Quỳnh đám người cũng là cắn răng nghiến lợi đang kiên trì, bọn họ trên thân lực lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Chương 359 quyết chiến. Mặc dù những cái này đế vương liên hợp mà thành Thiên Cương Địa Sát Khốn Long đại trận cũng không có cho Giang Bất Phàm tạo thành áp lực quá lớn, nhưng là mấy tên binh lính kia có thể không được, tại những cái này siêu cấp cao thủ cấp bậc trong tranh đấu, liền tính là chỉ là chiến đấu dư ba cũng có thể khiến cái này đại viêm vương triều tinh anh binh lính tổn thất thảm trọng. Giang Bất Phàm quay đầu nhìn một chút còn tại đằng kia trong đau khổ chống đỡ Tần Bình, bất chỉ cung đám người bất đắc dĩ lay lay đầu, hắn xoay người đột nhiên mở ra hai tay, tức khắc một cỗ cường đại lực lượng từ trong hai tay hắn phát ra tới. Trong phút chốc liền giống một cái trong suốt khí ngâm một dạng, trong nháy mắt bao trùm cả tòa thành thị, tất cả đại viêm vương triều binh lính đều cảm giác được bản thân bị một cỗ ấm áp nước chảy cho vây lại. Ngay sau đó cái này hơn ngàn bạn đại viêm vương triều binh lính vậy mà trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bao gồm Tân Bình, Luất Chỉ Cung, Hàn Tín, cũng là trực tiếp liền bị Giang Bất Phàm khai thác một cái cực lớn hắc động cho truyền tống rời đi. Cái này đột nhiên biến hóa khiến cái này 10 cái đế vương tất cả đều giật nảy cả mình, lúc này rõ ràng bọn họ đã dùng hết cái này Thiên Cương Địa Sát Khốn Long đại trận, đem cả tòa thành thị đều phong tỏa đến dày không lọt gió. Không gian cũng đã toàn bộ khóa chết. Thế nhưng là liền tính dạng này bọn họ cũng không có phát giác, này hơn ngàn vạn binh lính là thế nào chuyển tống rời đi. Trong đó có ít người đã tại nghi ngờ trong lòng, nếu như Giang Bất Phàm có lớn như vậy năng lượng, trong nháy mắt đem hơn ngàn vạn binh lính thần không biết quỷ không hay chuyển tống rời đi nói, như vậy chính hắn nếu như muốn đi nói, ở đây những cái này người ai lại có thể cản lại hắn đây. Thế nhưng là Giang Bất Phàm rõ ràng không có cần đi ý tứ, chẳng lẽ nói hắn là tâm thành công chút sao? Cái này có cái gì không đúng à, cái này thế nhưng là hơn ngàn vạn binh lính, nói thế nào chuyển tống liền chuyển tống. Mới vừa người nào nhìn thấy hắn sử dụng dạng gì phương pháp cho lấy đi. Các vị không muốn khẩn trương, ta xem ra liền là Giang Bất Phàm tên này đang cố lộng huyền hư mà thôi, ta ngươi nhất định tề tâm hợp lực, đem tên này nhất cử chém giết. Đúng đúng, mọi người không nên hoảng hốt, lần này nhất định là tại gia vẻ nghi trận, cố ý nhiễu loạn chúng ta mọi người tầm mắt, mọi người không thể bị lừa a. Những cái này đế vương nguyên một đám riêng phần mình truyền âm, lẫn nhau an ủi bản thân. Giang Bất Phàm đem bản thân thủ hạ tất cả binh lính, tất cả đều chuyển tống rời đi sau cũng yên tâm, hắn nhẹ nhàng ngón éo cổ, phát ra ken két tiếng vang. Theo sau toàn thân chấn động, Hiên Viên Thần Kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Hiên Viên Thần Kiếm phát ra vạn đạo sáng chói kim sắc quang mang, cái này nói kim sắc quang mang ngút trời mà lên, trực tiếp liền phá vỡ Thiên Cương Địa Sát Khốn Long đại trận bao phủ thương cung. Giang Bất Phàm đương nhiên nghe lấy được bọn họ truyền âm, bất quá hắn lười nhắc theo những cái này người giải thích, trực tiếp giơ lên cao cao trong tay Hiên Viên Thần Kiếm, ngang ngược bá đạo một kiếm bổ đi ra. Vừa lúc cùng Lý Thế Dân chém dụng Đế Vương kiếm đối đụng vào nhau, tức khắc quanh ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt liền hướng tứ phương nổ tung tới, lấy toàn bộ hư không cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Cùng phong sậu vũ trực tiếp đem tòa này trong thành trì tuyệt đại bộ phận kiến trúc toàn bộ đều phá hủy. Mà Lý Thế Dân phía sau này cao tới ngàn trượng kim sắc thần tướng mặc dù mười phần uy vũ, vạn phần bá khí. Thế nhưng là tại cái này năng lượng phía dưới cũng không tự chủ được kịch liệt lắc lư, đồng thời mới vừa rồi cùng Giang Bất Phàm Hiên Viên Thần Kiếm đụng nhau Đế Vương kiếm càng là không chịu nổi gánh nặng phát ra từng đợt gào thét thanh âm. Lý Thế Dân phát giác có cái gì không đúng, hắn cúi đầu nhìn một chút, tức khắc trong lòng đột nhiên run lên. Một cỗ ý lạnh theo xương sống sông thẳng đại não, bởi vì này một cái dài đến hơn 10 trượng to lớn Đế Vương kiếm thân kiếm phía trên vậy mà xuất hiện một cái lại một cái giống như mạng nhện một dạng nhỏ bé vết rách. Muốn biết cái này mới vẹn vẹn cùng Giang Bất Phàm đối đụng một cái mà thôi, đối phương Hiên Viên Thần Kiếm cũng không tránh khỏi thật lợi hại. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, này cao tới ngàn trượng kim sắc thần tướng lại phát ra từng đợt hào quang áo ánh. Vô số năng lượng thông qua to lớn cánh tay, một lần nữa tiến vào Đế Vương kiếm bên trong, không ngừng chữa trị Đế Vương kiếm tổn thương. Cái khác đế vương nhìn thấy màn này cũng là giật nảy cả mình, cái này đem đế vương kiếm thế nhưng là bọn họ tiêu hao hết tâm tư, dốc hết đại lượng nhân lực vật lực, trên cơ bản hao phí 10 cái quốc gia quốc khố thiên tài địa bảo mới cô đọng mà thành. Là trong thiên hạ thiếu có thần binh lợi khí, vậy mà tại một cái đối mặt công phu, liền bị phá hủy thành bộ dáng này. Nỗ Nhi Cáp Xích càng là cắn răng nghiến lợi, lúc đầu cái này thiên cương địa sát khốn long đại trận, liền là đại rõ ràng vương triều lấy ra. Đây là bọn họ đại rõ ràng vương triều có thể đặt chân căn bản. Như không phải gặp Giang Bất Phàm lớn như vậy áp lực, tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra. Nhưng là bây giờ tập hợp mấy chục cái địa vương lực lượng, ngưng tụ mọi người tất cả đế vương chi khí mà tạo thành cái này thiên cương địa sát khốn long đại trận, vậy mà không áp chế được Giang Bất Phàm này ngập trời hung diễm, cái này thực sự là khiến người cảm nhận được hủ dũ không thôi. Nỗ Nhi Cáp Xích u ám nói ra, không thể nào, dùng chúng ta 10 cái địa vương liên hợp lên tới hợp thành trận pháp, tuyệt đối không phải Giang Bất Phàm một cái người có thể chống lại, ta đoán chừng hắn nhất định là nuốt đan dược gì, kích phát tiềm lực mà thôi, loại này lực lượng là không thể lâu dài, mọi người thêm chút sức lực, Giang Bất Phàm lập tức phải thất bại. Nghe được Nỗ Nhi Cáp Xích nói, Giang Bất Phàm cười lên ha ha, hắn dùng tay chỉ cái này 10 cái đế vương nói ra, các ngươi nói đúng, các ngươi nói quá đúng, ta xác thực là dựa vào lấy kích phát tiềm lực mới chống cự ở các ngươi áp lực, hiện tại ta đã là nỏ hết đà, có bản lĩnh gì cứ việc thi triển ra tới đi, nếu không nói ta nhưng muốn đi, không phục hồi. Giang Bất Phàm nói khiến cái này đế vương sắc mặt đều không ngừng biến hóa, bọn họ chăm chú nhìn Giang Bất Phàm, âm thầm suy đoán hắn lời nói này thật giả. Đồng thời bọn họ cũng là thấy được Giang Bất Phàm lợi hại, dù sao bọn họ đều là nhất quốc đế vương. Tu luyện đế vương chi khí sau, bọn họ liền là một quốc gia bên trong cường đại nhất tồn tại. Nguyên bản bọn họ cho rằng cùng nhau liên hợp lại để diễn luyện tòa này Thiên Cương Địa Sát Khôn Long đại trận, chỉ là đối phó một cái người, khó tránh khỏi có chút đại đề tiểu tố, nhưng là hôm nay nhìn đến tựa hồ còn làm đến có chút không đủ, A Triệu không giận cắn răng một cái, hướng về phía cái khác đế vương nói ra, các vị, các ngươi còn do dự cái gì? Trước mắt cái này hôn trướng, thế nhưng là xâm chiếm chúng ta đại bộ phận quốc thổ, hắn muốn là bất tử nói, quốc gia chúng ta khả năng liền muốn diệt vong, mọi người tề tâm hợp lực chém giết cái này người tặng. Triệu không giận sau khi nói xong, trong tay giơ lên cao cao bản lòng côn. Vì thế quốc gia khác đế vương theo Triệu không giận một dạng, nhao nhao thi triển ra bản thân đắc ý nhất pháp bảo, hướng về Giang Bất Phàm phô thiên cái địa công kích qua. Mà đã đem này đế vương kiếm một lần nữa chữa trị tốt Lý Thế Dân, càng là mượn nhờ cái này thiên cương địa sát khốn long đại trận uy lực, giơ lên cao cao đế vương kiếm, phát ra một đạo thảm thiết phong thanh. Lúc này ở đế vương kiếm phía trên đã quấn quanh lấy một tầng hắc sắc hỏa diễm tại cháy hừng hực lấy. Chương 360, chân chính lực lượng theo lấy thiên cương địa sát khốn long đại trận vận chuyển, đột nhiên liền tại Lý Thế Dân bên người, rốt cuộc lại ngưng tụ ra một đạo thân cao ngàn trượng thần tướng thân ảnh, mà cái này nói thần tướng trong cơ thể vừa lúc liền là Triệu Không Giận. Triệu Không Giận cùng Lý Thế Dân đối nhìn một chút sau, song song hướng về Giang Bất Phàm công kích qua. Triệu Không Giận càng là đắc ý vô cùng nói ra, Giang Bất Phàm, ngươi không nghĩ tới đi, cái này thiên cương địa sát khôn long đại trận chính là ngưng tụ chúng ta tất cả đế vương chi khí cùng quốc vật lực. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, có thể ngưng tụ ra càng nhiều thần binh chiến tướng, ta khuyên ngươi vẫn là khoanh tay chịu chết đi. Theo lấy Triệu Không Giận nói, cả tòa thành thị đã bao phủ tại mây mù màu đen bên trong, vô số hắc sắc lôi đỉnh càng là tại không ngừng chớp động lên từng đạo kinh lôi, tại bên trên bầu trời nổ vang. Những cái này hắc sắc lôi đỉnh bên trong, càng là hàm chứa khiến người cảm nhận được kinh hồn táng đảm lại tuyệt vọng khủng bố lực lượng. Mà lúc này cả tòa thành trì bên trong kiến trúc đã bị phá hủy, chín thành dùng trên đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, đâu đâu cũng có một vùng phế tích. Mà đại chu đế quốc quốc đô trong những cái này cư dân bình thường tuyệt đại đa số đều bị Chu Văn Vương Cơ Xương bảo vệ lên tới, nhưng là còn có một bộ phận cư dân thì là tại những cái này cường đại năng lượng phía dưới, trực tiếp liền hôi phi yên diệt. Triệu Không Giận trong tay pháp bảo bản lòng côn lúc này cũng giống đế vương kiếm một dạng, trở nên đủ có mấy chục trượng dài ngắn. Huy vũ giữa mang theo phong lôi chi lực, cỗ kia to lớn gió áp, tựa hồ liền hư không đều có thể nổ tung một dạng. Triệu Không Giận khống chế cao ngàn trượng thần tướng thân thể giơ lên cao cao, so xả nhà còn đại bản lòng côn, liền giống cái này Giang Bất Phàm che kín trên đầu đập tới. Mà Giang Bất Phàm thân ảnh hắn tại hai cái ngàn trượng thần tướng so sánh phía dưới tựa hồ lộ ra phá lệ nhỏ bé. Mà Giang Bất Phàm lúc này nhìn thấy Triệu Không Giận vùng vẩy lên này to lớn bản lòng côn muốn nện xuống tới thời điểm, đột nhiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn chảo phúng nói ra, ngươi cũng xứng dùng côn, hôm nay ta liền khiến ngươi kiến thức một chút cái gì mới là chân chính côn pháp. Trong lúc nói chuyện, Giang Bất Phàm trên thân tự động bao trùm này một bộ tôn ngộ không trang bị, cánh phượng, tử kim quan, tỏa tử hoàng kim giáp, nô ti bộ vân lý, trong tay càng là bắt lấy như ý kim cô đồng. Theo lấy Giang Bất Phàm tiếng cười to thanh âm, hắn thân thể đột nhiên giữa cũng là tăng vọt đến ngàn trượng tả hưu. Giang Bất Phàm đột nhiên giữa liền cơ động trong tay như ý kim cô đồng, hung dữ từ dưới hướng trên treo chọc đi lên. Chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang thật lớn. Nay Triệu Không Giận bản lòng côn cùng Giang Bất Phàm như ý kim cô đồng hung dữ đối đụng vào nhau. Tức khắc anh lung một tiếng, vô số hắc sắc lôi đình hóa thành nhỏ bé năng lượng biến mất không thấy. Mà Triệu Không Giận này to lớn thần tướng thân thể vậy mà lung lay hai cái, hướng đằng sau lui 78 bước mới dừng lại. Mà Triệu Không Giận nắm chặt bản lòng côn cánh tay càng là không ngừng run rẩy. Tại không thấy được địa phương, Triệu Không Giận bản thể tay phải miệng cọp chỗ càng là nứt ra một nói to lớn lỗ hổng, tiên huyết không ngừng dâng trào mà ra. Triệu Không Giận một cái cánh tay cũng là hơi hơi run rẩy, Giang Bất Phàm khí lực quá lớn, hơi kém đem hắn cánh tay này liền cho phế. Giang Bất Phàm trong tay vung vẩy lên như ý kim cô đồng, có chút tiếc nuối ngẩng đầu lên tới nói ra, chẳng lẽ các ngươi liền chỉ có chút bản lĩnh này sao? Nay cũng làm ta quá là thất vọng, dựa vào chỉ làm mèo ba chân trận pháp liền nghĩ đánh chết chấm, thực tế là ngây dại người nói mộng. Giang Bất Phàm, ngươi cuồng cái gì? Ngươi bất quá cũng chỉ có chút bản lĩnh này mà thôi. Hôm nay chúng ta đã bày ra thiên la địa võng, không đem ngươi đánh chết nói liền quyết không bỏ qua, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nô Nhi Cáp Xích một bên duy trì lấy đại trận vận chuyển, một bên phẫn nộ gầm thét nói ra. Theo lấy Nô Nhi Cáp Xích nói, này 10 cái đế vương cũng là giữa hai bên phối hợp lên tới, phát ra mạnh nhất một kích, một đạo thất thải khủng bố năng lượng, trong nháy mắt liền công kích đến Giang Bất Phàm trước mặt. Giang Bất Phàm trong đôi mắt tản ra hàn quang lạnh như băng, hắn có chút trào phúng nhìn xem cái này 10 cái đế vương nói ra, xem ra các ngươi bọn gia hỏa này đối với chân chính lực lượng tựa hồ là có cái gì hiểu sai, đã như vậy, chúng ta liền nhận thức lại thoáng cái. Nói đến đây trong, Giang Bất Phàm trực tiếp đưa ra hai tay, liền xuất hiện trước mặt hắn một cái to lớn trong suốt lồng phòng ngự. Này 10 cái đế vương liên hợp mà thành công kích, rơi vào cái này lồng phòng ngự trên thời điểm, vậy mà không có trong tưởng tượng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, cũng không có khủng bố năng lượng tràn ra, vậy mà liền dạng này lặng lẽ không tiếng thở, liền như là mưa xuân nhuận vật nhỏ không tiếng động như vậy biến mất không thấy, toàn bộ đều bị tòa này trong suốt lồng năng lượng hấp thu như vậy. Mà ở cái này trong nháy mắt, Giang Bất Phàm trên thân thì là phát ra một cổ cực kỳ kinh khủng năng lượng, ngay sau đó Giang Bất Phàm hai cái con ngươi liền phát sinh biến hóa. Hắn mắt phải châu phát ra kim sắc quang mang lộ ra vô hạn ánh sáng cùng nhiệt, mà mắt trái châu thì là mang theo thanh lãnh hào quang màu bạc, tựa hồ mang theo vô tận hàn ý một dạng. Rất nhiều đế vương liền chấn kinh đến há to mồm, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại Giang Bất Phàm phía sau một trái một phải vậy mà đồng thời xuất hiện mặt trăng cùng thái dương bóng dáng. Bọn họ đều có loại ảo giác, cái này cũng không phải là một loại chướng nhãn pháp hoặc là cho nên làm huyền hư miễn ảnh, mà là chân thật. Đây chính là mặt trăng cùng thái dương phân thân hình chiếu, thái dương phát ra mấy vạn độ khủng bố nhiệt độ cao, mà mặt trăng thì là mang theo một cỗ rét lạnh nội tâm băng lãnh hàn ý một lạnh một nóng hai cỗ năng lượng, đồng thời giao hội lấy tại cái này trong thành trì, khiến cái này đế vương nhóm trong lúc nhất thời lâm vào băng hỏa cửu trọng thiên đau khổ bên trong. Không chỉ như thế, tại Giang Bất Phàm đỉnh đầu phía trên, còn lơ lửng hư không vô tận, tinh đầu đầy trời đều tại dựa theo một loại quỹ tích huyền ảo chậm rãi vận chuyển. Vô số tinh huy lực lượng liền tự động đầu nhập vào Giang Bất Phàm trong thân thể, cho hắn cung cấp cường đại lực lượng. Mà ở Giang Bất Phàm phía sau nơi không xa, còn xuất hiện một bộ lại một bộ huyễn ảnh, này là xuân hạ thu đông bốn mùa năng lượng, tại không ngừng diễn hóa lấy. Cuối cùng lấy xuân hạ thu đông bốn mùa năng lượng chui vào Giang Bất Phàm trong cơ thể. Mà Giang Bất Phàm toàn bộ người cũng đều tản ra một cỗ cường đại mà không thể chiến thắng khí tức. Sau khi thấy một màn này, những cái này địa vương nơi nào còn không biết, Giang Bất Phàm vừa bắt đầu thời điểm, căn bản cũng không có phát huy ra thực lực mình. Cũng có thể nói Giang Bất Phàm mới vừa chỉ là đang đổi bọn họ chơi đùa một dạng. Cái này thực sự là quá kinh khủng, ta từng nghe nói qua một đạo truyền ôn, vậy liền là Giang Bất Phàm thu được nguyện thần lực cùng thái dương chi lực, ngay cả hàng Nga tiên tử cùng Kim Ô nữ thần đều biến thành hắn nữ nhân, xem ra đây không phải truyền ôn, mà là thật nha, cái này ra hỏa thật có thể khống chế mặt trăng cùng thái dương. Quả thực hết sức hỏng bét, ngay cả xuân hạ thu đông bốn mùa năng lượng hắn cũng nắm giữ, há không là nói, nếu như không chém giết cái này ra hỏa nói, quốc gia chúng ta tại hắn ý niệm phía dưới, có thể nhiều năm nóng bức, cũng có thể nhiều năm ngày đông giá rét, tiếp tục như vậy nói người nào chịu đến a. Giang Bất Phàm cũng mặc kệ những cái này, đế vương nhóm cực kỳ phức tạp tâm tư, hắn trong đôi mắt không mang theo bất kỳ tình cảm màu sắc, trực tiếp duỗi ra hai tay, tức khắc cuồng bạo năng lượng trong lòng bàn tay ngưng tụ. Chương 361, như bẻ cành khô Triệu Công Giận cùng Lý Thế Dân hai cái người ngưng tụ này cao ngàn trượng kim sắc thần tướng, vậy mà một sát na vậy liền từng khúc vỡ vụn. Lý Thế Dân cùng Triệu Công Giận không thể tin túi đầu nhìn xem, kim quang kia vạn trượng tựa hồ kiên cô không phá vỡ nổi kim sắc thần tướng trên người thân thể xuất hiện một đạo lại một vết nứt. Đồng thời những cái này vết rách còn đang khuyết tán cùng sâu hơn bên trong, theo sau liền tại hai cái người kinh khủng dưới con mắt giống như mảnh ngói một dạng trực tiếp liền vỡ vụn tiêu tán. Lý Thế Dân cùng Triệu Công Giận phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng càng là chảy ra một tia tiên huyết, hiển nhiên này kim sắc thần tượng bị hủy, hai người bọn họ cái cũng là chịu trọng thương. Tiếp theo tới, Giang Bất Phàm đã xoay tròn trong tay như ý kim cô đồng. Như ý kim cô đồng toàn bộ cong lên tới, liền giống là một cái con khom lưng một dạng, phát ra bén nhọn lợi tiếng khóc. Hướng về cái này 10 cái đế vương như bẻ cành khô một loại lập tới. Kịch liệt chấn động ngay cả hư không cũng có chút tiếp nhận không được, từng đạo gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán. Những cái này đế vương nhóm sắc mặt đều biến, bọn họ có loại ảo giác, nếu là bị như ý kim cô đồng đập vào trên thân nói, chẳng phải là muốn thịt nát xương tan. Vì thế trong lúc nhất thời bọn họ cũng không để ý tới duy trì thiên cương địa sát khốn long đại trận vận chuyển, nguyên một đám thi triển ra bản thân toàn bộ năng lượng, điên cuồng chạy thủ mạng. Chỉ là đáng tiếc những cái này đế vương chạy ra ngoài mấy cách xa trăm mét, tức khắc liền bị một cỗ kinh khủng năng lượng đón đầu cho vô chúng. Liền giống là bị con rổi vô chúng mỗi một dạng kêu thảm một tiếng, nguyên một đám đầu to hướng xuống liền từ bên trên bầu trời rơi đập đến trên đất, đập ra một cái lại một cái hố sâu. Những cái này đế vương thân thể vặn vẹo nằm ở hố sâu dưới đáy, trên thân bốc lên xanh khói, nguyên một đám mồm méo mắt lác, khóe miệng chảy tiên huyết, toàn thân xương cốt đều bị vô đoạn một nửa trở lên. Bọn họ cảm giác bản thân tu vi đều kém điểm bị phế, tốt xấu cũng là một nước đế vương, hình tượng vẫn là muốn duy trì, cho nên bọn họ cắn răng nghiến lợi, tập tễnh bò lên tới, liền từ này trong hố sâu bò tới mặt đất phía trên. Bọn họ ôm thành một đoàn, có chút kinh khủng nhìn xem giống như thiên thần một dạng Giang Bất Phàm. Này kim cô đồng khủng bố thân vậy phía trên còn dính vết máu loang lổ, Giang Bất Phàm giống như hung thần ác sát một dạng túi đầu nhìn chằm chằm bọn họ. Những cái này đế vương trong lòng hiểu rõ, không chịu đựng nổi công kích lần thứ hai, nếu như Giang Bất Phàm lại đánh bọn họ một lần, vậy sẽ phải hồn phi phách tán. Mà Giang Bất Phàm nhìn xem những cái này đã mất đi năng lực chống cự đế vương nhóm, trong ánh mắt lóe lên một tia lại một tia sát ý, chỉ cần đem cái này 10 cái địa phương toàn bộ chém giết ở đây, như vậy bọn họ quốc gia liền cơ hồ sụp đổ, Đại Viêm Vương triều quân đội tại nghĩ lúc công kích sau tất nhiên sẽ thế như trẻ che một loại. Nhưng là còn có một cái vấn đề trọng đại, vậy liền là vạn nhất cái này 10 cái đế vương cùng nhau bị giết sau, tất nhiên sẽ đưa tới kịch liệt dung chuyển. Cả quốc gia bên trong, đỉnh núi nổi lên bốn phía, đạo phỉ hoành hành, chịu ảnh hưởng lớn nhất liền là những cái kia phổ thông bách tính. Cái này trường kiếp nạn còn không biết phải có bao nhiêu thiếu bách tính bị chết. Giang Bất Phàm mặc dù muốn thống nhất toàn bộ nhân gian giới, nhưng là hắn cũng không đành lòng quá nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi, nếu như thả bọn họ trở về, tạm thời bọn họ quốc gia cũng sẽ không sụp đổ rơi, đơn giản là tại cho Đại Viêm Vương triều tăng thêm một chút phiền phức thôi. Bất quá cái này chút phiền phức tại Giang Bất Phàm nhìn đến căn bản là không gọi phiền toái, liền xem như là luyện binh. Những cái này đế vương cảm nhận được Giang Bất Phàm trong mắt không đoạn chớp động sát ý sau, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đã không có biện pháp nào, hiện tại sinh tử đều tại Giang Bất Phàm một ý niệm, liền giống là chờ đợi tuyên bố tử tù phạm mở dạng, những địa phương này chưa từng có cảm nhận được tuyệt vọng như vậy qua. Chờ thật lâu sau, ngay tại những này đế vương nhóm muốn cảm nhận được sụp đổ thời điểm, Giang Bất Phàm thanh âm rốt cuộc vang lên tới, "Ta nể tình các ngươi đều là một quốc gia đế vương, nếu như vậy đem các ngươi giết nói, các ngươi nhất định sẽ không phục, đã như vậy, ta có thể lại cho các ngươi một cái cơ hội, lan trở về chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, nếu như lần sau lại không biết sống chết nói, vậy liền đừng trách ta hạ thủ vô tình." Giang Bất Phàm vừa dứt lời, những cái này đế vương nhóm trước là sửng sở, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Bọn họ nháy mắt cẩn thận lý giải cái này Giang Bất Phàm ý tứ, theo sau có người nhỏ giọng hỏi, "Ý gì? Còn có lần sau sao?" "Ý kia liền là hôm nay không giết chúng ta, muốn thả chúng ta rời đi." Bọn họ xác thực là có chút không thể tin, bởi vì mỗi cái đế vương đều biết nổ có phải nổ tận gốc đạo lý, nếu như song phương vị trí thay đổi, đổi thành bản thân nói, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ những địch nhân này còn sống rời đi. Vậy đơn giản liền là gây phiền toái cho mình, thế nhưng là Giang Bất Phàm rõ ràng nói muốn thả bọn họ đi. Triệu Không Giận nôn ra một ngụm máu tươi, cười thảm một tiếng nói ra, "Giang Bất Phàm, ngươi đến tụt cùng tại chơi cái quỷ gì chủng loại? Muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi tùy tiện, không cần trêu đùa chúng ta." Mã Lưu Bị lại là nói ra, "Giang Bất Phàm, ngươi cũng là nhất quốc đế vương, phải biết quân không diễn nói đạo lý, ngươi khẳng định muốn thả chúng ta rời đi sao?" Giang Bất Phàm hừ lạnh một tiếng nói ra, "Các ngươi trong mắt ta cũng liền là một đám gà đất ngói chó mà thôi, ta còn không đến mức trêu đùa các ngươi, muốn lăn thì mau cút, nếu như chờ ta cải biến chủ ý nói cũng không nên hối hận." Lần này những cái này đế vương nhóm đều minh bạch, cái này cũng không phải là Giang Bất Phàm tại ra vẻ thanh cao, lại hoặc là giả bộ, mà là Giang Bất Phàm liền đúng như cùng hắn nói tới như vậy, căn bản là không có đem bọn họ xem như một bàn thức ăn. Tại Giang Bất Phàm nhìn đến liền tính thả bọn họ đi, cũng sốc không nổi cái gì mưa gió. Những cái này đế vương đang may mắn đồng thời lại cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác nhục nhã, bọn họ thế nhưng là một quốc gia đế vương à, lúc nào bị người như thế khinh thị qua. Thế nhưng là to lớn dục vọng cầu sinh, lại khiến bọn họ cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi khối này nơi thị phi. Người chờ đến đều không sai biệt lắm đi hết sau, Triệu Không Giận cái này mới tin tưởng Giang Bất Phàm là thật muốn thả bọn họ. Hắn cũng không dám đang chọc giận Giang Bất Phàm, hắn biết tại Giang Bất Phàm trong mắt giết chết bọn họ theo bóp chết một con kiến hôi, cũng không có cái gì khác biệt. Vì thế Triệu Không Giận cũng là xoay người qua, nhanh chóng rời đi nơi này. Nhìn xem khắp nơi đổ nát thê lương cùng những cái kia chật vật chạy trốn các quốc gia đế vương nhóm, Giang Bất Phàm lay lay đầu. Mặc dù biết thả bọn gia hỏa này rời đi, bọn họ còn sẽ không ngừng cho bản thân chế tạo phiền toái, nhưng là trong thiên hạ bách tính chỉ có thể như vậy làm. Mà lúc này, Đại Viêm Vương triều hơn ngàn vạn tinh binh cùng Tần Quỳnh Hàn Tín đám người chỉ cảm thấy đến bản thân bị một cỗ năng lượng bao vây lấy, trong nháy mắt rời đi chỗ ấy. Chờ bọn hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện về tới quen thuộc trong doanh địa, mà vị trí lại là tại Hàm Dương thành ở ngoài. Những tướng lãnh này nhóm nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới vẹn vẹn là một cái nháy mắt công phu, bọn họ liền rời đi mấy ngàn dặm. Những binh lính này nhóm cũng là trợn mắt hốt mồm, nhà mình bệ hạ thực lực quá mạnh mẽ, nhiều người như vậy đâu, vậy mà vung tay lên liền khiến bọn họ về tới Hàm Dương thành, cái này là cỡ nào cường đại lực lượng. Chương 362, riêng phần mình mưu đồ bọn họ cũng đều minh bạch Giang Bất Phàm dụng ý, Giang Bất Phàm là lo lắng cùng cái kia đại địa phương cuối cùng quyết chiến, năng lượng ba động quá mức kinh người, sẽ thương tới bọn họ. Tân Quỳnh có chút bận tâm nhìn xem Đại Chu đế quốc phương hướng, trong miệng nói ra, thực lực chúng ta quá yếu, hiện tại bệ hạ bị này 10 cái đế vương liên hợp lên tới hợp thành thiên cương địa sát khốn long đại trận cấu trụ, đang tại đấm máu chém giết, chúng ta không những không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, còn thành bệ hạ vương hữu, thực tế là xấu hổ. Hàn Tín cũng là nhíu chặt lông mày gật đầu nói ra, ngươi lời nói này không sai, bọn gia hỏa này không nghĩ tới vậy mà liên hợp lên tới hợp thành như vậy một cái ác độc đại trận, bất quá ta tin tưởng chúng ta bệ hạ nhất định có thể gặp dự hóa lành. Vất Chỉ Cung cũng là vung vẩy lên to lớn nắm đấm, thấp giọng gào thét nói, các người đám người kia muốn đối bệ hạ có lòng tin, tại cái này hồng hoang thế giới bên trong, ta còn chưa từng thấy qua đế bệ hạ sợ qua người nào đây. Một đám người ô hợp khẳng định không phải bệ hạ đối thủ. Bộ Kinh Vân cũng là mở miệng nói ra, không sai, các ngươi không muốn xem thường bệ hạ lực lượng, dù sao các ngươi đều nghe nói qua, ngay cả Thiên Đạo Phân Thân cùng Đại Đạo Hồng Quân lão tổ đều thua tại bệ hạ trong tay, mà còn bệ hạ nắm giữ cũng không chỉ là một loại lực lượng. Bệ hạ liền Thái Dương chi lực, Nguyệt thần lực, Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa năng lượng, thậm chí ngay cả Chu Thiên tinh thần cũng đều tại bệ hạ trong khống chế. Chỉ là thế gian 10 cái đế vương liên hợp lại tới, liền có thể dao động đến bệ hạ sao? Quả thực chính là chuyện cười. Đám người nghe được Bộ Kinh Vân nói, cũng đều là cảm thấy có đạo lý, nhau nhau yên tâm tới, sau đó những tướng lãnh này không có làm khác, lập tức chỉnh lý hơn ngàn vạn binh lính một lần nữa xếp tốt đội ngũ, riêng phần mình chiến thắng, tùy thời chuẩn bị lần nữa xuất phát. Mà Giang Bất Phàm đem những cái này đế vương thả sau khi hắn rời đi, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở Hàm Dương thành cung A phòng loại hình. Tân Thủy Hoàng cũng là một cái 10 phần thèm muốn hưởng thụ người, cái này cung A phòng đóng đến 10 phần nguy nga hùng tráng, chỉnh thể có một cỗ kim bích huy hoàng tôn quý khí. Thậm chí cái này cung A phòng trong trồng vô số thiên tài địa bảo, một loại tử sắc linh khí tại không ngừng lan tràn. Giang Bất Phàm sau khi trở về liền truyền âm, Bạch Khởi Hàn Tín, Quách Phụng Hiếu đám người, khiến bọn họ tiến vào hoàng cung một chuyến. Nghe được Giang Bất Phàm truyền, chư vị tướng lãnh đồng thời tinh thần chấn động, bọn họ kinh hỉ đối mặt một cái, sau đó không hẹn mà cùng nói ra, là bệ hạ trở lại, chính đang triệu hoán chúng ta đâu, chiến đấu đã kết thúc, đi, chúng ta cùng đi bái kiến bệ hạ. Theo sau Hàn Tín, Tần Bình, Quách Chỉ cung đám người cùng nhau xuất hiện ở Kim Loan điện phía trên an tĩnh chờ đợi. Chỉ thấy bóng người lóe lên, Giang Bất Phàm an vị tại ghế rồng phía trên. Lúc này Giang Bất Phàm trong tay còn đang nắm này một chương từ Triệu Linh Nhi sư môn lấy được này một chương Hoàng Đạo Đồ Lục. Chương này Hoàng Đạo Đồ Lục trên ghi chép một chút liên quan tới đại đạo pháp tắc loại hình đồ vật, vẫn là không biết thật giả, thậm chí còn phong ấn một cái người linh hồn. Nhưng là Giang Bất Phàm hiện tại đối với đại đạo pháp tắc loại hình đồ vật hết sức cảm thấy hứng thú. Nhìn nửa ngày không có mặt mày sau, Giang Bất Phàm lại một lần nữa đem cái này Hoàng Đạo Đồ Lục thu hồi tới. Có lẽ hiện tại thời cơ chưa tới, chờ hắn chân chính đem tam giới này lục đạo hoàn toàn thống nhất sau, như vậy lại tới nhìn nói, hẳn là liền sẽ có mặt mày. Nhìn xem quỳ ở phía dưới những tướng lãnh kia nhóm, Giang Bất Phàm vung tay lên, lạnh nhạt nói ra, "Đi, mọi người đều đứng lên đi, ở trước mặt ta không cần động một chút lại quỳ xuống." Quách Phụng Hiếu đám người lập tức ưỡn thẳng lưng thân, trong miệng cao giọng hô nói, "Đa tạ bệ hạ nhân tử." "Bệ hạ, không biết chúng ta rời đi sau vậy chiến đấu thế nào, quốc gia kia đế vương có từng bị ngươi ngài chém giết?" Quách Chỉ cũng có chút không thể chờ đợi mở miệng nói ra, "Đó còn cần phải nói sao? Những cái kia không biết sống chết ra hỏa cũng dám mạo phạm bệ hạ, nhất định là bị bệ hạ tháo thành tám khối, lột da chóc thịt, hắc hắc, lần này tốt, những quốc gia này đế vương toàn bộ đều chết, bọn họ nước trong nhà khẳng định loạn thành một bầy." Giang Bất Phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn Quách Chỉ cung một cái cũng lạnh giọng nói ra, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có giết bọn họ, hiện tại đã để lại chỗ cũ." Giang Bất Phàm nói, khiến Hàn Tín, Bạch Khởi, Tần Quỳnh, Quách Chỉ cung đám người toàn bộ đều ngẩn ra, như thế nào cũng không nghĩ đến Giang Bất Phàm vậy mà không có giết những cái này đế vương, ngược lại để lại chỗ cũ. Chỉ có Quách Phụng Hiếu như có điều suy nghĩ nhìn Giang Bất Phàm một cái, tựa hồ đoán được Giang Bất Phàm dụng ý, trong lúc nhất thời Quách Phụng Hiếu trong ánh mắt càng thêm khâm phục. Cái này mới là chân chính đế vương, vì thiên hạ lê dân tương sinh, không tiếp thả bản thân những cái này đối thủ muốn mất một còn. Cái này là bực nào lòng dạ, loại nào khí phách. Giang Bất Phàm mỉm cười nói ra, thế nào? Ta đem bọn họ để lại chỗ cũ, các ngươi liền không có lòng tin lại đi thay ta công thành đoạt đất sao? Truyền lệnh xuống, lập tức trọng chỉnh quân đội, lại một lần nữa xuất phát chinh phạt những quốc gia này. Ta muốn các ngươi mau chóng đem bọn họ thành thị phía trên đều đâm trên chúng ta Đại Viêm Vương triều quốc kỳ. Thần chớ lĩnh chỉ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hàn Tín Tần Quỳnh đám người mặc dù không minh bạch Giang Bất Phàm dụng ý, nhưng là Giang Bất Phàm mệnh lệnh vẫn là muốn không hơn không kém chấp hành. Huống chi bọn họ cũng có lòng tin liền tính những cái kia đế vương để lại chỗ cũ. Thì tính sao, tại Đại Viêm Vương triều chiến vô bất thắng gót sát phía dưới, thần phục là tất nhiên, đơn giản là dài dòng một chút mà thôi. Chờ bọn hắn lui xuống rời đi hoàng cung sau, nhẫn nhịn một bụng nghi vấn, Quách Chỉ cung liền giảm thấp xuống giọng hỏi, tại sao vậy? Các ngươi người nào biết bệ hạ tại sao phải đem những quốc gia này đế vương cho để lại chỗ cũ, đây không phải cho chúng ta bản thân chế tạo phiền phải sao? Đem bọn họ giết 100, nhiều bất chuyện. Quách Phụng Hiếu nhẹ nhàng mà đong đưa trong tay quả lồng, cao thâm khó lường nói ra, bệ hạ làm việc như linh dương ngóc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, lại còn là chúng ta những phàm phu tục tử này có thể suy đoán. Không nên nghĩ đừng nghĩ, chỉ cần mau chóng hoàn thành bệ hạ dặn dò cũng liền đi. Ngược lại là Tần Quỳnh có chút như có điều suy nghĩ nhìn xem Quách Phụng Hiếu nói ra, xem ra quân sư là đoán được bệ hạ dụ ý, bệ hạ không hổ là một đời minh quân, vì thiên hạ thương sinh mới không tiếc thả những địch nhân này rời đi đi. Vì thế trong lúc nhất thời, những tướng lãnh này tất cả đều hiểu được, nhao nhao đối mặt một cái, bọn họ vạn phần khâm phục quay đầu nhìn một chút hoàng cung phương hướng, cái này mới riêng phần mình rời đi. Về tới bản thân trong đại doanh, dẫn theo bộ đội lại một lần nữa xuất phát, mà bị Giang Bất Phàm thả đi những cái này đế vương nhóm đã nhao nhao về tới quốc gia mình. Trừ Hướng Lưu bị chờ những cái này không có nhà để về người, lần này trong lòng mỗi người đều đủ rũ không thôi. Nguyên bản bọn họ liên hợp hợp thành Thiên Cương Địa Sát Khốn Long đại trận, vốn là không sơ hở tí nào sự tình, nguyên bản nghĩ đến chỉ cần là Giang Bất Phàm cố trụ, như vậy hắn chắp cánh cũng có bay. Tuyệt đối không ngờ rằng Giang Bất Phàm tu vi vậy mà như thế khủng bố, vừa nghĩ tới tại phía sau hắn lơ lửng Thái Dương cùng mặt trăng bóng dáng, còn có này bốn mùa biến ảo bộ dáng, mỗi người trong lòng đều không rét mà run. Chương 363, Hàm Dương nội thành cái này đã không phải người bình thường thủ đoạn, có thể nắm giữ xuân hạ thu đông cùng Thái Dương mặt trăng năng lực. Như vậy tại phương thế giới này còn có người nào là đối thủ của hắn đây? Lúc này Lý Thế Dân chính than thở ngồi ở bản thân ghế rồng phía trên, hắn sát mặt âm trầm, trong tay nắm lấy một cái bạch ngọc chế thành bầu rượu, có một cái không có uống một hớp lấy, toàn thân đều là chán trường khí tức. Mà ở Kim Loan Điện phía trên, văn võ quần thần cũng là, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám dẫn đầu nói chuyện. Bọn họ đều biết Lý Thế Dân theo quốc gia khác đế vương liên hợp lại tới, diễn luyện một cái phi thường lợi hại trận pháp, dự định đánh chết Giang Bất Phàm, ngược lại bị Giang Bất Phàm cho trái lại thu thập một trận. Cái này đối tâm cao khí ngạo Lý Thế Dân tới nói, đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Đại đường đế quốc những cái này văn võ quan viên tất cả đều chấn kinh không thôi, có thể nghĩ tới 10 cái đế vương liên hợp lại tới, cái này là bực nào đại thủ bút. Tập hợp 10 cái đế vương chi khí cùng quốc vận lực, liên hợp hợp thành đại trận, lại bị Giang Bất Phàm dùng sức một mình phá. Cái này lại là loại nào uy phong? Lý Thế Dân cao mày, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, Giang Bất Phàm làm sao lại cường hãn như vậy đây? Nhớ tới trước đó Giang Bất Phàm còn chưa quật khởi thời điểm, Lý Thế Dân còn đã từng phái Trình Giảo Kim cùng Phòng Huyền Linh mang theo lễ vật đi bái phỏng, còn vọng tưởng đem Giang Bất Phàm thu vào bộ hạ. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thực là một cái thiên đại trâm trọng. Lý Thế Dân lay lay đầu cười khổ một tiếng, lại dơ bầu rượu lên rầm rầm uống hai ngụm, liền khoe miệng vết rượu cũng không đi lau, chỉ là cúi đầu, trong ánh mắt lóe ra hắc sắc hỏa diễm. Cả triều văn võ cũng là càng xem càng phiền, theo sau đột nhiên gào thét một tiếng, liền đem bọn họ toàn bộ đều đuổi ra hoàng cung. Lý Thế Dân một cái người lưu tại lẻ loi chơi chọi đại điện phía trên, không biết qua bao lâu, rốt cuộc tỉnh rượu. Lý Thế Dân đứng lên tới hồi ở đây bồi hồi, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, không thể ngồi chờ chết, nếu không nói này Giang Bất Phàm liền sẽ đem cái này đại đường đế quốc toàn bộ cho nuốt vào. Làm là một đời minh quân, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, này không phải hắn tính cách. Xem ra còn phải đi liên hợp cái khác đế vương tới cùng nhau nghĩ biện pháp, hiện tại mọi người đều là một sợi thừng trên châu chấu, chạy không ngươi cũng chạy không ta, này Giang Bất Phàm không phải một cái hai cái liền có thể đối phó. Lúc này ở đại rõ ràng trong vương triều, Nô Nhị Cáp Xích cũng tại đại phát lôi đỉnh. Biện pháp là hắn nghĩ ra tới, này Thiên Cương Địa Sát Khốn Long đại trận cũng là hắn lấy ra. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, hắn cũng là có không thể đẩy chút trách nhiệm, đương nhiên này Giang Bất Phàm thực lực thực tế là xa xa vượt qua đám người dự liệu. Nô Nhị Cáp Xích đem chọn cái cung điện trong đồ vật toàn bộ đều đập một cái náo nhọn sau, rốt cuộc ra một cái ác khí, tỉnh táo lại sau, hắn hơi lim di mắt, bay nhanh xoay tròn lấy tâm lý đủ loại ý nghĩ. Nhất định có biện pháp, này Giang Bất Phàm tuyệt đối không là vô địch, nhất định có biện pháp tới đối phó hắn. Đột nhiên, Nô Nhị Cáp Xích đột nhiên mở mắt ra, lóe lên một tia hưng phấn hồng quang, hắn nắm thật chặt nắm đấm tự nói, tại Thiên Cương Địa Sát Khôn Long đại trong trận, chúng ta chỉ bất quá là mượn quốc vận lực cùng đế vương chi khí, cũng không có hoàn toàn dung hợp quốc vận lực, mà chúng ta làm là đế vương, cái này quốc vận lực liền là chúng ta cường đại nhất vũ khí. Nói đến đây trong, Nỗ Nhi Cáp Xích càng ngày càng hưng phấn, đi tới lui mấy vòng mấy lúc sau, mạnh vua tay một cái nói ra, nếu như chúng ta có thể đem tất cả quốc gia quốc vận lực đều ngưng tụ tới một cái trên thân người, rèn luyện bản thân tu vi cùng một thân, như vậy cái này người nhất định sẽ đạt đến một cái không dám tưởng tượng bước, có lẽ có thể cùng Giang Bất Phàm liều mạng. Nỗ Nhi Cáp Xích càng nghĩ cái này chủ ý càng là không sai, vì thế hắn nghĩ tới liền lập tức hành động, lập tức rút ra toàn bộ đại rõ ràng vương triều quốc vận lực mang theo tại trên thân, thổi qua một đạo hắc phong sau liền biến mất tại trong hoàng cung. Mà lúc này tại Hàm Dương trong thành, thì là một mảnh tường hòa an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Lúc này từng cái đế quốc đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, chỉ có Đại Viêm Vương triều không có chịu ảnh hưởng, mọi người bình thường nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Cái này Đại Viêm Vương triều liền phảng phất là một cái thế ngoại đảo nguyên một dạng, đem chiến tranh xa xa cách trở tại biên giới ở ngoài. Tại Hàm Dương trong thành những cái này bất tính, tựa hồ cũng không có ý thức được chiến tranh liền phát sinh ở bên cạnh mình. Bởi vì các quốc gia chiến loạn, Đại Viêm Vương triều tràn vào rất nhiều bất tính, mà cái này Hàm Dương trong thành cũng là biển người rung động. Tại Hàm Dương thành tốt nhất một con đường nói trên, gần nhất một đoạn thời gian mới mở một tòa tiểu lâu gọi là Gió Xuân tiểu lâu. Mà Gió Xuân tiểu lâu lão bản nương thì là sinh phong hoa tuyệt đại, là xung quanh trong vòng trăm dặm khó gặp tuyệt thế mỹ nữ. Không biết là người nào đem lão bản nương mỹ danh truyền ra sau, trước tới tòa này tiểu lâu tiêu phí khách nhân liền nối liền không dứt, vì liền là thấy phương dung. Mà tòa này tiểu lâu mặc dù là cũng không có 10 phần hào hoa, nhưng là nặng tại thực tế, bên trong đồ ăn cũng là hàng đẹp giá rẻ, không biết lão bản nương là từ nơi nào tỉnh đầu bếp, thủ nghệ cao siêu, phàm là tới nơi này ăn xong bữa cơm, toàn bộ đều giơ ngón tay cái lên. Cả tòa Gió Xuân tiểu lâu tổng cộng thượng trung hạ 3 tầng, lúc này đã là khách đến rất đông, ăn mặc áo đuôi ngắn và táo tiểu trang điểm điếm tiểu nhị, càng là giống như cần củ tiểu ong mật mở dạng, ở bên trong xuyên tới xuyên lui. Mà ngồi ở quầy hàng đằng sau lão bản nương, thì là tại liếc nhìn hôm nay sổ sách, thỉnh thoảng lộ ra một tia hài lòng tiêu dung. Chỉ bất quá lão bản nương lông mày hơi hơi khóa chặt, tựa hồ có cái gì buồn rầu sự tình một dạng, khiến người không nhịn được có chút đau lòng. Mà nhưng vào lúc này, tại lầu 2 những khách nhân này bên trong, đột nhiên truyền tới một trận tiếng ồn ào thanh âm, tiểu nhị chạy tới xử lý sau, lập tức sắc mặt khó coi trở lại. Sau đó thấp giọng tại lão bản nương bên người nói ra, "Vân trưởng quỹ, lầu 2 có mấy người khách nhân náo sự, nói là chúng ta thức ăn trong có con ruồi, cái này đều mùa đông khắc nghiệt, đâu tới con ruồi, rõ ràng liền là tới gây chuyện." Lão bản nương sau khi nghe xong tức khắc nhíu mày, đi theo điếm tiểu nhị đi tới lầu 2 một bàn kia náo sự khách nhân trước mặt. Nhìn thấy lão bản nương xuất hiện sau, này trương trên mặt bàn mấy người khách tức khắc hãy mở mắt to ra mà xem. Đây là ba cái thân cường lực tráng đại hán trung niên, mỗi một cái đều là thô cánh tay thô chân. Mặt mũi quê mùa, trong xương đều lộ ra một cỗ tàn bạo kinh nghi, xem xét liền không phải tốt trọng. Trong đó một cái chảy ria mép đại hán, có chút tham lam nhìn xem lão bản nương nói ra, ngươi liền là tòa này Gió Xuân tiểu lâu lão bản nương đúng không? Ngươi không có suy nghĩ à, ca mấy cái đến ngươi cái này trong tới năm chàng, ngươi vậy mà khiến đầu bếp cho chúng ta thức ăn trong thêm con rồi, hôm nay nhất định muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Lão bản nương tức khắc có chút chán ghét nhíu mày nói ra, các ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Tên địa ria mép trung niên hắc hắc cười lạnh nói ra, hắc hắc, chúng ta ca mấy cái yêu cầu cũng không cao, liền là ăn ra con rồi tới hư chúng ta lịch sự tao nhã, một bàn này lui xuống, một lần nữa cho chúng ta làm một bàn, đồng thời bồi thường chúng ta 200 lạng bạc tiền tổn thất tinh thần, đồng thời lao bản nương ngươi cũng muốn đích thân bồi chúng ta uống rượu, nói xin lỗi, chuyện này liền tính. Chương 364, đám mây đoá người theo đuổi một tên khác đại hán thì là đem chén rượu bóp một cái, vỡ vụn nói ra, ta huynh đệ nói không sai, ngươi nếu như đáp ứng nói vậy liền tính, ngươi nếu là không đáp ứng, hôm nay ngươi tiểu lâu liền khắc mở. Liền tại lao bản nương cau mày muốn phát tác thời điểm, đột nhiên ở phía xa trên mặt bản chuyển tới một trận trong sáng tiếng khiển trách, làm càn, ba cái lưu manh vô lại, cũng dám ở nơi này gây khó khăn vân cô nương. Theo sau một cái sắc mặt hồng nhuận, lưu lại cái này mái tóc màu đen, người mặc tơ lụa công tử trẻ tuổi, trong tay cầm một thanh quạt xếp, liền từ bên cạnh đi tới. Tại phía sau hắn còn đi theo 7-8 cái thân hình đưa hãn, ăn mặc hắc sắc kính trang người hầu. Làm người này công tử trẻ tuổi xuất hiện sau, tất cả người đều hít vào một cái khí lạnh, lập tức tránh ra một cái thông đạo. Ngay cả ba cái kia đại hán trung niên, cũng là lộ ra mấy phần kiêng kỵ thần sắc, đứng lên tới hướng về phía tên kia công tử trẻ tuổi túi người gật đầu. Có người ở khe khẽ bàn luận lấy, đây không phải Hàm Dương Thành Đoạn Gia đại công tử Đoạn Thần Vũ sao? Đoạn Gia đại công tử, thế nhưng là chúng ta Hàm Dương Thành tứ đại công tử đứng đầu a. Nguyên lai là tứ đại công tử đứng đầu a, đã sớm nghe nói Đoạn Thần Vũ một cái liền chọn chúng gió xuân tiểu lâu lao bản đường, đang tại kiên nhận truy cầu đâu, xem ra chuyện này là thật. Không sai không sai, đoạn này Thần Vũ phong lưu thành tính, phàm là bị nàng nhìn chằm chằm trên nữ tử, rất ít có thể đào thoát hắn ma trường, bất quá Đoạn Gia công tử có mới nối cũ quá nhanh, đội nữ nhân so thay quần áo còn muốn cần nhanh, chỉ là không biết cái này lão bản nương sẽ lúc nào bị hắn bắt lại. Cái này lão bản nương cái gì lai lịch nha? Giống như trước đó từ trước đến nay chưa nghe nói qua, rất có cá tính, căn bản là không có đem đoạn này Thần Vũ để ở trong mắt, mặc kệ đoạn Thần Vũ thế nào truy cầu, liền cái tốt sắc mặt cũng không cho. Cái này ta ngược lại là nghe nói qua một chút, lão bản nương họ Mây kêu đám mây đóa, không phải chúng ta Hàm Dương thành người, là trước đó vài ngày đột nhiên xuất hiện. Mà theo lấy đoạn Thần Vũ đi tới cái bàn này trước mặt thời điểm, ba cái kia đất chống vô lại, trên trán đều toát mồ hôi lạnh tới. Bọn họ túi người gật đầu đúng, đoạn Thần Vũ nói ra, đoạn công tử hiểu lầm nha, chúng ta căn bản không biết tòa này tiểu lâu là ngài che, là chúng ta có mắt như mù, chúng ta nếu là biết đây là đoạn công tử ngài bảo bọc tiểu lâu, cho chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng không dám à. Cái khác hai cái người cũng là cười theo nói ra, đúng vậy à, đoạn công tử xem ở chúng ta là vi phạm lần đầu phân thượng, ngài liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, đem chúng ta làm cái dám đem thả đi, chúng ta bảo đảm cũng không dám lại. Đoạn Thần Vũ nhìn xem cái này ba cái dù côn vô lại, trong ánh mắt lóe một loại khiến người xem không hiểu quan mang. Nguyên bản hắn một mực đau khổ truy cầu đám mây đóa, chỉ tiếc đám mây đóa một mực không để ý tới hắn, cái này ngược lại khiến Đoạn Thần Vũ khơi dậy trong lòng thật mạnh tính cách. Tại cái này Hàm Dương trong thành, người nào không biết Đoạn Thần Vũ đại danh bất phàm ra thế, lại tăng thêm phong lưu phong khoáng bên ngoài, khiến hắn không có gì bất lợi, liền tính những cái kia hảo phú nhà tiểu thư, cũng chỉ là bị nàng dăm ba câu liền có thể câu dẫn tới tay. Mà không nghĩ tới hắn có thể tại đám mây đóa nơi này liên tục ăn quả đắng, đã trở thành bọn họ cái này trong vòng nhỏ một chuyện cười. Cho nên, Đoạn Thần Vũ càng là muốn thể bắt lại đám mây đóa. Mà còn hiện tại Đoạn Thần Vũ phát hiện liền là một cái cơ hội, anh hùng cứu mỹ nhân nha. Nếu như bây giờ mình có thể trợ giúp đám mây đóa thoát khỏi cái này phiền toái, cũng khiến đám mây đóa nhìn một chút mình ở cái này Hàm Dương trong thành năng lượng, cái này tiểu nữ nhân nhất định sẽ yêu bản thân. Vì thế Đoạn Thần Vũ trên mặt lộ ra một tia lạnh cười nhạt cho phép, giống như nhìn xem run rế một dạng, nhìn xem ba cái kia đất chống vô lại nói ra, "Mạ Phạm Vân cô nương, liền là đánh ta Đoạn Thần Vũ mặt, còn không vì xuống cho Vân cô nương dập đầu nói xin lỗi." Cái này ba cái du côn vô lại tức khắc sắc mặt đỏ bừng, tình thế khó xử, mặc dù bọn họ không chọc nổi Đoạn Thần Vũ, nhưng là nếu như ngay trước mặt nhiều người như vậy, cho đám mây đóa quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi, như vậy bọn họ ba cái tại cái này một mảnh mà cũng không cần lan lộn, thanh danh liền xú đường lớn. Mà khách nhân khác thì là cười trên nỗi đau của người khác, nghị luận ầm ĩ, thấy không? Đây chính là Đoạn công tử bá khí một mặt, cái này ba cái đất chống vô lại cũng xem như là tại cái này một mảnh tương đương có tiếng, nhưng là tại Đoạn công tử trước mặt liền cái dám cũng không dám thả. Cái này ba cái du côn vô lại lộ ra một tia so với khóc còn khó coi thiếu dung, không có biện pháp, bọn họ không chọc nổi Đoạn Thần Vũ, nếu như hôm nay không nể mặt hắn nói, chỉ sợ ngày mai bọn họ ba cái thi thể liền sẽ xuất hiện ở sông hộ thành bên trong. Liên làm bọn họ cắn răng vừa muốn quỳ tại trên đất thời điểm, đám mây đóa lại lên tiếng. Tính, cái này là lần đầu tiên, cút nhanh lên đi, có lần sau nữa tuyệt không tha thứ. Đám mây đóa đến cùng vẫn là mềm lòng, nàng cũng không đành lòng nhìn xem cái này ba cái du côn vô lại ngay trước như vậy nhiều mặt mất mặt xấu hổ. Nghe được đám mây đóa nói sau, cái này ba cái du côn vô lại tức khắc mang ơn liên tục túi người, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ xấu hổ thân sắc. Mà Đoạn Thần Vũ nhìn thấy liền đám mây đóa đều không tại truy cứu, hắn liền vung tay lên bên trong quạt xếp nói ra, Vân cô nương tiên sinh thiện lương, không cùng các ngươi một loại so đo, còn không cần cảm ơn qua Vân cô nương. Cái này ba cái du côn vô lại lập tức không người nói ra, đa tạ Vân cô nương, ngài khoan dung độ lượng, hôm nay là chúng ta ba cái đầu heo ngu muội, chúng ta bảo đảm lại cũng không tới gió xuân tiểu lâu tìm phiền toái. Đoạn Thần Vũ hơi không kiên nhẫn nói ra, còn ở đây giải dòng cái gì, xéo đi nhanh lên, như không phải Vân cô nương tha các ngươi một mạng, các ngươi liền không thấy được ngày mai thái dương. Cái này ba cái đất chống vô lại dọa khẽ run rẩy, lập tức lộn nhào rời đi tiểu lâu, đưa tới bốn phía khách nhân một mảnh tiếng cười vang. Mà Đoạn Thần Vũ cũng tại bốn phía những cái kia sùng bái và kiêng kỵ trong ánh mắt, hơi kiêu ngạo thẳng sống lưng, lộ ra một tia cẩn thận tiểu dung, phong độ nhẹ nhàng đối đám mây đóa nói ra, "Vân cô nương, không biết tại hạ có hay không vinh hạnh, thỉnh ngươi đến lầu trên nhã gian đơn độc ngồi một hồi đây." Đám mây đóa lộ ra một tia không thất lễ mạo tiểu dung nói ra, "Đơn độc ngồi lập tức không cần, hôm nay đa tạ Đoạn công tử là tiểu nữ tử giải vây, để tỏ lòng cảm ơn, hôm nay Đoạn công tử tiêu xài toàn miễn, là chúng ta tiểu lâu một điểm tâm ý." Nói xong đám mây đóa hơi hơi phúc một hạ thần, Đoạn công tử thỉnh tự tiện, tiểu lâu trong sự vụ bận rộn, tiểu nữ tử liền lui xuống trước đi. Đoạn Thần Vũ lập tức nóng nảy nói ra, "Ngươi đừng đi à, có chuyện gì so bồi ta còn trọng yếu hơn? Cái này tiểu lâu một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi gấp ba, chỉ cần ngươi đáp ứng bồi ta đơn độc uống một ly thế nào?" Đoạn công tử hảo ý tâm lĩnh, bất quá ta không làm được. Đám mây đóa sau khi nói xong liền xoay người đi xuống lầu. Mà Đoạn Thần Vũ tại đám mây đóa sau khi đi, sắc mặt một trận xanh một trận hồng. Trong ánh mắt dần dần bắn ra hai đạo âm u và mang, bị đám mây đóa liên tục cự tuyệt sau, hắn rốt cuộc hao sạch trên thân tính nhẫn lại. Chương 365, cháy nhà ra mặt chuột. Lúc này tiểu lâu trên những khách nhân này nhìn thấy Đoạn Thần Vũ sắc mặt đã biến sau, nguyên một đám đều có chút bận tâm tới. Cái này đám mây đóa cô nương tính cách cũng quá thẳng đi, một điểm cũng không nguyện chuyển, cái này ra hỏa thế nhưng là Đoạn Thần Vũ a, Tại cái này Hàm Dương thành bên trong ai dám không nể mặt hắn, chẳng lẽ đám mây đóa liền không lo lắng Đoạn Thần Vũ sẽ dùng thủ đoạn phi thường sao? Đoán chừng đám mây đóa là một cái kẻ ngoại lai, còn không rõ ràng lắm Đoạn này Thần Vũ là người đi, đừng xem hắn hiện tại hào hoa phong nhã, một bộ nhẹ nhàng chọc thế giai công tử bộ dáng, nhưng là nếu như hắn sốt rồi nói, đây chính là so cầm thú còn cầm thú. Nói không sai nha, cái này Đoạn Thần Vũ thật là khoác một bộ da người đói bụng lang, gieo họa cô nương quá nhiều, chỉ là hy vọng có quý nhân đến giúp đỡ Vân trưởng quý đi. Lời tuy như thế, tại Hàm Dương thành bên trong người nào dám đắc tội Đoạn này Thần Vũ đây? Đừng quên hắn trà thế nhưng là, khục khục, xuýt. Khách nhân nhóm xì xào bàn tán, Đoạn Thần Vũ căn bản sẽ không để ý, hắn lúc này cảm thấy trong lòng đã phẫn nộ đến sắp nổ tung. Cái này đám mây đóa thực tế là quá không nhìn được coi trọng, thật đúng là cho rằng bản công tử là một bộ tính khí tốt đúng không? Vừa mới hắn thế nhưng là giúp nàng giải quyết một cái phiền toái nha, vậy mà không nể mặt như vậy. Đơn độc mời ngươi uống cái rượu là khó khăn như thế sao? Như vậy thì nên khiến ngươi nhìn ta thủ đoạn đi. Tại Đoạn Thần Vũ phía sau này 78 cái hắc sắc kính trang đại hán, xem xét đến Đoạn Thần Vũ bộ dáng này, liền biết trong lòng của hắn muốn làm gì, trong lòng bọn họ không có chút nào gợn sóng, dù sao dạng này sự tình bọn họ giúp Đoạn Thần Vũ làm quá nhiều. Vì thế một cái chảy ria mép ra hỏa gom góp tiến lên tới nhỏ giọng thầm thì nói, công tử gia, cái này tiểu nương môn cũng quá không hiểu sự tình, ta thấy ngài cũng liền là đối với nàng quá tốt, nếu không khiến đám tiểu nhân đồng loạt ra tay, trực tiếp đem cái này nương môn cho ngươi bắt trở về đến. Đoạn Thần Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ một cái, sau đó lạnh giọng nói ra, tất cả im miệng cho ta, không có ta phân phó, người nào cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, nha đầu này đã là ta bên miệng một miếng thịt, bay không đi. Đoạn Thần Vũ một bên suy nghĩ một bên trong ánh mắt phát ra các loại rào hoạt quan mang, hắn đang suy nghĩ dùng một loại càng thêm ổn thỏa biện pháp tới đem đám mây đóa đoạt tới tay. Đám mây đóa về tới quầy hàng trên sau, một cái bạch tịnh tay nhỏ chống đỡ lấy cằm, nhìn nơi xa, trong đầu lại hiện lên ra giang bất phàm bộ dáng. Nàng trong miệng lẩm bẩm nói ra, phu quân đã thời gian thật dài không có động tĩnh, cũng không biết gần nhất tại bận rộn cái gì. Đám mây đóa duỗi ra một cái xanh tươi ngón tay ngọc, chỉ gặp một đoàn bạch sắc hỏa diễm tại tay nàng chỉ trên nhẹ nhàng lượn lờ, nhìn lên tới hỏa hầu đã rất sâu. Trên thực tế tại Giang Bất Phàm còn mang theo nàng thời điểm liền đã dạy hắn tu luyện, Giang Bất Phàm lấy ra có thể đều là người khác khó thể thực hiện cực phẩm tiên thuật, mà còn đám mây đóa trong tay càn khôn trong giới chỉ, càng là bị Giang Bất Phàm lưu lại rộng lượng cực phẩm tiên hạch. Đám mây đóa lên điểm so một loại tu tiên giả thực tế là cao quá nhiều, liền giống là càn khôn trong giới chỉ những cái kia cực phẩm tiên hạch, tuy tiện cầm ra một khối tới đều có thể cho những người tu tiên kia tranh giành bể đầu. Chúng chi Giang Bất Phàm giáo sư nàng những cái kia có thể đều là trên trời những cái kia thượng tiên nhóm, đều có chút khát vọng cực phẩm tiên thuật. Tại Giang Bất Phàm rời đi sau, đám mây đóa tại cái này Hàm Dương thành bên trong có chút nhàm chán, liền mở cái này một nhà gió xuân tiểu lâu. Nàng chỉ là hy vọng Giang Bất Phàm tới tìm nàng thời điểm, có thể có một chỗ như vậy. Nghĩ tới Giang Bất Phàm, đám mây đóa khỏe miệng lại đã phủ lên ngọt ngào tiêu dung. Mà lúc này này Đoạn Thần Vũ sắc mặt âm trầm từ lầu trên dưới tới, trực tiếp đứng ở bên quầy trên, ánh mắt của hắn tham lam nhìn xem đám mây đóa này tốt đẹp vẻ mặt. Hắn cố sức khống chế bản thân nộ khí, cường ngạnh nặn ra một tia tiếu dung nói ra, "Vân cô nương, những ngày này ta đối ngươi tâm tư, ta nghĩ ngươi cũng là phải minh bạch, dù ta Đoạn Thần Vũ ra đời nhân phẩm xứng ngươi nên dư giả đi, chỉ là ta không hiểu Vân cô nương ngươi là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, còn là đang cố ý câu mồi ta. Ngươi có biết rõ, ta phụ thân thế nhưng là tại Hàm Dương thành bên trong số một số hai cao quan." Đám mây đóa xem xét lại là Đoạn này Thần Vũ ở đây dây dưa, không kiên nhẫn nhíu mày nói ra, "Đoạn công tử, tiểu nữ tử đã liên tục nói qua với ngươi, ta đã gả cho người có phu quân. Xin ngươi đừng dây dưa nữa." Trước mặt mọi người, đám mây đóa thanh âm lại xanh vừa giòn, rất nhiều người đều rõ ràng nghe được. Đoạn Thần Vũ sắc mặt rốt cuộc biến, hắn không còn ngụy trang, sắc mặt trở nên băng lãnh một mảnh, ánh mắt càng là trở nên âm ngoan vô cùng. Hắn nhìn xem đám mây đóa, thân thể đều khí đến hơi hơi run rẩy. Đoạn Thần Vũ là bậc nào nhân vật, từ trước đến nay liền không có có như thế kiên nhẫn qua, thế nhưng là hắn đã cố sức hạ thấp bản thân thân phận, liền giống như người bình thường theo đuổi đám mây đóa. Dùng Đoạn gia tại Hàm Dương thành địa vị, nữ nhân bình thường còn không phải xua như xua vì sao? Có phu quân này lại thế nào? Dù sao chỉ là chơi một chút mà thôi, nào biết được cái này đám mây đóa vậy mà không nể mặt như vậy. Vì thế, Đoạn Thần Vũ trực tiếp sụ mặt tới, lạnh lùng nhìn xem đám mây đóa nói ra, "Vân cô nương, ngươi là cho thể diện mà không cần đúng không? Gả cho người thì phải làm thế nào đây? Bản công tử nói qua sẽ không ghét bỏ ngươi, ta cho ngươi bây giờ một cái cơ hội cuối cùng, lập tức cùng ta rời đi, nếu không ngươi sẽ hối hận." Phía sau hắn này mấy cái đại hán vạm vỡ cũng đều đứng ra tới, không giúp nói ra, "Vân cô nương ngươi liền đừng có lại cố chấp, tại Hàm Dương bên trong, người nào không biết chúng ta Đoạn công tử đại danh?" Bị hắn vừa ý là ngươi ba đời tu tới phúc khí. Lời nói này không sai, Hàm Dương trong thành nữ nhân mỗi ngày mỏi mắt chờ mong, liền chờ Đoạn này công tử sủng hành đâu, ngươi khác chờ đến Đoạn công tử đối ngươi không có hứng thú, khi đó hối hận có thể đã muộn. Vân cô nương, ngươi cái này gió xuân tiểu lâu mặc dù kinh doanh không sai, nhưng là ngươi có biết rõ, cái này hết thảy đều là chúng ta Đoạn công tử tại đằng sau giúp ngươi duy trì, nếu như chúng ta Đoạn công tử không cao hứng nói, ngươi cái này gió xuân tiểu lâu ngày mai liền phải đóng cửa, ngươi có tin không? Bị những cái này người không ngừng không nghỉ dây dưa, đám mây đóa sắc mặt trở nên băng lãnh một mảnh. Không chút khách khí nói ra, thật là buồn cười, ngươi truy cầu ta nhất định phải đáp ứng không? Lời hay ta đã nói với các ngươi tận, các ngươi còn tại liễu lo không ngừng dây dưa. Như vậy thì ngươi xa cách ta gió xuân tiểu lâu, sau đó cũng đừng có lại tới, ta nơi này không chào đón các ngươi. Nghe được đám mây và nói, Đoạn Thần Vũ giận quá thành cười, hắn ngẩng đầu lên tới thét dài một tiếng, theo sau hắn ánh mắt âm lãnh đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm bốn phía những khách nhân kia, trong miệng âm lanh nói ra, mặc kệ các ngươi ăn no không ăn no, hiện tại đều xéo ngay cho ta. Ta Đoạn Thần Vũ ở đây tuyên bố, sau đó ai dám lại tới cái này gió xuân tử lâu, như vậy thì là ta Đoạn Thần Vũ địch nhân. Đoạn Thần Vũ tay trái khẽ run, tại hắn nhìn đến cái này đám mây đóa là không biết tốt xấu, đã như vậy, liền khiến hắn kiến thức một chút hắn Đoạn công tử lợi hại. Chương 366, đến cùng đắc tội người nào theo lấy Đoạn Thần Vũ một câu nói, phía sau hắn những cái này kính trang tráng hắn lập tức trong miệng gầm thét nhau nhau đi tiến lên đẩy ra những khách nhân kia, thậm chí còn đem cái bàn cho sốc. Đều cút cho ta, không nghe thấy công tử nhà ta nói sao? Sau đó không cho phép lại tới, cái này gió xuân tiểu lâu đóng cửa. Quần quần lăn, lại không lăn, lão tử đem ngươi đạp ra ngoài. Tiểu lâu trong khách nhân như thế nào dám trêu chọc Đoạn Thần Vũ, nguyên một đám nhanh chóng rời đi. Bọn họ lắc đầu thở dài, mắt thấy một cái hảo hảo tiểu lâu lại bị Đoạn Thần Vũ cho gieo họa. Mà tiểu lâu trong những cái này tiểu nhị nhóm cũng là đứng ở đám mây đóa phía sau, khi đến toàn thân phát run, lại là dám nổi giận mà không dám nói. Đám mây đóa cũng là như thế, hắn không nghĩ tới Đoạn này Thần Vũ vậy mà như thế hỗn trướng, dùng như thế vô sỉ hạ lưu biện pháp, đến mức nàng đi vào khuôn khổ. Đám mây đóa sinh khí, dùng tay chỉ Đoạn Thần Vũ nói ra, họ Đoạn, ngươi thực tế là khinh người quá đáng. Đoạn Thần Vũ cười ha ha lấy, mở ra quạt xếp, tại trước ngực nhẹ nhàng mà đồng đưa nói ra, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là quá non nớt, cái này tính là gì khinh người quá đáng, khinh người quá đáng còn tại đằng sau đây. Hôm nay ta liền muốn khiến ngươi kiến thức một chút ta lợi hại, có ai không, đem cái này tiểu nương môn cho ta nâng lên tới, mang về trong nhà đi, ta muốn hảo hảo thu thập trừng trị nàng. Vì thế này 7-8 cái hắc y tay chân lập tức tiến lên đem đám mây đóa vây quanh khép lên tới, trong miệng cười hắc hắc nói, công tử, ngươi đã sớm nên như thế, theo cái này tiểu nương môn lãng phí nhiều thời gian như vậy, đến cuối cùng còn không phải mới vừa trở về sao? Cái này liền gọi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt ta, nếu như ngoan ngoan từ công tử nhà ta, từ nay về sau liền ăn ngon uống sướng, có hưởng không hết vinh hoa phú quý, một mực muốn để cho chúng ta công tử đánh mạnh bạo, thật là không biết sống chết. Tiểu nương tử, ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống, cho công tử nhà ta dập đầu nhận sai đi, công tử nhà ta một cao hứng thì sẽ thả ngươi. Đám mây đoá thật là chọc tức, nàng thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, dùng tay chỉ bọn họ mấy cái nói ra, các ngươi mấy cái thực tế là quá vô sỉ, cái này Hàm Dương thành chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Các ngươi như vậy làm sẽ không sợ pháp luật chế tài sao? Đoạn Thần Vũ tựa hồ nghe được cái gì thú vị chê cười mở dạng, ngẩng đầu lên tới cười lên ha ha, thật là quá ngây thơ, vậy mà cùng ta nói chuyện luật pháp, như vậy thì nói thật cho ngươi biết đi, tại cái này Hàm Dương trong thành, ta Đoạn Thần Vũ nói chuyện liền là luật pháp ngươi có biết rõ. Ta phụ thân đại nhân liền là Đại Viêm Vương triều hình bộ thượng thư, nói diệt ngươi cựu tộc liền diệt ngươi cựu tộc. Nghe được như thế sau, đám mây đóa cũng biết những cái này người không thể nói lý, không còn sinh khí, nàng cười lạnh một tiếng nói ra, đã như vậy vậy ta minh bạch, chuyện này nếu là bị ta phu có biết, hắn khẳng định phi thường sinh khí, thỉnh các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đoạn Thần Vũ trong ánh mắt lộ ra một tia ác độc quang mang nói ra, có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn gặp một lần, ngươi phu quân là một cái dạng người gì vậy, ta sẽ trói hắn lên tới, cột vào giường của ta đầu, khiến hắn trơ mắt nhìn xem ta thế nào dạy dỗ ngươi, chắc hẳn mùi vị đó nhất định là hết sức hay. Đúng vào lúc này, Đoạn Thần Vũ phía sau đột nhiên vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm, có đúng không? Ta vậy mà không biết nói tại cái này Hàm Dương trong thành còn có người như thế một nhân vật. Thanh âm mặc dù không cao, nhưng là Đoạn Thần Vũ lại cảm giác được trong đầu vụ thoáng cái, một cổ khí thế khủng bố đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hắn cảm thấy mình tựa như cái gì khủng bố đồ vật tập trung vào một dạng, mà bên cạnh hắn này mấy cái kính trang đại hán thì là đã sớm đầu giảm xuống đất nằm tại trên đất, toàn thân run lẩy bẩy, trên mặt toàn bộ là kinh khủng thần sắc. Đoạn Thần Vũ biết cao thủ tới, hắn gắng gượng trong lòng chấn kinh, một điểm xoay người qua tới, chỉ nhìn đến từ gió xuân cửa tiểu lầu đi vào tới hai cái người. Trong đó một người mặc một thân thanh sắc quần áo, sạch sẽ nhanh nhẹn tuổi trẻ người, mà bên người một vị khác thì là ngoan ngoãn dễ bảo lão giả, tên lão giả kia thoáng dựa vào sau một bước, hiển nhiên dùng người trẻ tuổi này là chủ. Mà ở tiểu lâu bên ngoài, những cái kia nhìn náo nhiệt quần chúng thì là nghị luận ở bị, rốt cuộc có người đứng ra tới bên vực kẻ yếu, thế nhưng là bọn họ làm sao biết Đoạn này Thần Vũ tại Hàm Dương trong thành năng lượng đây, thân thủ không sai lại thế nào, dù sao hai quyền khó địch bốn tay, hảo hắn cũng sợ nhiều người nha. Không sai không sai, ta nghe nói trước đó vài ngày tại cái này Hàm Dương trong thành, Đoạn Thần Vũ lại một lần gieo họa một thiếu nữ thời điểm, bị một cái du hiệp ôm đánh bất bình, kết quả Đoạn Thần Vũ vậy mà phái người đem tên kia du hiệp nhốt ở thủy lao trong, sống sờ sờ cắt đứt tứ chi, thực tế là quá độc ác. Không có biện pháp nha, người nào để người ta phụ thân là Hàm Dương thành cao quan, chúng ta bình thường bách tính người nào chống nổi. Ngay tại lúc này trong đám người, đột nhiên có người nhận ra tuổi trẻ người bên cạnh tên lão giả kia, tức khắc bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Bọn họ dùng sức rủi rủi con mắt, tin chắc bản thân không có nhìn lầm sau, tức khắc run rẩy kinh khủng gọi lên tới, lại là tể tướng Lý Tư đại nhân. Trong ngay mắt, tất cả người đều hướng về Lý Tư quỳ xuống trong miệng cao giọng la lên bái kiến tể tướng Lý Tư đại nhân. Mà Lý Tư chỉ là nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ngoan ngoãn dễ bảo đi theo tuổi trẻ người phía sau, cũng không có mở miệng nói chuyện. Cái này hai cái người liền là vừa mới trở lại Giang Bất Phàm cùng Lý Tư. Lý Tư trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới tại hắn quản lý phía dưới, cái này Hàm Dương trong thành còn có Đoạn Thần Vũ dạng này gieo họa, một mực bị bệ hạ cho đục trên. Lý Tư cũng là một cái tinh xảo đặc sắc nhân vật, Giang Bất Phàm rời đi hoàng cung sau, liền trực tiếp chạy cái này gió xuân tiểu lâu tới. Rất hiển nhiên, nơi này lão bản nương cùng Giang Bất Phàm là nhận thức, có lẽ quan hệ còn rất không thông thường. Mà một mực Đoạn Thần Vũ không biết sống chết trêu chọc người nào không được, nhất định phải trêu chọc Giang Bất Phàm nữ nhân, đây không phải đốt đèn lồng đi nhà xí muốn chết sao? mà hắn Lý Tư làm là Đại Viêm Vương triều tể tướng cũng nhất định có một ít trách nhiệm, chí ít là quản lý bất lực. Tại Lý Tư tâm lý đã hận chết cái này đáng chết Đoạn Thần Vũ. Đoạn Thần Vũ lúc này cũng rốt cuộc thấy rõ ràng tới người là ai, hắn không quen biết Giang Bất Phàm, nhưng là hắn thế nhưng là nhận thức Lý Tư. Đoạn Thần Vũ lập tức túi người gật đầu, cười theo qua tới, hai tay ôm quyền nói ra, vạn bối tham kiến tể tướng đại nhân, ta phụ thân là. Ngậm miệng, ngươi cái này đáng chết đồ vật. Còn không có chờ Đoạn Thần Vũ nói xong, Lý Tư đã lạnh giọng trách mắng, đánh gậy hắn muốn nói chuyện. Đoạn Thần Vũ tức khắc trong lòng cũng có chút không ổn, hắn theo bản thân phụ thân đi bái kiến qua Lý Tư, khi đó Lý Tư thái độ cũng không có ác liệt như vậy. Hắn lại nhìn một chút Lý Tư phía trước tuổi trẻ người, hơi nghi hoặc một chút, người trẻ tuổi kia đến cùng là ai đây? Không cần suy nghĩ cũng minh bạch, có thể khiến Lý Tư cảm nhận được kiêng kỵ như vậy, nhất định là lai lịch phi thường. Nghĩ như vậy nói, Đoạn Thần Vũ liền cảm thấy bản thân cặp chân không bị khống chế run rẩy lên tới, hẳn là bản thân chọc phải đại phiền phải sao? Chương 367, tự gây nghiệp thì không thể sống. Lý Tư có chút sợ hãi xoay người qua tới, hơi hơi không người, đối Giang Bất Phàm giải thích nói, vậy. Giang Bất Phàm chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, dọa đến Lý Tư nửa câu nói sau liền tại trong miệng chưa hề nói ra tới. Lúc này, Giang Bất Phàm xoay người qua tới, cười mỉm nhìn xem đám mây đóa mở ra hai tay nói ra, không quen biết ta sao? Ta trở lại. Đám mây đóa tức khắc cười, vui đến phát khóc. Tại Giang Bất Phàm mới vừa xuất hiện thời điểm, nàng liền không tự chủ được chảy ra nước mắt. Nghe được Giang Bất Phàm nói sau, đám mây đóa lập tức liền giống như yến non về rừng một dạng chạy như bay qua tới, một đầu liền chui vào Giang Bất Phàm trong ngực, ôm thật chặt Giang Bất Phàm hùng tráng thân eo, trong miệng trầm thấp nói ra, phu quân ngài rốt cuộc trở lại, có người khi dễ ta. Giang Bất Phàm cười ha ha một tiếng nói ra, tốt, khác làm tiểu nữ nhi hình dáng. Cái này thiên đáy phía dưới có thể khi dễ ngươi người còn chưa ra đời đâu, ngươi cái này tiểu lâu kinh doanh không sai nhà, không nghĩ tới ngươi còn có phương diện này mới có thể. Nói xong Giang Bất Phàm quay lại thần tới, ôm trong ngực đám mây đóa nhìn một chút Đoạn Thần Vũ nói ra, mới vừa là ngươi muốn đem ta nữ nhân đoạt lại ra có đúng không? Giang Bất Phàm trong lòng cũng có mấy phần tức giận, không có công khai đám mây đóa thân phận, vậy mà cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám khi dễ tới cửa. Lý Tư nhìn một chút đám mây đóa, lại nhìn một chút Giang Bất Phàm, trong óc nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt hắn liền minh bạch, tựa hồ Giang Bất Phàm không muốn bại lộ bản thân thân phận. Mà này Đoạn Thần Vũ đã sớm khẩn trương đến nói không ra lời, chỉ là khẩn trương nhìn xem Lý Tư. Lý Tư lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người, hơi hơi không người đối Giang Bất Phàm nói ra, tiểu tử này vô pháp vô thiên, không biết ngài dự định thế nào xử lý hắn. Giang Bất Phàm khẽ ngẩng đầu lên tới, trong miệng lạnh lùng nói ra, cái này Hàm Dương thành chính là Đại Viêm Vương triều quốc đô, nơi này thế nhưng là thiên tử dưới chân, lại có người mục đích không pháp kỷ, bên đường cưỡng đoạt dân nữ. Lý Tư, ngươi nói cho ta biết, dựa theo luật pháp nên xử trí như thế nào? Đồng thời ta cũng muốn biết, hắn dám làm như vậy đến tột cùng là ỷ vào cái gì nhân thế? Lý Tư lập tức liền minh bạch, Giang Bất Phàm đây là muốn diệt Đoạn gia, vì thế hắn khẩn trương nói ra, lão nô minh bạch, lập tức sẽ cho ngươi một cái thông báo. Đoạn Thần Vũ nghe được Lý Tư nói, doa đến run rẩy đối Lý Tư nói ra, tể tướng đại nhân, cha ta thế nhưng là Đoạn Thiên Hương a, năm ngoái còn theo ngươi uống rượu rồi, ngươi không quen biết ta sao? Lý Tư trên mặt tái nhợt một mảnh, hắn nào dám cùng Đoạn Thần Vũ nhắc lên quan hệ, lập tức hừ lạnh một tiếng nói ra, lớn mật tác đồ, dám hồ ngôn loạn ngữ, tới người, cho ta đem hắn bắt được thiên lao trong đi. Tức khắc từ bên ngoài liền bọt vào tới một đội bưu hãn thiết giáp binh lính, không nói lời gì, liền đem này Đoạn Thần Vũ đạp ngã trên mặt đất, sau đó trực tiếp liền trói lại một chặt chẽ bước vàng. Đoạn Thần Vũ cơ hồ tuyệt vọng, hắn điên cuồng kêu to nói ra, ta là Đoạn gia đại công tử, cha ta là hình bộ thượng thư Đoạn Thiên Hồng, các ngươi không thể đối với ta như vậy, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhìn thấy Đoạn Thần Vũ bị mang sau khi đi, Giang Bất Phàm cuối cùng là sắc mặt hòa hoãn không ít. Lý Tư thì là thuận theo thuận mắt thấy đám mây đóa, trong lòng lóe đủ loại ý nghĩ. Không nghĩ tới nơi này còn ẩn giấu một cái bệ hạ nữ nhân, như vậy sau này nên phái người trọng điểm chú ý nơi này. Hắn cũng là mười phần có nhãn lực kính nhi, biết tiếp tục lưu lại nơi này sẽ có chút ít trước mắt, vì thế hắn hơi hơi không người nói ra, người lao nô kia trước hết đi xử lý chuyện này. Giang Bất Phàm tùy ý phất phất tay, Lý Tư liền mang theo người bước nhanh rời đi nơi này. Lý Tư không người đi ra tiểu lâu sau, trong nháy mắt liền thẳng sống lưng, hắn làm là Đại Viêm đế nước tể tướng khí thế cũng một lần nữa về tới trên thân. Phía sau hắn vậy cái kia hai đôi khôi rõ ràng giáp sáng binh lính lập tức đi theo sau lưng. Lý Tư đi tới Đoạn Thần Vũ bên người, lại ngửi thấy một mùi nước tiểu, cúi đầu nhìn một chút, nguyên lai Đoạn Thần Vũ cũng đã dọa tè ra quần. Đoạn Thần Vũ nước mắt nước mũi đều chảy ra tới, nhìn xem Lý Tư đau khổ cầu khẩn nói, tể tướng đại nhân, ngài hãy tha cho ta đi, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, ta trêu chọc phải cái gì người đi. Lý Tư thở dài một cái, thấp giọng nói ra, ngươi cái này tiểu tử ỷ vào ngươi phụ thân tên, cả ngày trong tại cái này Hàm Dương thành bên trong ngang ngược, hoành hành bá đạo, ngày xưa trong mọi người xem tại ngươi phụ thân mặt mũi trên, cũng liền không so đo với ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi ngàn vạn lần không nên chọc phải vị kia, ngay cả ngươi phụ thân cũng bị ngươi hại thảm, các ngươi Đoạn gia từ nay về sau sợ là không tồn tại. Nói xong Lý Tư lưng cong hai tay xoay người rời đi, mà Đoạn Thần Vũ thì là như bị sét đánh một loại, toàn thân kịch liệt run rẩy, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, ngay sau đó hắn điên cuồng khóc kêu lên tới, Lý Tư đại nhân, ta biết lỗi, ngàn sai vạn sai, đều là ta Đoạn Thần Vũ một cái người sai, không cần liên lụy đến ta phụ thân, không cần liên lụy đến người nhà ta à. Hắn biết rõ, liền tính bản thân bị bắt nhốt tại đại lao bên trong, chỉ cần phụ thân không có việc gì nói, qua cái một đoạn thời gian trở vị kia không chọc nổi tồn tại tiêu tan khí, phụ thân còn có thể nghĩ biện pháp đem bản thân mò ra tới. Thế nhưng là nếu như phụ thân cũng bởi vì hắn mà xui xẻo nói, như vậy liền không ai có thể cứu đến hắn. Chỉ là đáng tiếc bây giờ không có người sẽ để ý tới nó, bao gồm bốn phía những cái kia người xem náo nhiệt cười trên nỗi đau của người khác nói ra, ha ha, không phải không báo, thời điểm chưa tới, đoạn này Thần Vũ mới vừa còn ngang ngược, vô pháp vô thiên, trong nháy mắt liền thành tù nhân, quả thật là thiên lý tuần hoàn, báo ứng sắc đáng a. Nay liền gọi người ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, đi đêm nhiều, tổng gặp được quỷ. Mà lúc này đám mây đóa cũng ra một cái ác khí sau, cười đến nhánh hoa run rẩy, nàng nhẹ nhàng mà giúp vào Giang Bất Phàm trong ngực, nhỏ giọng nói ra, phu quân, ngươi như thế thời gian dài không đến thăm ta, đóa đóa thật rất nhớ ngươi nha. Giang Bất Phàm cười ha ha một tiếng, trực tiếp liền ôm lấy đám mây đóa đi tới gió xuân tiểu lâu cao nhất trên một tầng. Cao nhất trên một tầng đám mây đóa cũng không có đối bên ngoài mở ra, nơi này bố trí đến phi thường tinh xảo, tại nàng ý nghĩ trong, đây chính là hắn và Giang Bất Phàm nhất tư mật địa phương. Giang Bất Phàm cúi đầu nhìn một chút đám mây đóa, sau đó có chút ấy nấy nói ra, khoảng thời gian này phu quân xác thực cũng là phi thường bận rộn, không có thời gian sang xem ngươi, đến lúc khiến ngươi bị ủy khuất. Đám mây đóa cười cười điểm như hoa nói ra, không có quan hệ, ta biết ngươi có càng trọng yếu sự tình đi làm, mới vừa chỉ là đùa giỡn với ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta ở đây chờ ngươi, ngươi nhớ kỹ trở lại đường liền tốt. Theo sau đám mây đóa nghịch ngậm nở nụ cười, sau đó duỗi ra một ngón tay, lại xuất hiện này đóa bạch sắc hỏa diễm, nàng có chút ngạo kiểu rung động mũi thoáng cái, sau đó nhỏ giọng hỏi, phu quân, ngươi mau nhìn, ta đã tu luyện ra dạng này hỏa diễm, nhiều hơn có phải hay không rất lợi hại đây? Ngươi nhanh khen ta một cái. Chương 368, mưa gió muốn tới Giang Bất Phàm tức khắc lời, đám mây đóa sắc thực là phi thường có thiên phú, mà còn tại những cái kia rộng lượng cực phẩm tiên thạch phụ trợ phía dưới, tiến bộ cũng là phi thường nhanh, hiện tại Giang Bất Phàm đoán chừng đám mây đóa thực lực đã cùng ở trong tiên đỉnh phổ thông một tên tiên binh không sai biệt lắm. Mặc dù vẫn là phá hôi tồn tại, nhưng là tại cái này nhân gian giới nói, tối thiểu nhất nó là có thể tự vệ. Đừng quên đám mây đóa lại gặp đến Giang Bất Phàm thời điểm, chỉ là một tên bình thường nữ tử thôi, căn bản cũng không có tiếp xúc qua tu luyện. Cũng có thể tưởng tượng được, đám mây đóa gần nhất một đoạn thời gian đến cỡ nào khắc khổ cùng cố gắng. Giang Bất Phàm hơi nheo mắt lại, dựng lên một ngón tay cái, đối đám mây đóa cười nói ra, không sai nha, không nghĩ tới ngươi tiến bộ như vậy nhanh, quả thực liền là một người tu luyện thiên tài, phu quân năm đó tu luyện thời điểm đều không có ngươi như thế nhanh, sau đó ngươi nếu là biến đến lợi hại hơn ta, có thể muốn bảo vệ ta nha. Đám mây đóa lập tức bị khen ngượng ngùng túi đầu cười ngây ngô lên tới. Theo sau nàng ngẩng đầu lên tới, một mặt trịnh trọng việc nói ra, phu quân ngươi yên tâm, chờ ta biến lợi hại, ta liền bảo vệ ngươi, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Giang Bất Phàm có chút vui vẻ yên tâm lại có chút ít buồn cười gật gật đầu, sau đó ôm đám mây đóa đứng ở cao cao lầu trên ngắm nhìn Hàm Dương thành phong cảnh, sau đó thấp giọng đối đám mây đóa nói ra, "Đóa đóa, ngươi ở đây Hàm Dương trong thành còn qua đến vui không? Sau đó có cái gì dự định đây?" Đám mây đóa đem đầu chôn ở Giang Phàm ngực, nghĩ cũng không nghĩ nói ra, "Phu quân, ta hết thảy đều nghe ngươi, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó phu quân, mặc dù ta không biết ngươi tại bận rộn cái gì, nhưng là giống như ngươi dạng này đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, nhất định là phi thường bận rộn, cho nên ta không hy vọng trở thành ngươi bưng hữu, kỳ thật ta mỗi ngày ở đây cũng rất tốt, chỉ cần ngươi nhớ kỹ đến xem ta, ta cái gì đều nguyện ý." Giang Phàm tức khắc có chút đau lòng đem đám mây đóa chặn ngang ôm lấy tới, sau đó sải bước đi hướng chuyên môn bố trí tốt vân tháp phía trên. Giang Bất Phàm ôm lấy đám mây đóa cầm đối với nàng nói ra, rất nhanh ta liền sẽ làm xong, đến lúc liền lại cũng sẽ không rời đi ngươi. Sau khi nói xong, Giang Bất Phàm toàn bộ người liền giống đám mây đóa ép tới, mà đám mây đóa thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng. Hai đầu bạch ngọc giống như cánh tay là Giang Bất Phàm cởi áo núi dây lưng. Rất nhanh nơi này liền vang lên động lòng người tiên nhạc. Mà lúc này này đoạn Thần Vũ đã bị nhốt ở Đại Viêm Vương triều trong thiên lao. Đương nhiên đoạn công tử tiến đến cũng không phải hưởng phúc, bị nhốt ở nhất đen ám thủy tù trong, đủ loại hình cụ đã cho hắn hầu hạ trên. Đoạn Thần Vũ phát ra một tiếng lại một tiếng cực kỳ bi thảm kêu âm thanh, không ngừng cầu xin tha thứ đáng tiếc, cũng không có người để ý tới hắn. Lý Tư mặt không biểu tình đứng tại thiên lao cửa vào chỗ, thần sắc lãnh đạm, hắn có chút lẩm bẩm lầu bầu nói ra, trời gây nghiệt còn có thể làm trái, tự gây nghiệt thì không thể sống, ngươi chọc người nào không tốt, một mực muốn chọc vị kia nữ nhân, thật là bản thân tìm chết. Đúng vào lúc này nơi xa vội vã tới một đám người, đi tới gần sau, từ tám người mang đại kiệu trong, đi ra một cái thân thể trong uy nghiêm năm người. Hắn sau khi đi xuống, liền sắc mặt băng lãnh hỏi, rốt cuộc là ai? Vậy mà đem nhi tử ta nhốt vào trong thiên lao, chẳng lẽ lao phu tại cái này Hàm Dương trong thành, đã như thế không có tồn tại cảm giác sao? Mà trông coi thiên lao những cái kia quân sĩ, nhìn một chút vội vã đuổi tới người này quan viên túi thấp xuống hai mắt, hàng đô bất hàng một tiếng. Mà nhưng vào lúc này, Đoạn Thiên Hồng đột nhiên nhìn thấy đứng tại thiên lao cửa, một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm hắn tể tướng Lý Tư. Tức khắc Đoạn Thiên Hồng giật nảy mình dùng mình một cái, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút nói ra, tể tướng đại nhân, ngài làm sao sẽ ở đây? Lý Tư mặt không biểu tình đối Đoạn Thiên Hồng nói ra, Đoàn đại nhân, ngươi không phải là muốn biết người nào đem con của ngươi nhốt vào sao? Không cần hỏi người khác, chính là lão phu làm. Đoạn Thiên Hồng tức khắc liền ngây ngẩn cả người, trong đầu phảng phất vang lên một đạo tiếng sấm một dạng, hắn sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Theo sau hắn lại chấn kinh lại là nghi hoặc nói ra, tể tướng đại nhân, đây rốt cuộc là tại sao vậy? Chẳng lẽ này không nên thân cầu vật chọc phải ngài sao? Đoạn Thiên Hồng trong lòng càng là phiên giang đạo hải, con trai hắn cái gì đức hạnh hắn đương nhiên biết, mặc dù Đoạn Thiên Hồng cái này ra hỏa, tại Hàm Dương thành thịt cá bách tính hoành hành bá đạo. Thế nhưng là Đoạn Thần Vũ cũng không phải người ngu, trêu chọc không nổi, căn bản liền sẽ không đi trêu chọc, liền những cái kia có nền móng hắn cũng có nhượng bộ lui mình. Làm sao sẽ chọc phải tể tướng Lý Tư đây? Lý Tư thở dài một cái, đối Đoạn Thiên Hồng nói ra, Đoàn đại nhân, như là ngươi nhi tử chọc phải ta nói, đó còn dễ nói, xem ở mặt mũi ngươi trên, ta không so đo với hắn cũng chính là, chỉ tiếc hắn ngàn vạn lần không nên chọc phải vị kia trên đầu, đừng nói là hắn, Đoàn đại nhân ngươi cũng tự cầu nhiều phúc đi. Nói đến đây trong sau, Lý Tư dựng lên một ngón tay, chỉ thượng thiên. Đoạn Thiên Hồng nhìn thấy Lý Tư thủ thế, lại ngẩng đầu nhìn một chút thiên, tức khắc sắc mặt bụi trắng, trong ánh mắt cũng lộ ra một chút tuyệt vọng, thân hình hắn lung lay, liền phun ra tới một ngụm máu tươi, này sắc mặt trong nháy mắt liền già hơn rất nhiều. Mà Lý Tư đồng tình nhìn Đoạn Thiên Hồng một cái, xoay người rời đi. Đoạn Thiên Hồng trong đầu ong ong vang rền, đứng tại chỗ lay động một cái, bịch bịch một tiếng ngồi ngã trên mặt đất, hắn xoay người nhìn thiên lao phương hướng, đột nhiên cắn răng nghiến lợi gào thét lên tới, "Nghịch tử, thật là cái nghịch tử à, sớm biết hôm nay, lúc trước ta nên tự tay bóp chết ngươi." Sau khi nói xong, Đoạn Thiên Hồng liền tại hạ nhân dịu đỡ phía dưới đứng lên tới, chui vào cố kiệu tròng, cũng không quay đầu lại rời đi. Mà nhưng vào lúc này, tại một chỗ không người biết bí ẩn ngọn núi phía trên, nơi này đã dựng lên mấy chục tòa cao cao kim sắc cột, mà những cái này kim sắc cột phía trên càng là khắc đầy đủ loại huyền ảo hoa văn. Nhìn kỹ nói, đây là một tòa khá phức tạp trận pháp, lúc này những cái này huyền ảo hoa văn đang tại không ngừng lóe ra, phát ra một trận lại một trận quang mang. Mà mỗi một gốc kim sắc dưới cây cột mặt đều đứng lấy một cái khí tức cường đại nam tử, bọn họ chính không ngừng đánh ra đủ loại pháp ấn, mà bọn họ trên thân càng đem từng cổ một cường hãn lực lượng quán thâu đến cái này kim sắc cột bên trong. Mà cuối cùng cái này mấy chục cây kim sắc cột, đồng thời hào quang rực rỡ lên tới, liền giống là lấp lóe thái dương mở dạng, từ những cái này cột đỉnh phát ra một cỗ tia sáng chói mắt, ở giữa không trùng sẽ tụ lại mà thành. Những kim quang này hội tụ trung tâm thì là một cái hình thể vượt qua 5000 trượng, khổng lồ vô cùng, khí thế kinh người hoàng kim cự long. Cái này một cái hoàng kim cự long lắc đầu bảy đuôi giữa tản ra cường đại uy thế, mà những cái này kim sắc cột dưới đáy người hoàn nguyên nguyên không ngừng đem năng lượng quán thâu đến đầu này hoàng kim cự long bên trong. Chờ kéo dài không sai biệt lắm thời gian đốt hết một nén hương, cái này một cái hoàng kim cự long đã bành trướng đến vạn trượng đại tiểu, tựa hồ có thể đỉnh phá thiên địa một dạng. Mà đúng lúc này đầu này hoàng kim cự long đột nhiên ngưỡng thiên gào thét một tiếng, toàn bộ nổ tung. Chương 369, nghiệp thành phía dưới hoàng kim cự long biến thành 12 đầu hình thể muốn yếu một ít kim long, trực tiếp liền vọt vào trong đó cường đại nhất 12 cái trong thân thể. Mà cái này 12 cái trên thân người khí tức đồng thời hoàn trả, bọn họ tu vi cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, cấp tốc tăng lên lên tới, tựa hồ là đánh vỡ cái gì gông cùng xiềng xích một dạng, mỗi người đều tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Mà bố trí trận pháp tòa này ngọn núi, cũng tựa hồ tiếp nhận không được những cái này cường đại lực lượng một dạng, từ dưới đáy bắt đầu, xuất hiện to lớn khe hở, phảng phất tùy thời có thể sụp đổ. Mà từ bốn phương tám hướng vô số quốc vật lực cũng đều ngưng tụ mà tới tiến vào kim sắc cột bên trong, lại phản hồi đến trong cơ thể của bọn họ. Tòa này bên trên ngọn núi mây đen dài dày, lôi đình lấp lóe, không sai biệt lắm qua sau 10 canh giờ hết thảy vân khai vụ tán, mà cái này 12 cá nhân cũng hiện hiện ra thân thể mình. Bọn họ khí thế đồng dạng là dừng lại ở cao nhất đầu, trong đó một tên thân hình cao lớn, người mặc kim sắc khôi giáp nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, tức khắc một đoàn tia sáng chói mắt từ trong hai mắt phát ra tới, đem đối diện một ngọn núi cho nổ vỡ vụn. Hắn hài lòng cười ha ha một tiếng, trực tiếp phi thân mà lên, trôi lơ lửng trên không trung, mà cái khác này 11 cá nhân cũng đồng thời bay lên tới, đứng ở hắn bên cạnh, bọn họ quan sát lẫn nhau, phát hiện đối phương trong cơ thể hàm chứa loại này khủng bố lực lượng sau, tức khắc hài lòng cười. Tại thế giới thần thoại bên trong, Đại Viêm Vương triều bước chân có thể chưa từng có đình chỉ, đế quốc cờ xí hướng, liền là Đại Viêm Vương triều quân tiên phong chỉ. Vô số quốc gia đều tại Đại Viêm Vương triều những tướng lãnh này gót sắt phía dưới run rẩy, đã có mấy cái quốc gia hoàn toàn luân hãm. Ngay cả Đại Tống đế quốc cùng Đại Ngụy đế quốc cũng là nguy cơ sớm tối. Lúc này Đại Viêm Vương triều binh mã đem Đại Ngụy đế quốc nghiệp thành bao quanh vây khốn lên tới, lúc này thủ ở đây đại tướng quân chính là Trương Liêu. Trương Liêu lúc này mang theo dính đầy tiên huyết đại đao, đứng ở trên đầu thành, cau mày. Hắn áo giáp phía trên đã đâu đâu cũng có pha tạp vết máu, hắn cũng không biết mình đã tiến hành bao nhiêu lần liều chết xung phong, mà lúc này tại phía dưới tường thành vô biên vô hạn đều là Đại Viêm Vương triều binh mã, tại vĩnh viễn không biết mệt mỏi hướng về bọn họ tường thành phát động xung phong. Trương Liêu cũng là Đại Ngụy đế quốc bên trong số ít đại tướng quân một trong, một đời thần kinh bách chiến, đã từng là Đại Ngụy đế quốc lập hạ qua vô số công lao hiển hách. Thế nhưng là hiện tại Trương Liêu đối mặt với những khí thế này rào rạt Đại Viêm Vương triều binh mã, nhưng có chút cảm giác bất lực cảm giác. Dù sao Đại Viêm Vương triều hung danh lớn lao, rất hiển nhiên đối phương khí thế hung hăng, thế tại phải đến. Làm là Đại Ngụy đế quốc đại tướng quân, biết được tin tức xa so với những người khác muốn nhiều hơn một chút, Trương Liêu hắn biết, Đại Ngụy đế quốc lúc này đã nguy cơ sớm tối. Dù sao bọn họ địch nhân là cái kia khủng bố nam nhân Giang Bất Phàm. Đại Tần đế quốc hoàng đế Tần Thủy Hoàng là bực nào uy phong, không chiếu dạng cũng bị Giang Bất Phàm giết sao? Mà còn tại vài ngày trước, Lý Thế Dân đám người liên hợp lên tới hợp thành này Thiên Cương Địa Sát Khốn Long đại trận chẳng những không có giết chết Giang Bất Phàm, ngược lại bị Giang Bất Phàm đem những này địa vương liên quân đánh một cái thất bại thảm hại. Nếu như không phải Giang Bất Phàm bởi vì nguyên nhân gì đem những này người một lần nữa thả lại tới nói, chỉ sợ Đại Ngụy đế quốc cùng quốc gia khác đã sớm sụp đổ. Nhưng vào lúc này, có một tên mặt mũi tràn đầy tiên huyết hắc giáp tướng quân đi tới Trương Liêu trước mặt, quay một cái trên mặt huyết thủy, thở hồng hộc nói ra, đại tướng quân làm sao bây giờ nha? Những cái này Đại Viêm Vương triều binh lính hung hãn không sợ chết, căn bản là giết không vào, rất nhanh lại sẽ vọt lên, chúng ta nhanh muốn thủ không được. Trương Liêu hít một hơi thật sâu, duỗi tay nắm chặt trong tay đại đao, hắn chấn định đứng ở trên đầu thành, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn nhìn bên cạnh huynh đệ như linh đóng cột nói ra, thủ không được cũng muốn thủ, đây là chúng ta phòng tuyến cuối cùng, nói cho các huynh đệ, chúng ta không thể lui được nữa, nhất định phải tử thủ ở nơi này. Nhưng vào lúc này phía trước công thành đột nhiên ngừng, Trương Liêu có chút cảnh giác đứng ở tường thành trên hướng xuống mặt nhìn sang. Chỉ nhìn đến Đại Viêm Vương triều trong đội ngũ, đi ra một cái cưỡi con ngựa cao to thiết giáp tướng quân, cái kia người sắc mặt thô khoáng, mang theo toàn thân sát khí, trên thân càng là dính đầy vô số tiên huyết. Vẫn không nói gì, liền có một cỗ dày đặc huyết tinh khí đập vào mặt mà tới, mà vô số đại uy binh lính đế quốc nhìn thấy cái này người liền toàn thân phát run. Không là khác, thực tế là cái này ra hỏa hung danh lớn lao, có người tàn sát danh sừng, là Đại Viêm Vương triều đại tướng quân Bạch Khởi. Bạch Khởi thế nhưng là có tiếng sát thần, chết ở trong tay hắn địch nhân thực tế là quá nhiều. Bạch Khởi đi tới hai quân trước trận, ngẩng đầu nhìn đứng ở tường thành trên Trương Liêu lớn tiếng gào thét nói: "Trương Liêu, ta Trương Liêu nhìn ngươi là tên hán tử, cho nên cho ngươi một cơ hội, lập tức mang theo ngươi thủ hạ mở cửa đầu hàng, ta Bạch Khởi có thể thả các ngươi một cái mạng, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nói, ta Bạch Khởi tính cách ngươi cũng biết, thành phá ngày liền là các ngươi chém đầu ngày." Bạch Khởi nói tức khắc tại đại ngụy binh lính đế quốc bên trong đưa tới một mảnh hỗn loạn. Bọn họ rất rõ ràng Bạch Khởi cũng không phải là tại nói chuyện giật gân, mà là thật quyết định nếu như bọn họ không đầu hàng nói, chờ đến thành phá thời điểm, như vậy Đại Viêm Vương triều liền muốn tiến hành đổ thành, đến lúc một cái người đều xuống không. Mà liền tại Bạch Khởi vừa dứt lời sau, Đại Viêm Vương triều những binh lính này cũng theo sát gào thét lên tới, buông vũ khí xuống, đầu hàng không giết, nếu không thành phá thời điểm đổ thành 3 ngày. Buông vũ khí xuống, đầu hàng không giết, nếu không thành phá thời điểm đổ thành 3 ngày. Mấy trăm vạn đại quân cùng nhau gào thét, thanh âm kinh thiên động địa, ngay cả ngoài mấy trăm dặm chim bay cũng cả kinh cùng nhau bay lên không trung. Này to lớn tiếng gầm tràn ngập cả tòa thành thị, vô số bách tính sợ hãi không thôi, mà những binh lính này càng là sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh. Thân kinh bách chiến Trương Liêu, lại làm sao không biết, đây chính là Bạch Khởi công tâm thuật, tại hắn uy hiếp phía dưới, có thật nhiều tướng sĩ đã mất đi chống cự tâm. Trương Liêu tiến tới một bước, thanh âm cũng đi theo quanh quẩn tại cái này phiến tiên địa bên trong. Bạch Khởi, ngươi thiếu ở đây nói chuyện giật gân, chúng ta Đại Ngụy Đế quốc dũng sĩ nhóm không có ham sống sợ chết hàng người, muốn tấn công chiếm tòa này thành thị, các ngươi liền muốn cầm ra gấp 10 gấp trăm lần tính mạng để đổi Trương Liêu tốt đẹp đầu lâu ở đây có loại tới bắt. Mà Trương Liêu nói, cũng khơi dậy những cái này Đại Ngụy binh lính Đế quốc chỉ có những cái kia huyết tinh, bọn họ cũng nhao nhao từ bỏ bản thân hoảng sợ, vung vẩy lên trong tay binh khí, điên cuồng hướng về dưới thành gào thét lên tới. Mỗi người đều dùng hết toàn lực, trên cổ nổi gân xanh, khàn cả giọng gào thét, phản phất tại khơi thông áp lực một dạng. Đối mặt loại tình huống này, Bạch Khởi chỉ là lạnh lùng chào cười một tiếng. Sau đó cờ lệnh trong tay vung lên lớn tiếng nói ra, đã các ngươi như thế không biết sống chết, như vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi, các huynh đệ cho ta công kích, thành phá thời điểm đổ thành 3 ngày. Chương 370, hỗn loạn thành ngao chấn thiên tiếng la giết vang lên, ầm ầm tiếng trống càng là vang dội cái này phiến thiên địa. Nội trống đại hán là trực tiếp đem trên người áo giáp bỏ đi tới, trần trụi cánh tay, vung lên to lớn rủi trống hung dữ đánh vào trống trận phía trên. Kịch liệt trống điểm, tại chấn thiên hô trong tiếng lộ ra càng là oanh liệt. Đại Viêm Vương triều những binh lính này nhóm, cắn răng nghiến lợi vung vẩy lên trong tay binh khí, đạp trống điểm hướng về phía trước điên cuồng đột tiến. Mà Đại Viêm Vương triều hậu phương cung tên đội ngũ càng là nhắm ngay tường thành phía trên, phô thiên cái địa mưa tên liền hướng lên phía trên kích bắn đi, trong lúc nhất thời đẩy trời mưa tên thậm chí che lại trên trời quang mang. Chỉ là trong nháy mắt, Đại Ngụy Đế quốc trên đầu thành liền bị bắn giết mấy vạn người. Trương Liêu một bên lớn tiếng gầm hét, khiến thành trên cung tiễn thủ nhóm một lần không ngừng, nhanh chóng tại tường thành trên dục dịch. Đem những cái kia hướng lên đầu thành Đại Viêm Vương triều dũng sĩ nhóm một đao chém giết, lúc này vô số bóng người đã hướng lên đầu thành, mỗi một bước đều là đẫm máu chém giết hình ảnh. Liền tại Trương Liêu lại đem một tên Đại Viêm Vương triều binh lính dịch một đao chẻ làm hai thời điểm, đột nhiên bóng người trước mắt một đông hoa, một cô cực kỳ nguy hiểm cảm giác liền trong lòng hắn loé sáng. Mắt thấy một đạo hàn quang hướng về hắn cổ chặt qua tới, lỗ thai trong càng là nghe được Bạch Khởi này âm trầm thanh âm quen thuộc: "Trương Liêu, đối thủ của ngươi là ta, tới cùng ta quyết tử chiến một trận đi." Sau khi nói xong, Bạch Khởi liền vung vẩy lên chiến đao trong tay, theo Trương Liêu đại đều tại cùng nhau, tức khắc tại hai người bọn họ cá nhân, bốn phía không có một cái tướng sĩ dám đến gần. Kinh phong gào thét, kịch liệt năng lượng va chạm, Trương Liêu cùng Bạch Khởi kỳ phùng địch thủ, liền kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Ngay tại những ngày Đại Ngụy Đế quốc các tướng sĩ tức đất tất tranh, chính cùng Đại Viêm Vương triều dũng sĩ dùng hết phân chiến thời điểm, lúc này ở đô thành hoàng cung bên trong, có hai cái thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành nữ nhân đang tại cao mày không triển khai. Hai nữ nhân này không sai biệt lắm 20 tuổi tác, càng thêm ngạc nhiên là, bọn họ lại giống nhau đến 7-8 phần chỗ, cái này rõ ràng liền là một đôi hoa thị muội. Hai người này liền là nổi tiếng Tam Quốc đại kiều cùng tiểu kiều. Lúc này tiểu kiều chính rúc vào cầu lớn trong lồng ngực, hơi có chút run rẩy nói ra, tỉ tỉ phía trước tiếng giết chấn thiên, chỉ sợ là Đại Viêm Vương triều những binh lính kia đã giết lên đầu thành. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đại Kiều cũng có chút sợ hãi, nhưng là vẫn là cố giả bộ trấn định, an ủi muội muội nói ra, "Muội muội ngươi không nên kinh hoàng, muốn đối Trương Liêu tướng quân có lòng tin, Trương Liêu tướng quân một đời thần kinh bách chiến, càng là chiến vô bất thắng, hiện tại càng là chiếm cứ lấy thủ thành ưu thế, nhất định có thể đánh lui những cái này Đại Viêm Vương triều người xâm nhập." Tiểu Kiều lắc đầu nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi đừng an ủi ta, người nào không biết Đại Viêm Vương triều những cái này hổ lang sĩ, nơi bọn họ đi qua liền không ai có thể ngăn cản lại bọn họ bước chân, mà còn những cái này Đại Viêm Vương triều binh lính 10 phần hung tàn, chúng ta như vậy chống cự, bọn họ công phá thành thị sau khẳng định phải đổ thành, này nhưng làm sao bây giờ nha?" Tiểu Kiêu sắc thực 10 phần kinh hoàng, không lo lắng tử vong, mà là lo lắng rơi xuống những cái kia như lang tựa như hổ, đã giết đỏ trong mắt binh lính trong tay nói, như vậy 2 tỷ bội tao nộ vô cùng có khả năng là sống không bằng chết. Câu lớn cũng là 10 phần khẩn trương, nàng càng nghĩ muội muội nói cũng càng là có đạo lý, vì thế cắn răng một cái nhỏ giọng nói ra, "Muội muội không cần kinh hoàng, ta cũng đã chuẩn bị tốt, đem những cái kia đáng giá tiền đồ vật bao hết bao lấy tới, đã dạng này, hai người chúng ta cũng nhanh điểm chạy trốn đi, rời xa phiến này chiến hỏa." Vì thế Đại Kiều cùng Tiểu Kiều mang theo những cái kia quý trọng vàng bạc tài bảo, nhanh chóng liền rời đi sân nhỏ, định tìm cơ hội chạy trốn. Mà bây giờ trong thành đã sớm lộn xộn, biết Đại Viêm Vương triều binh mã nhanh muốn đánh qua tới, mà một chút kẻ phạm pháp đã thừa nước đục thả câu, muốn tiến hành cuối cùng điên cuồng. Đường lớn trên đâu đâu cũng có chạy nạn, cũng có giết người phóng hỏa. Hai tỷ muội vừa mới ra tới thời điểm, nhìn thẳng đến một cái hình thể bưu hãn độc nhãn long, một cái hỏa tướng một tòa lăng lưới cửa hàng, đốt một cái ánh lửa trùng thiên. Trong tay hắn còn đang nắm một cái vết dỉ loang lổ đại vòng đao, thân đao trên đã dính đầy máu dấu vết, người này đại hán trong tay cũng mang theo một cái bao căng phồng, không biết là từ nơi nào đọc tới. Người này đại hán tên Têu Triệu Phi, nguyên bản là trong thành này một cái lưu manh vô lại. Bình thường dẫn một đám tiểu đệ khi đi bá thị, mà bây giờ hắn tựa hồ nhìn thấy thiên hạ đại loạn là bản thân quật khởi cơ hội, vì thế liền mang theo một đám tiểu đệ, quang minh chính đại cướp đoạt những cái này cửa hàng. Hiện tại Triệu Phi bao trong đã cướp đoạt mấy trăm lượng bạc ngân, hắn cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, Triệu Phi vui vẻ lợi đều lộ ra tới, có số tiền này nửa đời sau đều không cần lo. Chính ở thời điểm này, một cái lấm la lấm lét tiểu đệ lại lặng lẽ thọc Triệu Phi, sau đó thấp giọng nói ra: "Đại ca ngươi mau nhìn, nơi đó có hai cái tiên nữ mà." Triệu Phi nghe xong đột nhiên quay đầu, vừa mới bắt gặp Thất Kinh đứng ở cách đó không xa cầu lớn cùng cầu nhỏ, vì thế Triệu Phi ánh mắt đột nhiên liền trừng lớn, nước miếng không cảm thấy liền chảy ra tới. Đại tiêu tiểu kiều này linh lung tư thái rơi vào Triệu Phi trong mắt, quả thực liền là vô cùng dụ dỗ. Triệu Phi cười ha ha lấy nói ra: "Hôm nay vận khí thật đúng là không sai, chẳng những đoạt nhiều tiền như vậy, vẫn còn có cái này hai cái tiên nữ chủ động đưa tới cửa, nên là ta Triệu Phi phát đạt, đem cái này hai cái tiên nữ mang trở về, ta muốn hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ." Bên cạnh hắn cái này chút tiểu đệ cũng là ánh mắt tham lam không ngừng ở đại kiều tiểu kiều trên thân lưu luyến quên về. Bọn họ loại này nhất tầng dưới chốt vô lại, chưa từng gặp qua như thế khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Bên người cái kia lấm la lấm lét ra hỏa, càng là nhỏ giọng nói ra: "Lão đại chúng ta phát đạt, đem hai nữ nhân này mang trở về thừa dịp hiện ở trong thành đại loạn thời điểm, chúng ta rời đi đô thành, tùy tiện tìm một chỗ đỉnh núi trên tự do tự tại sơn đại vương đi, hai nữ nhân này liền cho lão đại làm áp trại phu nhân." Triệu Phi nghe được lời nói này ánh mắt càng ngày càng sáng, cái này ra hỏa ý nghĩ quả thực cùng hắn không hẹn mà hợp, vì thế trong nháy mắt Triệu Phi liền làm ra quyết định kỹ càng, lập tức chỉ phía trước một cái lớn tiếng nói ra: "Nhanh bắt lấy hai mỹ nữ này, mang theo bọn họ, chúng ta nhanh một chút rời đi nơi này." Vì thế một đám như lang tựa như hổ vô lại, liền giống cái này đại tiểu cùng tiểu tiểu xuống lại qua tới. Triệu Phi còn không quên ở đằng sau dặn dò nói: "Một đám đáng chết lưu manh, động thủ lúc sau nhất định muốn nhẹ một điểm, không muốn đùa tổn thương cái này hai cái hiểu điệu tiểu nữ tử." Mà vào lúc này trên đầu thành, đâu đâu cũng có thảm thiết tranh đấu thanh âm, tiếng sắt thép va chạm, xương cốt đứt gãy thanh âm cùng trước khi chết tuyệt vọng tiếng gầm. Toàn bộ tường thành trên đã tràn ngập dày dày một tầng huyết tương, chính dọc theo bậc thang không ngừng chảy xuống, thi thể đã rơi dày dày một tầng, mà ở vị trí trung tâm nhất, Trương Liêu cùng Bạch Khởi đang tại dục huyết phân chiến. Hiện tại Trương Liêu cùng Bạch Khởi cũng đã đem hết toàn lực, hẳn không thể lập tức liền đem đối phương chém giết nơi này. Chương 371, thành phá nghiệp thành tường thành trên, Đại Viêm Vương Triệu binh lính cùng Đại Ngụy binh lính đế quốc cũng tại tiến hành quyết tử đấu tranh. Bất quá tường thành trên Đại Viêm Vương Triệu binh lính càng ngày càng nhiều, dần dần chiếm lấy ưu thế, đang tại toàn diện vô giết những cái này Đại Ngụy Vương hướng binh lính nhóm. Mà mắt thấy như thế, tuyệt đại bộ phận Đại Ngụy Vương hướng binh lính đã vô tâm ham chiến, chỉ muốn nhanh một chút thoát đi phía này vết nhục chiến trường. Trương Liêu khỏe mắt liếc qua nhìn thấy tình huống bốn phía sau, trong lòng càng là nóng nảy không thôi. Mà lúc này Bạch Khởi nắm lấy cơ hội, một cơn gió mạnh mưa rào một dạng công kích, vậy mà đem Trương Liêu áp bách từng bước lui về sau. Bạch Khởi lúc này đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, trong tay cây bảo đao này càng là phát ra một trận lại một trận sáng chói bạch sắc đao mang, đem chọn cái Trương Liêu tất cả đều bao lên tới. Trương Liêu cũng biết đến nhất thời khắc nguy cơ, đánh lên 12 phân tinh thần, vung đẩy lên trường đao trong tay cũng cùng Bạch Khởi chém giết cùng một chỗ. Cái này hai cái người thật là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, giết một cái khó giải nạn phân. Mà lúc này Đại Viêm Vương Triệu bộ đội đem thành lên thành môn mở ra, vô số Đại Viêm Vương Triệu binh lính nhóm nối đuôi nhau mà vào, trực tiếp tràn vào đến trong thành thị. Mà trong đó một chút Đại Ngụy binh lính đế quốc nhóm nhìn thấy đại thế đã qua, đã ném ra binh khí trốn vào trong đám người. Hiện tại trên cơ bản đại cục đã định, không có người chú ý tới lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái kim sắc thân ảnh. Cái này chính là từ Hàm Dương thành trực tiếp qua tới Giang Bất Phàm. Giang Bất Phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hỗn loạn thành ao, biết lập tức nơi này cũng nên âm trên Đại Viêm Vương Triệu cờ sĩ. Hắn hài lòng gật gật đầu, chờ Đại Ngụy đế quốc cũng chinh phục sau, Đại Viêm Vương Triều chiếm lĩnh quốc gia liền đạt đến 7 cái này đối Giang Bất Phàm tới nói, xem như là tiến bộ phi thường thần tốc. Giang Bất Phàm đi tới thành tường trên không, túi đầu nhìn xem đang cùng Bạch Khởi giết đến khó giải nạn Vân Trương Liêu cũng là 10 phần thưởng thức. Cái này Trương Liêu cũng xem như là một cao thủ, mà còn cực kỳ dũng mãnh, hiện tại Đại Ngụy đế quốc vận mệnh đã hết, hắn còn ở đây dùng huyết phân chiến. Cuối cùng Trương Liêu nhìn thấy vô cùng vô tận tràn vào Đại Viêm Vương Triều binh lính, trong lòng vừa vội vừa khí, bị Bạch Khởi bắt lấy sơ hở, hung hăng một cước đạp tại trước ngực. Trương Liêu phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất, lập tức liền có vô số binh lính xông đi lên, đem Trương Liêu gắt gao trói chặt lên tới, bắt sống. Bạch Khởi thở hổn hển một cái khí thô sau, ngẩng đầu một cái nhìn thấy bên trên bầu trời Giang Bất Phàm, lập tức kinh hỉ ngút trời mà lên. Bạch Khởi quỳ tầng mây phía trên, mặt tướng Bạch Khởi bái kiến bệ hạ, may mắn không làm được bệnh, hiện tại Đại Ngụy đế quốc nghiệp thành đã bị chúng ta bắt lại. Giang Bất Phàm gật gật đầu, thỏa mãn đối hắn nói ra: "Ngươi làm không sai, ta trước kia cho rằng ngươi còn muốn chí ít 3 ngày mới có thể bắt lại, không nghĩ tới hôm nay liền trước thời hạn hoàn thành, ngươi làm rất tốt." Bạch Khởi trong lòng lóe lên một vẻ vui mừng, nhưng vẫn là trung thành nói ra: "Cái này hết thảy đều là bệ hạ ngài bày mưu nghi kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Mặt tướng chỉ bất quá là dựa theo ngài kế hoạch hành sự thôi." Giang Bất Phàm mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Ánh mắt của hắn quét qua cả tòa thành thị, hiện tại Đại Viêm Vương Triều binh lính đã trên cơ bản ổn định nơi này trật tự, vô số thừa nước đục thả câu ác ôn cùng du côn hoàn toàn bị chém giết không còn. Toàn bộ trong thành trì máu chảy thành sông, nhưng là những cái kia từ bỏ chống lại bình dân bách tính, những binh lính này ngược lại là thu không có chút nào phạm, lần này cũng không có giống như Bạch Khởi nói tới như vậy đổ thành, chỉ là chém giết một chút ngu xuẩn mất khôn muốn phản kháng tiểu cỗ thế lực. Nhưng vào lúc này, Giang Bất Phàm đột nhiên phát giác cái gì, thân hình hắn nhoáng một cái liền hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy. Bạch Khởi nhìn xem đột nhiên biến mất Giang Bất Phàm cũng là cảm khái ngàn vạn, lúc này hắn gần trong gang tấc, vậy mà không có thấy rõ ràng Giang Bất Phàm là thế nào biến mất, cái này thực lực chênh lệch thực tế là quá lớn. Bạch Khởi cũng không còn lưu lại, lập tức xoay người qua cùng Quách Phụng Hiếu phối hợp, thương lượng như thế nào đem thành thị cho duy trì ổn định. Loại này phương diện chi tiết sự tình, từ trước đến nay là từ Quách Phụng Hiếu tới thay hắn quản lý. Mà lúc này Đại Kiều tiểu kiều 2 tỷ bội đang bị Triệu Phi dẫn đám này du côn vô lại, vây lại một cái trong ngõ cụt. Đại Kiều có chút tuyệt vọng, hiện tại đã chắp cánh cũng có bay. Cầu lớn đem muội muội mình tiểu kiều bảo vệ ở sau lưng, cố gắng chấn định nói ra, các ngươi muốn làm gì? Một đám đại nam nhân, chẳng lẽ còn muốn khi dễ hai chúng ta cô gái yếu đuối sao? Triệu Phi mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn xem Đại Kiều cùng tiểu kiều nuốt nước miếng nói ra, hai cái tiểu mỹ nữ không muốn khẩn trương, chúng ta cũng không phải người xấu. Các ngươi nhìn tòa này thành thị hiện tại thực tế là quá nguy hiểm, đâu đâu cũng có giết người phóng hỏa, hai người các ngươi hiểu điệu tiểu mỹ nhân nhi, ở đây đi lại quá nguy hiểm, tới ca ca nơi này, từ ta tới bảo vệ các ngươi. Đại Kiều cùng tiểu kiều nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn độc nhãn long cùng khỏe miệng này tanh hôi nước bọt, có chút chán ghét lại sau lùi một bước, cái này ra hỏa còn nói bản thân không là người xấu, dỗ vì đây. Tiểu kiều đã bị dọa đến toàn thân run run, nắm lấy tỉ tỉ y phục, một câu nói cũng nói không nên lời. Đại Kiều cắn răng một cái mở miệng nói ra, các ngươi không cần lo tới, chúng ta có thể nhận thức Trương Liêu tướng quân, ngươi nếu như dám đối với chúng ta vô lễ, Trương Liêu tướng quân nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Triệu Phi nghe lời này một cái, trên mặt lóe lên vẻ dữ tợn, độc trong mắt càng là bạo phát ra một đạo điên cuồng tin tức, hắn có chút ma nói ra, hoa mẫu đơn giới chết, làm quỷ cũng không lưu, các ngươi cầm Trương Liêu tới dọa ta có phải hay không? Lão tử đem hai người các ngươi trên, liền tính là bị giết cũng cam tâm tình nguyện. Đại Kiều cùng tiểu Kiều nhìn thấy trước mắt bọn gia hỏa này đã điên cuồng, căn bản không quan tâm chết sống. Hai nữ nhân tức khắc chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Đúng vào lúc này, Đại Kiều cùng tiểu Kiều đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt liền nhiều một bóng người, ngay sau đó nghe được một đạo trong sáng lại thanh âm ôn hòa, hai vị cô nương tựa hồ các ngươi gặp phải phiền toái, có thể cần tại hạ xuất thủ tương trợ sao? Đại Kiều cùng tiểu Kiều nghe được cái này thanh âm quen thuộc, bất khả tư nghị dùng sức rủi rủi con mắt, ngay sau đó hai nữ nhân hoan hô một tiếng, cùng nhau nhào vào đối phương trong ngực. Tiểu Kiều càng là chảy nước mắt kinh hỉ nói ra, Giang Bất Phàm ca ca, ngươi rốt cuộc tới. Đại Kiều cũng là đem đầu chôn ở Giang Bất Phàm trong ngực, nũng nịu lấy nói ra, Giang Bất Phàm ca ca, ngươi nếu là đến chậm một bước nữa, chúng ta có thể liền bị những tên bại hoại này bắt đi. Giang Bất Phàm nghiêng đầu qua nhìn xem dùng Triệu Phi cầm đầu những cái này du côn vô lại, trong mắt lóe lên một tia sắc khí. Hắn ngữ khí lạnh lẽo nói ra, các ngươi yên tâm, hôm nay có ta ở đây nơi này, người nào cũng không thể đem người thế nào. Giang Bất Phàm thật có chút phẫn nộ, giống như Triệu Phi dạng này đất chống vô lại, mặc kệ là tại cái nào thành thị đều có, mà một mực bọn họ lại không biết sống chết trêu chọc phải Đại Kiều tiểu kiều trên thân. Mà Triệu Phi đám người nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện Giang Bất Phàm, tức khắc bị kinh ngạc. Ngay sau đó phát hiện chỉ có hắn một cái người sau, lá gan lại trở lên lớn lên tới. Triệu Phi tiến lên một bước, giơ tay lên bên trong cái kia bết dị loang lổ đại đao, hung dữ uy hiếp nói, tiểu tử thúi, ngươi là ai? Dám theo đại gia đoạt nữ nhân, ngươi sống không kiên nhẫn có phải hay không? Chương 372, tin bịt bên người cái kia lấm la lấm lét ra hỏa, càng là uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi cũng không hỏi thăm nghe ngóng, chúng ta đại ca thế nhưng là giết người không chớp mắt, ngoan ngoan đem hai nữ nhân kia đưa qua tới, chúng ta đại ca tâm tình một cao hưng có lẽ liền thả ngươi, thưởng ngươi một miếng cơm ăn. Giang Bất Phàm nhìn xem những cái này dù côn vô lại, giống như là nhìn xem một đống run rế một dạng, trong ánh mắt hương thịnh không nổi mảy may gợn sóng. Trong mắt của hắn trừ Đại Kiều cùng tiểu kiều ở ngoài, cái gì đều không thấy được. Nghe được bên tai truyền tới bọn gia hỏa này lại nhảy trong dài dòng thanh âm, Giang Bất Phàm hời hợt vung tay lên. Tức khắc một cỗ kinh người hàn ý, liền tại cái này ngõ cụt bên trong bạo phát. Triệu Phi đám người xông về phía trước thân thể bỗng nhiên liền ngưng kết ở đó, ngay sau đó trên thân liền bọc trên một tầng dày dày hàn băng, bọn họ không nhúc nhích bị giam giữ lại ở hàn băng bên trong, bị đóng băng ở tôm cá một dạng, liền biểu hiện trên mặt đều sinh động như thật, khẽ động cũng độc không. Mà Giang Bất Phàm thì là duỗi tay ôm lấy hai nữ nhân tinh tế vòng eo, trực tiếp ngút trời mà lên, rời đi nơi này. Chờ bọn hắn rời đi sau, những cái này sinh động như thật băng điêu liền im lặng vỡ vụn, chỉ để lại một chỗ tiên huyết, không có bất kỳ thứ gì khác còn dư. Chờ Giang Bất Phàm lần nữa lúc rơi xuống sau, bọn họ đã đứng tại một chỗ an tĩnh đường phố phía trên. Đại Kiều cùng tiểu Kiều chưa tỉnh hồn nhìn một chút bốn phía nghĩ tới cái gì một dạng, kéo Triệu Phi góc áo, có chút nóng nảy nói ra, Giang Phàm ca ca nơi đây cũng không phải nơi ở lâu, Đại Viêm Vương triều binh mã đã vào thành. Bọn họ thế nhưng là giết người không chớp mắt, chúng ta đi nhanh đi. Giang Bất Phàm bất đắc dĩ lay lay đầu, đứng cũng không có động, hắn không nghĩ tới tại Đại Kiều cùng tiểu Kiều trong mắt, Đại Viêm Vương triều binh lính vậy mà sẽ đáng sợ như thế. Vì thế hắn cười nói ra, không cần thần trương, Đại Viêm Vương triều binh lính chỉ giết những cái kia có thể phản kháng bọn họ địch nhân, sẽ không đối bình dân bách tính hạ thủ. Đại Kiều cùng tiểu Kiều lại là khẩn trương lắc đầu nói ra, Giang Bất Phàm ca ca, ngươi đem bọn họ nghĩ quá thiệt lương, chúng ta thế nhưng là nghe nói, những cái này Đại Viêm Vương triều binh lính đều là một chút hung tàn dã thú, không có chút nào nhân tính. Bọn họ đến mỗi một chỗ đều sẽ đổ thành, mặc kệ nam nữ già trẻ toàn bộ giết chết, thậm chí nghe nói bọn họ còn sẽ ăn tiểu hài. Không biết liên tưởng đến cái gì cảnh tượng, Đại Kiều cùng tiểu Kiều thân thể mềm mại cũng đi theo khe run lên tới. Giang Bất Phàm khẽ lắc đầu, những cái này người nghe nhầm đồn bậy, trên thực tế đều là một chút Đại Viêm Vương triều địch đối với quốc gia, cố ý bôi đen hãm hại. khiến cái này cư dân bình thường cho rằng Đại Viêm Vương triều binh lính đều là một chút ma quỷ, đoạn tuyệt bọn họ muốn đầu hàng ý nghĩ, mà phải cùng Đại Viêm Vương triều quyết tử chiến một trận. Nghĩ tới nơi này, Giang Bất Phàm khẽ mỉm cười nói ra, những lời này các ngươi đều là từ chỗ nào nghe tới? Không phải là bị Đại Viêm Vương triều đánh bại những quốc gia kêu binh lính nhóm nói đi? Đúng vậy a, Giang Bất Phàm ca ca, ngươi là làm sao biết đây? Giang Bất Phàm cười ha ha một tiếng nói ra, rất đơn giản, đây chính là Đại Viêm Vương triều địch nhân một chút kế sách thôi, vì liền là các ngươi những cái này người sinh ra cùng chung mối thù tâm lý, đối tiếp bọn họ tử chiến đến cùng đi. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều tức khắc có chút nóng nảy nói ra, thế nhưng là mặc kệ thật giả, Đại Viêm đế nước những tên kia tóm lại không là đồ tốt, chúng ta đi nhanh đi, quá nguy hiểm. Giang Bất Phàm cười lắc đầu nói ra, ngươi nhóm hiện tại vừa muốn đi đi, đã không kịp, ta tới thời điểm nhìn thấy bốn cái cửa thành đều bị những cái kia Đại Viêm Vương triều binh lính cho chịu ở, hiện tại bọn hắn đã chiếm lĩnh toàn bộ thành thị. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều dọa đến hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt một mảnh, có chút không biết làm sao nói ra, vậy làm sao bây giờ nha? Bọn họ đã chiếm lĩnh tòa thành này thị, chúng ta nên muốn ẩn giấu đến địa phương nào đi đây? Giang Bất Phàm đại ca ca, ngươi đừng cười, mau nghĩ biện pháp nha. Giang Bất Phàm một trái một phải ôm hai nữ nhân nói, có ta ở đây nơi này không có gì đáng sợ, không bằng ta liền mang các ngươi đi xem một cái những cái kia Đại Viêm Vương triều binh lính đế quốc, đến cùng có hay không như vậy hung tàn. Tiểu Kiều liều mạng khoát tay nói ra, không được không được, Giang Bất Phàm ca ca, ngươi cái này không phải tự chui đầu vào lưới sao? Giang Bất Phàm khóc khóc cười một tiếng nói ra, ta đã nói, có ta ở đây nơi này không ai có thể tổn thương lấy được các ngươi, nếu như nói những cái này người quả thật như cùng ngươi nhóm nói, sẽ làm sát bình dân bách tính nói, như vậy chi bộ đội này tướng lãnh liền nên giết. Mà lúc này Đại Ngụy Đế quốc đô thành đã phiêu đãng lên Đại Viêm Vương triều cờ xí, mà Quách Phụng Hiếu đã bận rộn đến xoay quanh, theo quân mang tới những cái kia cơ sở quan viên, càng là nhanh chóng tiếp quản Đại Ngụy Đế quốc trong thành trì đủ loại chức vụ. Mà về phần đại tướng quân Bạch Khởi đem tất cả đầu hàng Đại Ngụy binh lính đế quốc nhóm tập hợp lại cùng nhau. Tại những binh lính này, nhóm cực kỳ thấp thỏm hoảng sợ trong ánh mắt hướng bọn họ tuyên bố có thể thả bọn họ tự do, đương nhiên nguyện ý gia nhập Đại Viêm Vương triều quân đội, thông qua khảo hạch sau cũng sẽ khiến bọn họ gia nhập. Cái này hướng Đại Ngụy binh lính đế quốc nhóm tức khắc yên tâm, nghĩ lại phát sợ sau khi, bọn họ cũng lại bắt đầu đối đãi những cái này Đại Viêm Vương triều người xâm nhập, tựa hồ bọn họ cũng không phải là giống như trong truyền thuyết như vậy hung tàn, không có chút nào nhân tính. Mà còn rất nhiều binh lính đã không có nhà để về, bọn họ trừ đánh trận ở ngoài, cũng không có cái khác sở trường. Vì thế, có tuyệt đại bộ phận David Vương triều binh lính nhóm lại bắt đầu thân xin gia nhập Đại Viêm Vương triều quân đội. Mà lúc này bọn họ cũng phát hiện, Đại Viêm Vương triều trưng binh vậy mà như vậy nghiêm khắc, thể năng, thậm chí cái khác chỉ tiêu không đạt được yêu cầu, bọn họ còn không biết tuyển chọn. Lần này bọn họ cuối cùng minh bạch, vì cái gì Đại Viêm Vương triều binh lính nhóm sức chiến đấu sẽ là cường hãn như vậy. Làm Giang Bất Phàm mang theo Đại Kiều cùng Tiểu Kiều tại trên đường phố lúc đi lại sau, liền là nhìn thấy tình cảnh như vậy. Đại Viêm Vương triều binh lính nhóm chủ động tại từng cái giao lộ duy trì trật tự, cũng trợ giúp một chút bình thường bách tính ra tiến hành trùng kiến gia viên, mà một chút không có thông qua khảo hạch Đại Ngụy binh lính đế quốc nhóm, nguyên một đám ủ rũ, nhỏ giọng thì thầm, Đại Viêm Vương triều trưng binh chính sách quá nghiêm khắc. Ô Tiểu Kiều có chút khó tin chừng lớn một đôi mắt đẹp, quay đầu nhìn Giang Bất Phàm nói ra, Giang Bất Phàm đại ca ca, những cái này liền là Đại Viêm Vương triều binh lính sao? Thế nào cùng trong truyền thuyết không đồng dạng a? Đại Kiều cũng có chút như có điều suy nghĩ nói ra, đúng vậy à, những cái này người chẳng những không có lạm sát kẻ vô tội, mà lại còn trợ giúp bình dân bách tính nặng xây nhà, chẳng lẽ nói này thật sự là một chút có ý khác người cố ý đều xấu sao? Nói chuyện trước Giang Bất Phàm bọn họ đã tới, chú đóng ở trong thành một tòa cửa trại lính. Giang Bất Phàm vô vô hai nữ nhân đầu nhỏ, sau đó nói ra, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ngươi nhóm không bằng cùng ta cùng nhau đến cái này trong quân doanh nhìn một chút, cũng liền biết. Mà lúc này ở tòa này trong quân doanh, Bạch Khởi cười to hướng đi Trương Liêu, trực tiếp liền đem hắn trên thân dây thừng một đao chém ra. Trương Liêu khôi phục tự do sau, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Bạch Khởi, không biết hắn thế nào đối phó bản thân. Trương Liêu lạnh giọng đối thoại lên nói ra, Bạch Khởi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, khác làm cái quỷ gì chủng loại?